Chương 1, say rượu kinh hồn, hoàng tử lại là thân nữ nhi. Chương 1, say rượu kinh hồn, hoàng tử lại là thân nữ nhi. Sở Lam, trái nam trang hóa trang, phải nữ trang chân dung, lịch sử vô căn cứ, chớ truy đến cùng nhìn thấy tục ngạnh trước không cần đội vã điện không phải xáo lộ, tuyệt đối kinh hỉ chương 30, bên trong xem hết, không dễ nhìn, trực tiếp mắng lên có vấn đề gì, hoan nên các vị độc giả cực kỳ tùy thời bệnh, tiểu ngay đầu tiên sửa lại. Điện hạ yên tâm, lấy ta tài học, nhất định có thể giúp ngươi leo lên thái tử chi vị. Kẻ hèn này bất tài, cũng hiểu sơ chút thuật xem tướng. Ta nhìn điện hạ non môi mỏng, lông mày mảnh mà cong, có tướng tinh tế. Nam nhân nữ giống, đây là đại phú đại quý mệnh cách ta. Điện hạ, uống bất động, ta thật sự là uống bất động. Ấy, điện hạ, mỹ nữ này là có ý gì? Ngươi cảm thấy, ta là kia háo sắc chi đồ sao? Bất quá nói đi thì nói lại. Điện hạ thịnh tình không thể chối từ, ta cũng không tốt cự tuyệt. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi hi. Lục hoàng tử phụ đệ, phòng ngủ màn đấm bên trong. Tần Dạ ý thức đem tỉnh chưa tỉnh, say rượu đau đầu như kim đâm đánh tới. Nhưng mà bên cạnh thân truyền đến mềm mại xúc cảm cùng mùi thơm lại vô cùng rõ ràng. Hắn chưa mở mắt, liền lần theo ấm áp, bằng bản năng tại đối phương mềm nhắn trên gương mặt nhẹ mổ một cái. Khoe miệng nhịn không được câu đứng lên. Thai truyền đến đại càn 18 năm. Hôm qua rốt cục thức tỉnh hệ thống. Không dám tưởng tượng, sau này thời gian sẽ có bao nhiêu tiêu xái tùy tiện. Tiểu mỹ nhân. Tần Dạ tiếng nói mang theo mới tỉnh lười biếng khàn khàn, cánh tay nắm thật chặt trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc. Đêm qua hầu hạ đến vô cùng tốt, bản công tử rất là hài lòng. Hắn khoe miệng ngậm lấy thỏa mãn ý cười, tiếp tục vẽ lấy bánh nướng. Có thể nguyện theo ta trở về nhà, cho phép ngươi cái thiếp thất chi vị, bảo đảm ngươi. Lời nói im bặt mà dừng. Nhấp nhẹ mắt buồn ngủ triệt để mở ra, khi trong ngực mỹ nhân khuôn mặt rõ ràng đập vào mi mắt thì Tần Dạ trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, con ngươi bỗng nhiên co lại thành tây kim, toàn thân huyết dịch phản phất tại giờ khắc này đông kết. Đêm qua cùng hắn cùng đi Vu Sơn, điên loan đảo phượng, ở đâu là Sở Lam đem tặng mỹ tiểu nương? Đây rõ ràng đó là lục hoàng tử Sở Lam bản thân. Chờ chút, ta bước bước. Tần Dạ đè nén trong lòng rời sông lấp biển kinh hãi, viện sắp nổ tung cái chán, mảnh vỡ ký ức điên cuồng tràn vào. Đêm qua mưu sĩ hệ thống đột nhiên thức tỉnh, yêu cầu hắn khóa lại một vị hoàng tử, phụ tá hắn đoạt đích. Dùng cái này kiếm lấy có thể tại hệ thống thương thành trao đổi vượt thời đại đạo cụ mưu lực trị. 9 vị hoàng tử, ban thưởng bội suất khác nhau. Lục hoàng tử Sở Lam, thình lình xếp tại thủ vị. Chữ lợi vào đầu, hắn không chút do dự lựa chọn khóa lại Sở Lam, đồng thời lập tức đến nhà bái phòng. Lúc đầu tất cả trôi chảy, hắn hiện ra tài trí, chậm rãi mà nói. Từ trị quốc Lý Chính đến phong hoa tuyết nguyệt, cùng lục hoàng tử trò chuyện với nhau thật vui, dẫn là chi kỷ. Rượu hàm thai nóng thời khắc, Sở Lam đưa mỹ nữ. T. Tần Dạ hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao khóa tại Sở Lam trên mặt. Vấn đề nằm ở chỗ đưa mỹ nhân đây vòng. Một cái kinh dị ý niệm lùn lên. Chẳng lẽ đây lục hoàng tử có long dương đam mê? Đêm qua trận kia tiệc rượu, căn bản chính là một trận thiết kế tỉ mỉ bụng. Giả ý tặng đẹp, thực tế tự thân lên trận. Quá chén mình là vì. Tần Dạ toàn thân đắc hẳn, phản phất có vô số con kiến đang bò. Thật là một cái quỷ kế đa đoan linh. Ân. Khoe mắt liếc qua lơ đãng đảo qua lộn xộn nệm gấm, một vệt chói mắt đỏ sầm sầm nhập ánh mắt. Lạc Hồng. Tần Dạ cao mày, hoài nghi càng sâu. Sẽ không phải là bệnh trí phá. Hắn ánh mắt không tự chủ được hướng phía dưới, tập trung tại khoác lên Sở Lam trên thân mềm gấm biên giới. Quyết định chắc chắn, tay so suy nghĩ càng nhanh. Hắn bỗng nhiên lấy tay, như thiểm điện bén chăn lên một góc, cấp tốc đi đến thoáng nhìn. Oeng. Như là sấm sét tại trong đầu nổ vang. Tần Dạ hai mắt trợn lên, cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Nữ nhân. Khi hướng lục hoàng tử Sở Lam, lại là thân nữ nhi. Khó trách bội suất cao nhất. Trợ nữ giả nam trang hoàng tử đoạt đích. Đơn giản địa ngục độ khó, hơi không cẩn thận liền sẽ bị xét nhà diệt tộc. Xong, to lớn cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xông lên đầu. Bí mật này đủ để cho toàn bộ đại càn chấn động, cũng đủ làm cho Sở Lam rút kiếm giết người diệt khẩu. Tần Dạ trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Thừa dịp nàng chưa tỉnh, nhất định phải lập tức biến mất. Hắn tay chân cùng sử dụng, lấy cuộc đời nhanh nhất tốc độ nắm lên rơi là tả trên đất quần áo lung tung mặc lên, lộn nhào mà phóng tới cổng. Tần Dạ ngón tay run rẩy, mắt thấy liền muốn chạm đến cái kia quạt tượng trưng cho sinh lộ cánh cửa. Bang. Một đạo băng lanh thấu xương hàn quang xé rách không khí, mang theo lạnh thấu xương sắc ý, tinh chuẩn mà gác ở hắn trên cổ. Sắc bén lưỡi kiếm kề sát làn da, kích thích một mảnh run rẩy nổi da gà. Tần Dạ động tác trong nháy mắt chết cứng, như là bị làm định thân chú đồng dạng. Hắn khó khăn, từng tấc mà nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỉ thấy, Sở Lam đứng tại phía sau hắn, một cánh tay ngọc gắt gao nắm chặt miệng ấm, che trước ngực phong quang. Một cái tay khác, vững vàng nắm một thanh hàn quang bốn phía trường kiếm. Cái kia tấm đêm qua còn nhuộm hồng hà tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ phút này trắng bệch bên trong lộ ra dọa người xanh đen trong đôi mắt đẹp thiêu đốt lên xấu hổ giận dữ muôn chết lửa giận. Trừ ngoài ra còn ẩn ẩn lộ ra một tia sợ hãi. Lục hoàng tử, ngài tỉnh. Tần Dạ hầu kết nhấp nô, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Sớm, buổi sáng tốt lành. Đang, yêu dâu xanh, ta muốn giết ngươi. Sở Lam hàm răng cơ hồ muốn cắn nát. Âm thanh bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng xấu hổ mà run rẩy kịch liệt. Chấm đã. Tần Dạ vãi cả linh hồn, la thất thanh. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông kiểm tra đến túc chủ cùng khóa lại đối tượng phát sinh trọng đại ý kiến khác nhau, khẩn cấp lựa chọn nhiệm vụ phát động. Lựa chọn 1, dựa vào lý lẽ biện luận, lớn tiếng giải thích cũng chất vấn đêm qua sự tình, bắt đầu tại ngươi tình ta nguyện. Phần sau chỉnh càng là ngươi chủ động đòi hỏi. Ngươi dựa vào cái gì giết ta? xác suất thành công dự đoán 15 ban thưởng, nhu lực trị 5 điểm, lựa chọn 2, vũ lực đặc nhận, tay không vào giao sắc cũng chế phục đối phương túc chủ trước mắt vũ lực trị ước định. Xác suất thành công 01 ban thưởng, nhu lực trị 8 giờ lựa chọn 3, lấy động tình chi, từ bỏ chống lại, hồi ức ôn nhu có thể cùng ngươi cùng chung đêm qua, dù chết không tiếc, động thủ đi, chỉ nguyện ngươi quãng đời còn lại mạnh khỏe. Xác suất thành công dự đoán 70, phối hợp chân tình bộc lộ, như nước mắt, có thể rõ rệt để thăng hiệu quả. Ban thưởng, nhu lực trị 10 điểm, hệ thống âm thanh như là âm thanh thiên nhiên, tại tần dạ não hải nổ vang trong ngáy mắt. Bốn bề tất cả, bao quát Sở Lam cái kia sắp đâm ra mũi kiếm. Trong không khí tràn ngập sát ý, thậm chí ngoài cửa sổ xuyên vào tia sáng, đều lâm vào tuyệt đối ngưng trệ. Chỉ có tần dạ còn có thể động đậy. Hô. Tần dạ căng cứng đến cực hạn, tiếng lòng đỗng nhiên buông lỏng, cơ hồ hư thoát. Liền biết, thống tử thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Mời túc chủ tại 3 giây bên trong lựa chọn. 3, 2, 3. Ta chọn 3. Tần dạ không chút do dự ở trong lòng gào thét. Ngay sau đó, hắn lập tức vứt bỏ tất cả tạp niệm, toàn lực điều động cảm xúc. Ánh mắt trong nháy mắt hoán đổi, dùng cái kia đủ để hòa tan kim băng, nhìn đường bên cạnh chó lang thang đều lộ ra vô cùng thâm tình ánh mắt, một mực khóa chặt Sở Lam bởi vì thịnh nộ mà có chút vặn vẹo trên gương mặt xinh đẹp. Tốc độ thời gian trôi qua khôi phục nháy mắt. Tần Dạ nên đón cái kia băng lãnh mũi kiếm, chẳng những không có lui lại, ngược lại có chút ngẩng đầu. Dùng một loại bao hàm phức tạp tình cảm, mang theo say rượu khàn khàn lại cực kỳ rõ ràng ngữ điệu mở miệng, âm thanh trầm thấp mà ôn nhu, trước khi chết, có thể cho ta lưu lại cuối cùng vài câu di ngôn. Hắn ánh mắt thâm thúy, phản phất muốn đem Sở Lam giờ phút này bộ dáng khắc vào sâu trong linh hồn, tổn thương ngươi, tuyệt không phải ta bản ý chỉ trách. Đêm qua ánh trăng quá trọng người, chiến choan quá nồng nặng. Mà ngươi, hắn dừng một chút, âm thanh mang tới một tia khó nói lên lời lưu luyến, lại quá mức ôn nhu. Tình chi sở trí, tâm ma khó đè nén. Ta khó kìm lòng nổi. Nhưng Tần Dạ nhắm lại mắt, lại mở ra thì đáy mắt không ngờ bị kín một tầng mông lung thủy quang, một giọt thanh lệ vừa đúng mà dọc theo hắn tuấn lãng gương mặt chậm rãi trượt xuống, nện ở băng lãnh thân kiếm bên trên, choáng mở một mảnh nhỏ vết ướt. Có thể cùng ngươi xuân tiêu một lần, đạt được ước muốn, nay cả đời đã lại không tiếc nuối. Hắn nhìn qua Sở Lam, ánh mắt đau thương lại mang theo một loại kỳ dị thỏa mãn. Sau này núi cao sông dài, ngươi nhất định phải trân trọng ngàn vạn. Nói xong, Tần Dạ chậm rãi khép lại hai mắt, có chút hất cằm lên, đem yếu ớt cái cổ hoàn toàn bại lộ tại dưới kiếm phong. Thần sắc căng nhiên, phản phất không phải nền cổ liền giết, mà là lao tới một trận chờ mong đã lâu kết cục. Ngươi, Sở Lam cầm kiếm tay run lên bần bật, mũi kiếm tại Tần Dạ bên gáy trên da vạch ra một đạo rất nhỏ vết đỏ. Tần Dạ lần này thản nhiên chịu chết, tình thâm ý cắt di ngôn, như là nước đá tưới vào lan dầu, để nàng sôi trào sát ý cùng diệt khẩu quyết tuyệt trong nháy mắt trì trệ. Đêm qua rối loạn mảnh vỡ ký ức, không bị khống chế mãnh liệt tập lại. Tần Dạ đến nhà thì hăng hái, đạo trị quốc ở chỗ tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ lời dạo đầu làm nàng kinh diễm không thôi. Sau đó nói chuyện trắng đêm, người này tài sáng tạo chi nhanh nhẹn, kiến thức chi quảng bác, ăn nói chi phong thú, đều là nàng cuộc đời ý thấy. Nhất là câu kia thân không có thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tế nhất điểm thông, từng chữ câu câu thẳng đến ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất nơi hẻo lánh. Hắn càng là lời thề son sắt, muốn đem hết toàn lực trợ nàng vấn đỉnh đông cung. Quen biết hận muộn, rượu gặp chi kỷ, trận kia rượu là nàng cam tâm tình nguyện cùng hắn uống. Đêm qua hoang đường, như mình liều chết kháng cự, hắn lại há có thể chân chính đắc thủ. Cái kia phần sau chỉnh quần quýt si mê, Sở Lam bên thai lặng yên nóng hổi, kiếm vẫn như cũ gác ở Tần Dạ trên cổ. Nhưng Sở Lam trong mắt lửa giận cùng thuần túy sắc ý đã giống như thủy triều lặng yên tối lui hơn phân nửa, thay vào đó là một loại cực kỳ phức tạp mở mịt cùng dãy rủa. Nàng nhìn qua nhắm mắt đợi chết Tần Dạ, môi anh đào vài lần khép mở, lại không phát ra thanh âm nào. Vừa rồi bị nhục nhã cùng bí mật bại lộ hoảng sợ bối rối điều động sát tâm, tại đối phương đây dù chết không tiếc thâm tình tỏ tình dưới, càng trở nên như thế tái nhợt bất lực, thậm chí sinh ra một tia khó nói lên lời không bỏ. Thời gian tại tĩnh mịch bên trong chậm rãi chảy xuôi. Rốt cuộc, Sở Lam hít một hơi thật sâu, âm thanh lạnh lùng như cũ, lại ít cái kia phần ngọc thạch câu phần quyết tuyệt, nhiều một tia nặng nề cùng dãy rủa thanh âm rung động. Chỉ tiếc, bị ngươi phát hiện nữ giả nam trang bí mật, này bí sự quan trọng lớn, liên lụy vô số. Ta không có lựa chọn nào khác. Nàng dừng một chút, tựa hồ dùng hết lực khí toàn thân mới phun ra đằng sau nói, vô luận như thế nào, cũng giữ lại không được ngươi. Chương 2, nhu tình như nước chương 2, nhu tình như nước Tần Dạ nghe vậy, nguyên bản thấp thỏm tâm tình ngược lại bình tĩnh không ít. Lời này nghe hung ác, có thể Sở Lam trong giọng nói rõ ràng mang theo do dự cùng khó xử. Thanh kiếm kia tựa hồ cũng nhẹ một điểm. Ta minh bạch ngươi lo lắng. Tần Dạ chậm rãi mở mắt ra, than nhẹ một tiếng nói, như không tin được ta, sợ ta tiết lộ bí mật. Động thủ chính là. Nói đến, hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Sở Lam căng cứng bên mặt cùng run nhẹ nhẹ lông mi bên trên. Âm thanh trầm thấp chút, ai? Mặc dù không rõ ràng ngươi vì sao muốn nữ giả nam trang, nhưng nhiều năm như vậy, trông coi này thiên đại bí mật như giày băng mỏng, nhất định rất vất vả a. Vừa dứt lời, bang lang một tiếng vang dọn. Sở Lam trong tay trường kiếm tuột tay rơi xuống đất. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dạ, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy thủy quang, nước mắt lấp loé. Cái kia giang chống đỡ hoàng tử mặt nạ, tại thời khắc này triệt để vỡ vụn, toát ra thuộc về nữ tử yếu ớt. 18 năm, đây là lần đầu tiên có người có thể hiểu nàng phần này khó mà diễn tả bằng lời khổ sở. Cho dù là ban đầu làm nàng nữ giả nam trang mẫu phi, cũng chưa từng có nửa phần châm trước. Ta không giết ngươi. Sở Lam đỗng nhiên quay người, đưa lưng về phía Tần Dạ, thân thể mềm mại khó mà ức chế mà run nhẹ nhẹ, thừa dịp ta không có đổi ý. đi mau. Chúc mừng túc chủ, thành công giải quyết khác nhau, thu hoạch được nhu lực trị 10 điểm. Trước mắt có thể dùng nhu lực trị 10 điểm lựa chọn nhiệm vụ mở ra. Lựa chọn 1, trực tiếp rời đi, ban thưởng nhu lực trị 5 điểm. Lựa chọn 2, tiến lên ôm lấy Sở Lam, thâm tình nói, ngươi cũng có thể không cần như vậy kiên cường. Sau này nếu có sự tình, ta nguyện giúp ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Ban thưởng nhu lực trị 10 điểm. Lựa chọn 3, Sở Lam đưa lưng về phía túc chủ, lộ ra sơ hở, nhặt lên trên mặt đất trường kiếm, tiến lên đâm cho xuyên đấu. Thành công tác nhu lực trị thanh linh, có thể trọng tuyển khóa lại đối tượng, tử vong phong hiểm cực cao. Tần Dạ trong lòng không còn gì để nói. Cái thứ ba tuyển hạng, đơn giản hoang đường cực độ, không nên ép chết mình không thành. Không nói đến Sở Lam thở nhỏ tập võ, mình tay trói gà không chặt, thực lực ngày đêm khác biệt. Liên tính gặp vận may bất thủ, giết hoàng tử tội danh giữ lại, sợ không phải trực tiếp mở ra ẩn tàng nhiệm vụ, hữu tộc tiêu tiêu vui lại lê bao. Ý niệm mới vừa nhuốm, hệ thống âm thanh đúng lúc bổ sung, lựa chọn 3 thành công sát suất 20, bị phản sát sát suất 80, bị điều tra sát suất 95, cựu tộc liền ngồi sát suất 70 quả nhiên. Tần Dạ âm thầm thở dài, hắn không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Rời đi, hắn vốn là không có tính toán này. Bằng hắn kiếp trước duyệt vô số người kinh nghiệm, Sở Lam giờ phút này hiển nhiên đã đối với hắn động chân tình. Nữ nhân trung quy là cảm tính động vật, cổ kim giống nhau. Nếu không, sao là tài tử phong lưu giai thoại? Cái kia đầu tỷ bà hành tình cảm cảm ngộ, lại há có thể lưu truyền thiên cổ? Quan trọng hơn là, trợ Sở Lam đoạt đích phong hiểm mặc dù lớn, ích lợi cũng cao nhất. Sóng gió càng lớn, cá càng quý. Tâm ý cố định, Tần Dạ lặng yên tiến lên, từ phía sau lưng nhẹ nhàng vây quanh ở Sở Lam. Sở Lam thân thể run lên bần bật, trên mặt lướt qua một tia kinh ngạc, bản năng muốn tránh thoát. Nhưng này ôm ấp truyền đến ấm áp cùng đêm qua lưu lại ký ức, để nàng cứng tại chỗ. Tần Dạ trầm thấp mà ôn nhu âm thanh tại Sở Lam vang lên bên tai, ngươi có thể kiên cường, nhưng không cần mọi chuyện phải mạnh. Nếu ngươi không bỏ, sau này mưa gió, ta nguyện thay ngươi chia sẻ. Sở Lam chậm rãi xoay người, hai mắt đẫm lệ nhìn qua hắn, chóp mũi đường đỏ, âm thanh mang theo nghẹn ngào, ngươi vì sao đợi ta tốt như vậy? Ta đã là tội khi quân, tự thân khó đảm bảo. Tần Dạ thần sắc thản nhiên, đầu ngón tay nhẹ phẩy qua nàng hơi loạn tóc mai, ta nói qua, muốn giúp ngươi leo lên thái tử chi vị, quân tử hứa một lời, quan trọng hơn tiền kim. Có thể ngươi không phải đã biết? Sở Lam đại mi nhíu chặt, âm thanh thấp xuống, ta là thân nữ nhi, cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình. Đích xác khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Tần Dạ cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu như nước, nhắc tới cũng là thú vị, ta vốn định tìm một vị hoàng tử phụ tá, không ngờ trời xui đất khiến, lại tìm được nữ giả nam trang ngươi, đây có lẽ đó là duyên phận à. Hắn nhìn chăm chú nàng dưng dưng đôi mắt, ngựa khí kiên định mà tràn ngập dụ hoặc, đã lựa chọn ngươi, thân nữ nhi lại như thế nào? Nếu ta có thể giúp ngươi đăng lâm cựu ngũ chí tôn, chẳng lẽ không phải càng có thể thành tựu một đoạn thiên cổ truyền kỳ, ghi tên sử sách? Tần Dạ, Sở Lam chóp mũi chua chua, trong lòng đọc lại nhiều năm ủy khuất cùng cô tịch, bị phần này trước đó chưa từng có lý giải cùng ủng hộ triệt để đánh tan, cảm động đến tột đỉnh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được nhu lực trị 10 điểm. Trước mắt có thể dùng nhu lực trị 20 điểm, nghe hệ thống nhắc nhở, Tần Dạ trong lòng điềm tĩnh. Tiểu tiểu nữ tử, tâm tư quả nhiên không khó bắt, nhất là giống Sở Lam như vậy, nội tâm mang theo nguyên sinh vết thương nữ tử, càng là như vậy. Trong mắt hắn, nàng cùng những cái kia nguyên sinh gia đình bất hạnh, khao khát ấm áp tinh thần tiểu muội, cũng không vốn chất khác nhau. Tần Dạ, Sở Lam ngẩng mặt lên, hai gò má ửng hồng, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, như là chiếu đến tinh quang xuân thủy, ngươi là trời xanh phái tới cứu ta sao? Tần Dạ khẽ môi câu lên ôn nhu ý cười, lòng bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve nàng gương mặt, chúng ta là thiên định duyên phận, đây đoạt đích chi lộ, ta cùng ngươi đi đến ngọn nguồn. Lời này giống đầu nhập tâm hồ cục đá, tại Sở Lam đấy lòng tràn ra tầng tầng bận sóng, một cố khó nói lên lời rung động xông lên đầu. Nàng hai mắt nhắm lại, nhón chân lên, khẽ run môi son mang theo thanh thuần dũng khí cùng hoàn toàn giao phó, chậm rãi xích lại gần. Mỹ nhân chủ động dâng nụ hôn, há có chống đẩy lý lẽ? Tần Dạ cánh tay nắm chặt, ôm cái kia tinh tế mềm mại bằng eo, túi đầu nên tiếp cái kia lau mềm mại. Mới đầu hôn mang theo không lưu loát thăm dò, nhưng tại Tần Dạ thành thạo dẫn đạo dưới, Sở Lam từ từ mê thất, vụ về đáp lại. Tuổi khô gặp liệt hỏa, trong nháy mắt nhóm lửa. Môi lưới cuốn quýt ở giữa, hai người chẳng biết lúc nào đã chuyển đến bên giường. Cái kia nguyên bản cuốn tại Sở Lam trên thân mềm ấm, lặng yên không một tiếng động trượt xuống trên mặt đất. Chương 3, triều đình đột biến, đoạt đích thương thứ nhất khai hỏa. Chương 3, triều đình đột biến, đoạt đích thương thứ nhất khai hỏa. Đổ mồ hôi hơi sầm, khí tức dần dần bình. Sở Lam đầu ngón tay còn mang một tia khẽ run, đang muốn buộc lên cuối cùng một hạt bản trụ. Ngoài cửa thốt nhiên vang lên nha hoàng kinh hoàng tiếng hô, điện hạ. Cung bên trong người đến, cấp tốc, lập triệu ngài tiếp chỉ. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Cung bên trong gấp triệu, không thể coi thường. Nhất là tại người phần bí mật vừa bị đánh vỡ giờ phút này. Bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều để Sở Lam hãi hùng kiếp vía. Sở Lam động tác đột nhiên nhanh, âm thanh trầm ngưng như sắt, dẫn đến nhà chính dâng trà, ta lập tức liền đến. Là. Tiếng bước chân hoảng hốt đi xa. Cánh cửa ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Thất bên trong chỉ còn lại ấm hương cùng gấp rút nhịp tim. Sở Lam trên mặt hồng hà chưa khởi, ánh mắt đung đưa lưu chuyển ở giữa nhìn về phía Tần Dạ, khẩn trương hỏi, ngươi tại bậc này ta, vẫn là về trước phủ? Tần Dạ đã sửa lại hơi loạn vạt áo, thần sắc cao nhã, ánh mắt thâm thúy, thánh tâm có dò, giờ phút này triệu kiến tất có đại sự, ta lưu tại nơi đây, đợi ngươi trở về cũng tốt đồng mưu đối sách, để giúp ngươi đoạt đích. Tốt. Sở Lam không cần phải nhiều lời nữa, ngón tay nhỏ nhắn tung bay, cấp tốc sắp tán rơi xuống tóc xanh buộc vào mũ ngọc, phủ thêm ngoại bảo. Thoáng qua giữa, cái kia ôn luyện thừa hoan nữ tử biến mất không còn tăm tích. Kính bên trong chiếu ra, là cái kia tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn hoàng tử Sở Lam. Tần Dạ đưa mắt nhìn Sở Lam thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục lên đối phương ngụy trang năng lực, đồng thời lại ẩn ẩn dâng lên một tia bất an. Nữ giả nam trang, chốc lát bại lộ, chắc chắn đưa tới họa sát thân. Không chỉ có là Sở Lam, còn có mình, thậm chí Tần Dạ. Hô, Tần Dạ thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, nhất định phải nhanh trợ Sở Lam đoạt đích, bằng nhanh nhất tốc độ góp nhặt mưu lực trị. Mượn nhờ hệ thống trợ lực, đoạt đích chi lộ nên có thể làm ít công to. Nếu là thực sự cùng đường mặt lộ, dứt khoát lật tung đây bàn cờ, không để cho mình chơi. Vậy liền đều đừng vừa, trực tiếp mở ra Huyền Vũ môn kế thừa chế. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Sở Lam đi mà quay lại, thần sắc mang theo trước đó chưa từng có ngưng trọng. Tần công tử, mời theo ta vào cung. Chuyện quá khẩn cấp. Bánh xe ép qua cung đạo đá xanh, phát ra nặng nề tiếng vọng, nhắm thẳng vào cái kia sâm nghiêm nguy nga đại càn cung cấm. Trong xe, bầu không khí căng cứng. Sở Lam đại mi khóa chặt, thần sắc lo lắng cơ hồ hóa thành thực chất. Khí thu vừa đến, ô hoàn sứ giả lại đột đến, càng đưa ra muốn tại săn bắn thời điểm, cùng ta đại cản tướng sĩ tỉ thí kỵ xạ võ nghệ. Nàng hít sâu một hơi, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt ống tay áo. Ta lòng nghi ngờ, luận võ là giả, điều tra ta đại cản hư thực là thật. Phu hoàng những năm này chữa dị thể ước võ, quân bị lỏng, quân bên trong hãn tướng già đi, tân duệ không người kế tụ. Như thu vây bên trên có chút sai lầm, bị ô hoàn thấy được chiều ta suy nhược, đám kia lòng lang dạ thú xài lang, chắc chắn nhân cơ hội gõ bên cạnh. Đến lúc đó, khói lửa tái khởi, sinh linh đồ thán. Nghe Sở Lam sầu lo, Tần Dạ nhưng trong lòng quần quật lấy hoàn toàn khác biệt ý niệm. Hoàng đế Sở Thiên Hằng, lúc tuổi còn trẻ cũng coi như một đời hùng chủ, dưới trướng danh tướng như mây, chấn nhiếp tứ phương. Nhưng hôm nay dần dần già đi, ngược lại càng hoa mắt ù thai, thương văn phế võ, khiến võ bị lỏng đến lúc này. Hắn Tần Gia chính là đây hoa mắt ù thai quốc sách bên dưới thê thảm nhất vật hy sinh. Tưởng tượng năm đó, Tần Gia cỡ nào lừng lẫy, tứ thế tam công, đem cửa khôi thủ, tiên tổ theo thái tổ khai cương thác thổ, tổ phụ Tần Thái Nhiên, quan bái thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Tại hiện nay bệ hạ đăng cơ ban đầu, có lập đô tổng lòng chi công, nam chinh bắc chiến, công vân chói lọi, vinh sủng vô song. Lại nhìn hôm nay, tổ phụ chống không binh quốc công chức xuông, binh quyền mất hết. Phụ thân Tần Văn Sơn, một đại danh tướng, bây giờ chỉ có thể ngồi chơi trong nhà, chí khí khó thủ. Nhớ tới gia tộc chìm nổi, cùng ngay sau đó tình cảnh, Tần Dạ đáy mắt lướt qua một tia băng lãnh phong mang. Ô hoàn nếu có gì động, chưa chắc là tai họa. Loạn thế khói lửa, chính là anh hùng đất dụng võ. Vừa vặn mượn cơ hội này, khôi phục Tần Gia, đồng thời cướp lấy quân công, lấy trợ đoạt đích đại nghiệp. Xe ngựa tại nguy nga trước cửa cung im bặt mà dừng. Tần Dạ theo sát Sở Lam, xuyên qua từng đạo sâm nghiêm cung môn cấm vệ, khí tức sơ xác đập vào mặt. Ô hoàn sứ giả đưa ra tham gia thu vây bên ngoài. Sở Lam đi lại không ngừng, tốc độ nói cực nhanh mà thấp giọng cáo chi, người quốc sư kia Mạc Nhật Căn, càng tại trên điện công nhiên nổi loạn. Hắn lấy ra một quyển trống không thẻ tre, tuyên bố muốn lấy vô căn chi thủy bôi lên trên đó, tại không tổn hại thẻ tre mảy may điều kiện tiên quyết, khiến ẩn văn tái hiện. Cả triều văn võ, không gây một người có thể giải. Phu hoàng tức giận, lúc này mới gấp triệu bách quan vào điện, cũng phá lệ cho phép mang theo phụ tá cố vấn. Nàng nghiêng đầu nhìn Tần Dạ liếc mắt, trong mắt mang theo trở mong, kẻ này xảo trá, sợ có thâm ý. Tần Dạ ánh mắt ngưng lại, chống không thể che, vô căn chi thủy, không phải là hóa học lộ ra sắp phản ứng. Đang nghĩ ngợi, trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Túc chủ suy nghĩ, cùng câu đố xứng đôi độ cao đạt 95. Loạt đích nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ chính tuyến, tại Kim Loan Điện bên trên, phá giải ô hoàng quốc sư Mạc Nhật Căn câu đố, khiến cho tâm phục khẩu phục. Nhiệm vụ ban thưởng, nhu lực trị 20 điểm kèm theo nhiệm vụ, thất bại tam hoàng tử Sở Thịnh nguyệt khí, khiến cho mặt mũi mất hết. Nhiệm vụ ban thưởng, nhu lực trị 10 điểm Tần Dạ rộng mở trong sáng, ghé mắt nhìn về phía Sở Lam, ngựa khí trấn an nói, điện hạ giải sầu, câu đố lại quỷ, cuối cùng cũng có thể giải cơ hội, tại hạ đã có chỗ hiểu ra. Đây câu đố, chính là khai hỏa đoạt đích chi chiến thương thứ nhất. Không chỉ có thể tại lão hoàng đế trước mặt vì Sở Lam tranh thủ tình cảm, còn có thể nhờ vào đó chèn ép kẻ thù chính trị. Nhất định phải được. Cùng lúc đó, thái cực điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm. Văn võ bá quan mím hơi cúi đầu, trên mặt viết đầy cháy bỏng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong đại điện mấy cái kia trên mặt vẻ đắc ý ô hoàn sứ giả, dẫn đầu lão giả ô hoàn quốc sư Mạc Nhật An đang thản nhiên vê độc lên dưới hàm xám trắng sợi râu, mà trên long ỷ đại càn hoàng đế Sở Thiên Hằng mặt trầm như nước, ánh mắt sắc bén như đao, cơ hồ muốn đem Mạc Nhật Căn thân ảnh xuyên thủng. Khắc cốt hận ý tại hắn trong lồng ngực cuộn cuộn. 15 năm trước hắn nhất ký thác kỳ vọng trước thái tử, chính là chúng kẻ này độc kế, máu nhuộm sa trường, hải cốt không còn, mối thù giết con không đội trời chung. Đáng hận, đáng hận lao tặc này giờ phút này đỉnh lấy sứ giả thân phận, để hắn đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể hóa thành băng lãnh uy áp, gắt gao khóa chặt đối phương. Càn quốc hoàng đế bệ hạ, Mạc Nhật Căn cái kia mang theo dị tộc giọng điệu khàn khàn tiếng nói, phá vỡ làm cho người ngạt thở tích mịch, không còn sớm sủa, quý quốc mênh mông đại quốc, nhân tài đông đúc, lại không người có thể giải lão phu đây tiểu tiểu câu đố. Chật chật, thật là khiến lão phu thất vọng a. Lão thất phu chớ có cản rỡ. Không đợi Sở Thiên Hằng mở miệng, nóng lòng biểu hiện tam hoàng tử Sở Thịnh đã kìm nén không được, nghiêm nghị quát lớn. Hắn bỗng nhiên chuyển hướng bên người một vị khí chất nho nhã lão giả, ngữ khí mang theo rõ ràng thúc dục cùng ỷ lại, "Vãn lão, như thế nào? Nhất định phải phá đây man di quỷ kế." Vị lao giả này chính là Sở Thịnh phí hết tâm tư mới mời xuống núi đương thời đại nho Văn Ngạn Chi. Mấy năm trước Sở Thiên Hằng năm lần bảy lượt chiêu mộ Văn Ngạn Chi vào sĩ, đều bị hắn từ chối nhã nhặn. Sở Thịnh đem hết tất cả vô liếng, mới thuyết phục Văn Ngạn Chi rời núi. Vì đó là giúp đỡ đột đích. Văn Ngạn Chi cau mày, ngón tay lặp đi lặp lại vuốt ve không có vật gì thể che, trầm ngâm nói, vô căn chi thủy. Theo sách cổ ghi chép, chính là chỉ sơ tuyết, sương mai, nước mưa, không chạm đất khí giả. Bây giờ cũng không phải là mùa đông, cũng không mưa nước, chỉ có đợi ngày mai sáng sớm, thu thập mới mẻ sương mai, có thể một thử, khiến ẩn văn hiện hiện. Có nghe thấy không? Sở Thịnh nghe vậy tinh thần đại chấn, phản phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lập tức vênh váo tự đắc hướng Mạc Nhật căn quát, ngày mai sương mai vừa đến, nhìn ngươi lão nhi này có lời gì nói. Trên long ỷ Sở Thiên Hằng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một tia khen ngợi. Văn Ngạn Chi, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn ánh mắt như bắn về phía Mạc Nhật Căn, đế vương uy nghi hiển thị rõ, Mạc Nhật Căn, câu đấu đã giải, ngươi còn có vì sao thủ đoạn? Ha 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 ha. Mạc Nhật Căn lại phát ra một trận chói tai gượng cười, ánh mắt liếc qua Văn Ngạn Chi, không che giấu chút nào trong đó khinh miệt, cũng không phải, cũng không phải. Văn lão tiên sinh, dưới cái thịnh danh, kỳ thực khó phó a. Ngươi. Văn Ngạn Chi mặt mo cứng đờ, trong nháy mắt đỏ bừng lên. Hắn cưỡng chế xấu hổ giận dữ, mở miệng lần nữa, cái kia, lấy nước sạch ngâm. Nước sạch. Mạc Nhật Căn cười nhạo lắc đầu, vu không ai bằng. Lấy rượu thấm, dần thấm, hoặc lấy hơi hỏa cẩn thận nướng. Văn Ngạn Chi cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, xuất liên tục đếm sách. Rượu dấm chìm đắm, dùng lửa đốt hun khói, đều là sẽ tổn thương đầy thẻ tre. Văn lão, ta khuyên ngươi nói cẩn thận. Mạc Nhật Căn âm thanh đột nhiên cất cao, không lưu tình chút nào chế nhạo, lại như vậy hồ ngôn loạn ngữ xung dưới, sợ bị hư hỏng ngươi một đời thanh danh, khí tiết tuổi già khó giữ được a. Lão phu. Văn Ngạn Chi như gặp phải trọng kích, lại là một chữ cũng phản bác không ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong tay thẻ tre, phảng phất muốn đưa nó xem đấu. Vẫn như cũng vô kế khả thi, chật vật không chịu nổi. Điện bên trong chúng thần xôn xao, ngay cả Văn Ngạn Chi đều thúc thủ vô sách. Đây Ô Hoàn lão tặc, đến tột cùng từ chỗ nào tìm tới như thế xảo trá thai quái câu đố? Sở Thịnh sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, từ xanh biến đen, phảng phất bị người trước mặt mọi người hung hăng tát một bạt hai. Hắn thẹn quá hóa giận, đông nhiên tiến lên trước một bước, chỉ vào Mạc Nhật Căn nghiêm nghị chất vấn, lao thất phu, đừng muốn cố lộng huyền hư. Người đây trên thẻ trúc, căn bản chính là trống rỗng. Khi quân vong thượng, hẳn bị tội gì? Mạc Nhật Căn đối mặt chỉ trích, thần sắc lại dị thường bình tĩnh, tam điện hạ an tâm chớ vội, tự nhiên là có. Chỉ là quý quốc không người có thể dòm hắn ảo diệu thôi. Sở Thiên Hằng kiên nhẫn đã tới cực hạn, long bào bên dưới bàn tay nắm chắc thành quyền, âm thanh băng hàn thấu xương, như thế nào chứng minh? Nếu không có chữ biết, chính là khi quân. Chấm tất bảo ngươi Ô Hoàn sứ đoàn, máu phun ra năm bước. Mạc Nhật Căn nên đón hoàng đế cái kia muốn nuốt sống người ta ánh mắt, không những không sợ, ngược lại hướng về phía trước có chút không lời, cản quốc bệ hạ bất giận. Rất đơn giản, chỉ cần ngài khi điện thừa nhận, quý quốc trên dưới, tài trí đều không như ta Ô Hoàn, không người có thể giải lão phu này mê. Lão phu lập tức liền vì ngài công bố đây đáp án, như thế nào? Làm cản, cuồng vọng man gì? Lẽ nào dám như thế nhục nhã thiên triều? Vậy hạ, kẻ này giáp tâm hại người, nhục ta quốc cách, tội đáng chết vạn lần. Điện bên trong nháy mắt sôi trào, quần thần xúc động phẫn nộ, giận mắng thanh âm cơ hồ muốn đem mái vòm lật tung. Ngay tại đây nghìn cân treo sợi tóc, đế quốc mất hết thể diện lúc, oeng, nặng nề cửa điện bị bỗng nhiên đẩy ra. Một đạo chói mắt sắc trời bỗng nhiên đâm rách điện bên trong u ám. Ngay sau đó, một đạo chém đinh chặt sắt âm thanh, quanh quần tại vàng son lộng lây thái cực điện mái vòm phía dưới, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám nói bậy trí tuệ. Ư hiếp ta đại càn công người. Đây câu đố, khẽ ngón tay có thể phá. Chương 4, câu đố. Bất quá là tiểu hài chó xiếc. Chương 4, câu đố. Bất quá là tiểu hài chó xiếc. Người nói chuyện chính là Tần Dạ. Hắn thần sắc cũng dung, đi theo Sở Lam đi tới Kim Loan điện lên. Điện bên trong thoáng chốc yên tĩnh. Tất cả ánh mắt kinh nghi, xem kỹ, khinh thường, hiếu kỳ. Như là vô hình mũi tên, đồng loạt bắn về phía nói lời kinh người Tần Dạ. Người này là ai? Khi thật phá giải ngay cả văn lão đều vô kế khả thi nan đề. Chất vấn như là không tiếng động thủy triều. Trong nháy mắt tại văn võ bá quan trong lòng tràn ngập ra. Lục đệ, ngay cả văn lão bậc này đương thời đại nho đều thúc thủ vô sách, bên cạnh ngươi bị này. Sở Thịnh liếc Tần Dạ liếc mắt, lại ra vẻ lo lắng đối với Sở Lam nói ra, hắn chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn văn lão không thành? Ngươi trẻ tuổi, chớ có không biết trời cao đất rộng a. Hắn sợ bị Sở Lam cướp đi danh tiếng. Văn lão? Sở Lam đại mi cau lại, cẩn thận quan sát thêm vài lần, vị kia râu tóc bạc trắng, mặt buồn rười rượi lão giả, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Vị lão giả này là văn lão Văn Ngạn Chi. Phu hoàng cầu hiền như khát, từng mấy lần mời vị này vang danh thiên hạ đại nho ra làm quan, lại liên tục gặp từ chối nhã nhặn, không thể đem Văn Ngạn Chi đặt vào triều đình, một mực là phụ hoàng trong lòng việc đáng tiếc. Hôm nay văn lão lại bị Sở Thịnh mời đến Kim Loan điện lên. Lúc này, Tần Dạ cười cười, bình tĩnh đối với Sở Thịnh nói ra, có giải khó giải, cũng nên nhìn qua mới biết rốt cuộc. Sở Thịnh lắc đầu, âm thanh mang theo bất đắc dĩ, còn chưa nhìn câu đố, liền nói có giải. Kim Loan điện bên trên, thiên tử trước mặt, cũng không thể ăn nói bừa bãi a. Nhìn như thuyết phục, thực tế lời nói mang theo uy hiếp, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Tội khi quân, tội ác tại trời. Lập tức có người cao giọng phụ họa. Hôn vọng thằng nhãi ranh, không biết sống chết. Một giới thảo dân, cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi. Tiếng phụ họa liên tiếp, như là đàn chó sủa ngày, đầu mâu nhắm thẳng vào Tần Dạ. Tần Dạ mắt lạnh đỏ mắt. Xem ra, người này chính là Tam hoàng tử Sở Thịnh. Những này phụ họa đại thần, không thể nghi ngờ đều là Sở Thịnh môn hạ chó săn. Xem ra đây Tam hoàng tử trong triều căn cơ rất sâu, thế lực rắc rối khó gỡ. Khi là Sở Lam đoạt đích trên đường lớn nhất chướng ngại vật, khó trách hệ thống nhiệm vụ muốn giết hắn luyện khí. Tần Dạ, ngươi quả thực có nắm chắc. Sở Lam lặng yên tới gần, âm thanh ép tới cực thấp, trong giọng nói khó nén sầu lo. Nàng không phải không tin Tần Dạ, chỉ là Tần Dạ chỉ nghe nàng thuật lại trên thánh chỉ nói, còn không có nhìn thấy câu đố, liền nói có giải. Thật sự là làm cho người có chút không thể tưởng tượng. Bạn nhất giải không ra, chắc chắn bị Sở Thịnh tận dụng chủ đề. Đến lúc đó phiền phức nhưng lớn lắm. Yên tâm. Tần Dạ trở về lấy một cái chấn định tự nhiên mỉm cười. Lập tức ánh mắt đột nhiên sắc bén, âm thanh mang theo một cỗ lẫm liệt chi khí, nếu ta cuối cùng phá giải không được, hẳn lĩnh tội khi quân. Nhưng hôm nay câu đố chưa giải, chư vị đại nhân liền vội không dằn nổi cho ta đi tội. Đây khi quân hay không, khi nào đến phiên chư vị đại nhân đến định đoạn? Hẳn là. Hắn tận lực dừng lại, ánh mắt như lưới đao đảo qua vừa rồi kêu gào hùng nhất mấy người. Chư vị đại nhân mặt ngoài chung với bệ hạ, trong âm thầm cũng đã đi quá giới hạn hoàn quyền, thay bệ hạ làm đây càn cương độc đoán chủ không thành. Lời này vừa nói ra, vừa rồi còn khí thế hùng hổ đám quan chức, trong nháy mắt như là bị quất cổ sống, mặt như màu đất. Phù 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 quỳ xuống một mảnh, dập đầu như dã tỏi. Điện bên trong lập tức vang lên một mảnh xin tha thanh âm. Bệ hạ minh giám. Chúng thần nhất thời tình thế cấp bách, không lựa lời nói. Chúng thần tuyệt không ý này. Bệ hạ thứ tội a. Sở Thiên Hằng không để ý đến cầu xin tha thứ chúng thần, mà là nhìn về phía Sở Lam dò hỏi, lão lục, đây là người nào? Phu hoàng, vị này là nhi thần gần đây kết bạn chí hữu, Tần Dạ công tử. Sở Lam cao giọng giới thiệu nói, Tần công tử thông kim bắc cổ, tài trí hơn người, chính là bất thế gia kỳ tài. Nhi thần cả gan dẫn tiến, có thể một thử, khởi ra ô hoàn quốc sư xuất ra câu đố. Tần Dạ tiến lên một bước, đối cao cứ long nghỉ Sở Thiên Hằng chắp tay cúi thấp, thảo dân Tần Dạ, tham kiến Ngô hoàng bệ hạ. Miễn lễ. Sở Thiên Hằng có chút đưa tay, âm thanh trầm thấp. Hắn ánh mắt rơi vào Tần Dạ trên thân, mang theo xem kỹ cùng một tia không dễ dàng phát giác hoang mang. Tần Dạ, danh tự này, vì sao ẩn ẩn có chút quen hay? Phản phất tại ký ức chỗ sâu lướt qua, nhưng lại nhất thời khó mà bắt. Hắn thâm thúy đôi mắt không khỏi híp đứng lên, thăm dò hỏi, ngươi quả thực có thể giải ô hoàn quốc sư câu đố? Đó là tự nhiên. Tần Dạ nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Mạc Nhật Căn, hỏi, thẻ tre ở đâu? Vừa dứt lời, Văn Ngạn Chi liền tiến lên, đem thẻ tre đưa lên, ngựa khí thất bại nói ra, tiểu hữu, ô hoàn quốc sư lời nói, này trên thẻ trúc vốn có bí dược viết văn tự, bây giờ chữ viết biến mất, cần nghĩ cách khiến cho tái hiện. Lão phu thử qua nước thấm, dùng lửa đốt, rượu dấm bôi lên, chư pháp đều không hiểu, thực là vô kế khả thi. Tần Dạ tiếp nhận cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ thẻ tre, vào tay hơi trầm xuống. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, xoay chuyển mảnh trúc, trung quanh cẩn thận chú đáo, hoa văn rõ ràng, nhưng không thấy bất kỳ chữ viết bóng dáng. Đem thẻ tre xích lại gần trong mũi, thật sâu khẽ ngửi, ngửi thấy một cỗ cực kỳ yếu ớt vị chua. Quả thật như hắn sở liệu, môn còn hôi sữa, ta ngược lại muốn xem, ngươi nên như thế nào tìm ra lời giải. Lúc này, Mạc Nhật Căn nhìn về phía Tần Dạ, làm như có thật cười nói, ngươi trong triều quần thần thế nhưng là nói, chốc lát giải không ra, đó chính là tội khi quân, tội ác tại trời a. Càn quốc nội đấu đến lúc này, quân thần ly tâm. Quả thật ô hoàn cơ hội trời cho. Xem ra chỉ huy xuôi nam, uống mã trung nguyên, ở trong tầm tay. A. Tần Dạ ánh mắt như điện, trong nháy mắt bắt được Mạc Nhật Căn cái kia lao đắc ý hắn chuyển hướng đối phương, giọng mang giọng điểm ai, lao đăng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn cười được. Mạc Nhật Căn nụ cười cứng đờ, ngạc nhiên nhìn về phía Tần Dạ, ngươi gọi ta cái gì? Tự nhiên là gọi ngươi, lao đăng. Tần Dạ dương lên trong tay thẻ tre, ngựa khí khinh miệt, như thế ba tuổi hài đồng chơi đùa một dạng trò xiếc, cũng dám lấy ra đây uy hoàng trên kim điện đều xấu. Ô hoàn quốc sư, không cảm thấy quá trò đùa sao? A a. Mạc Nhật Căn không những không giận mà còn cười, trong mắt tinh quang lấp lóe, ngươi nói lao phu đây là hài đồng trò xiếc. Đáng tiếc à, trong miệng ngươi đây trò xiếc lại để ngươi càn quốc mãn điện uyên bác chi sĩ, đương triều đại nho, tất cả đều thúc thủ vô sách. Như thế nói đến, ngươi càn quốc quan to con nhỏ, chẳng phải là ngay cả ba tuổi hài đồng cũng không bằng. Hắn giọng mang hai ý nghĩa, cực điểm nhục nhã. Lời vừa nói ra, điện bên trong quỷ đám quan chức sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy oán độc. Chính là Văn Ngạn Chi, cũng thấy trên mặt không ánh sáng, khẽ lắc đầu. Thầm than người trẻ tuổi kia quá mức phong mang tất lộ, ngược lại bị người nắm cán, gãy quốc triều mặt mũi. Tần Dạ, trên long ỷ, Sở Thiên Hằng âm thanh đột nhiên truyền lệ, ẩn hàm nội ý Sở Lam trong lòng siết chặt, đang muốn tiến lên, Tần Dạ lại bất động thanh sắc đưa tay, nhẹ nhàng đè xuống Sở Lam muốn động cánh tay. Hắn mặt không đổi sắc, nên đón Sở Thiên Hằng sắc bén ánh mắt, lần nữa chắp tay, âm thanh trầm ổn hữu lực, bệ hạ bất giận. Ô hoàn quốc sư nói câu đố, bất quá là trợ bữa hài đồng vui đùa ầm ĩ thường xuyên dùng cho vặt. Ta đại càn văn võ bá quan, đều là phụ tá bệ hạ quản lý thiên hạ nhân tài trụ cột. Bệ hạ càng là trăm công nghìn việc, ý chí xã tắc lê dân. Như thế hơi muộn trò chơi, bệ hạ cùng chư vị đại nhân hoàn mỹ lưu ý, không thể bình thường hơn được. Hắn lời nói xoay chuyển, đầu mâu nhắm thẳng vào Mạc Nhật Căn, ngược lại là vị này Ô hoàn quốc sư, đồng tâm chứa mẫn. Lại đối với cái này chờ hài đồng trò chơi như thế đệ bụng, còn phụng như quân mẫu, trịnh trọng kỳ sự lấy ra coi như khảo giáo một nước giáo hóa câu đố. Như thế thủ đoạn, ngay cả khảo giáo một người chi trí đều ngại nông cạn một người, lại như thế nào có thể chứng minh một nước chi giáo hóa cao thấp? Nếu nói thật có thể chứng minh cái gì? Tần Dạ nhếch miệng lên một vệt niệm ai đường cong, vậy cũng chỉ có thể chứng minh, quý quốc quốc sư, quả nhiên là đồng tâm khá đắt, phản lão hoàn đồng. Một phen, nói năng có khí phách, tình lý gồm nhiều mặt. Đa hóa giải bách quan không bằng hài đồng nhục nhã, lại ngược lại đem Mạc Nhật Căn một quân. Càng xảo diệu hơn nâng lên hoàng đế cùng triều đình cách cục. Sở Thiên Hằng trong mắt tức giận như là băng tuyết tan rã, trong nháy mắt chuyển thành một tia tán thưởng. Kẻ này không chỉ có can đảm hơn người, càng là nhạy bén tiện biện, miệng lưỡi bén nhọn. Mạc Nhật Căn bị Tần Dạ lời nói vài lần kích thích, mặt mo đỏ lên, rốt cuộc duy trì không được thông dòng, nghiêm nghị nói, tranh đua miệng lưỡi có gì tài ba? Có năng lực, ngươi liền phá lao phu câu đố. Nếu không, không nói vô ích. Làm sao? Tần Dạ nhíu mày, nụ cười càng tăng lên, không nghe được lời nói thật, cái này gấp. Yên tâm. Hắn khí định thần nhàn đem thẻ tre nâng ở lòng bàn tay, nói đã đến nước này, ta tự có phương pháp phá giải. Chương 5, ta cược mạng ngươi. Chương 5, ta cược mạng ngươi. Nói miệng không bằng chứng. Mạc Nhật Căn lúc trước thông dong không còn sót lại chút gì, gấp giọng nói, ngươi nên như thế nào để ẩn văn xuất hiện lại? Tần Dạ liếc nhìn Mạc Nhật Căn, không nhanh không chậm nói, chọc thủ ngươi trò xiết dễ như trở bàn tay. Nhưng ngươi gọi ta làm ta liền làm. Ta thiếu ngươi không thành. Ta đại càn mênh mông được quốc, ngươi một hẻo lánh tiểu bang quốc sư, có tư cách gì tại đây triều đỉnh bên trên diếu võ dương ai? Bệ hạ cùng cả triều văn võ, để ý đến ngươi là cho ngươi mấy phần chút tình mọn, không để ý tới ngươi, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa. Cầm cái trẻ che giản tiện để cho người ta giải đố. Ngươi thật coi mình là người vật. Lời vừa nói ra, không ít đại thần trên mặt bỗng hiện thoải mái chi sắc. Tốt. Nói hay lắm. Thiên triều thượng quốc, không cần đem ô hoàng tiểu bang để vào mắt. Đã không lên câu đố lại như thế nào? Bất quá hải đồng trò xiết thôi. Sở Thiên Hằng khóa chặt lông mày, cũng rốt cuộc giãn ra. Trong lòng tích tụ chi khí, phản phất một buổi tân tán, nói không nên lời thống khoái. Càn quốc hoàng đế. Đây cũng là quý quốc thần tử tu dưỡng sao? Mạc Nhật Căn thấy nói không lại Tần Dạng, đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thiên Hằng, âm thanh cơ hồ là từ trong hàm răng gật ra, uổng xưng lễ nghi chỉ bằng, cấp bậc lễ nghĩa ở đâu? Sở Thiên Hằng chưa mở miệng, Tần Dạ đã giành nói, ta một giới thảo dân, sao là thần tử mà nói? Bất quá, ngươi nói cũng là không phải không có lý. Dù sao trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Nhược ý điền này luận, ngươi cũng tính là ta đại càn chi thần. Cung điện vi thần, ngươi lại đang trên kim điện gào thét vô dáng, hẳn bị tội gì? Mạc Nhật Căn tức giận đến mặt mo đỏ lên, chỉ vào Tần Dạ, ngươi, lục đệ, ngươi bị này bạn bè, thật là nhanh mồm nhanh miệng. Sở Thịnh đột nhiên mở miệng, đối với Sở Lam nói ra, nhưng miệng lưỡi lợi hại cuối cùng không phải bản lĩnh thật sự. Hắn đã nói có giải để chi pháp, sao không thi triển đi ra? Cũng tốt để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Sở Thịnh bản ý là để Văn Ngạn Chi tranh thủ phụ hoàng niềm vui, không ngờ Văn Ngạn Chi không thể phá giải câu đố, danh tiếng bị Sở Lam mang đến người cấp đi. Hắn há lại cho Tần Dạ lại tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, như mặc kệ quấy đục nước, công lao liền muốn rơi vào Sở Lam trên đầu. Không tệ, có gan liền giải ta câu đố. Mạc Nhật Căn vội vàng tiếp lời, đối với Tần Dạ quát. Tần Dạ không chút hoang mang, ánh mắt trước tiên ở Sở Thịnh trên mặt quét qua, lại trở xuống Mạc Nhật Căn trên thân, ra vẻ trầm ngâm nói, vị hoàng tử này, ngươi hẳn là cùng Ô Hoàn Quốc sư. Sở Thịnh trong lòng khẽ run, gấp giọng đánh gãy, chớ có nói bậy. Tuyệt không việc này. Lao Tam, lui ra. Sở Thiên Hằng trầm giọng quát lớn, lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, mất mặt xấu hổ. Hắn sao lại nhìn không thấu Sở Thịnh ý đồ kia? Chị này hợp lực đối ngoại thời khắc, lại vì tư lợi tính kế minh đệ. Thật không phải nhân quân chi khí. Là phụ hoàng. Sở Thịnh túi bên dưới đầu, không còn dám nói nhiều một câu. Chúc mừng tốc chủ, kèm theo nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được nhu lược trị 10 điểm. Trước mắt có thể dùng nhu lược trị 30 điểm trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở, Tần Dạ nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Đang lo như thế nào hoàn thành kèm theo nhiệm vụ, Sở Thịnh lại chính mình đem mặt xuống tới. Bây giờ kèm theo nhiệm vụ đã xong, nên toàn lực thu thập Mạc Nhật Căn lao tất phu này. Ô Hoàn Quốc sư, Tần Mô vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng. Tần Dạ chuyển hướng Mạc Nhật Căn, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, không phải là không thể giải, nhưng không thể ngươi gọi ta giải, ta liền giải a. Ta mặc dù một giới áo vải, cũng là đường đường đại càn con dân. Bệ hạ nếu có phân công, Tần Mô muôn lần chết không chối tử. Có thể ngươi một tiểu Ô Hoàn Quốc sư, còn chưa đủ cái này phân lượng. Mạc Nhật Căn kiềm nén lửa giận, hẳn là ngươi muốn chỗ tốt. Ấy, rốt cuộc nói đến ý tưởng bên trên. Tần Dạ vui mừng nhẹ gật đầu, xem ra quốc sư còn thông nhân tính. Bất quá, chỉ nói đúng phân nửa, ta là muốn cá với ngươi. Đang khi nói chuyện, Tần Dạ âm thanh đột nhiên nâng lên vài lần, nếu như ta có thể giải ra ngươi câu đố, Ô Hoàn sau này liền muốn hướng đại càn túi đầu xưng thần. Đồng thời, còn muốn trả lại xâm chiếm qua đại càn lãnh thổ. Ngươi, có dám hay không? Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Mạc Nhật Căn, chờ đợi đối phương trả lời chắc chắn. Mạc Nhật Căn ánh mắt lấp lóe, một lát sau lắc đầu, lão phu chỉ có thể đại biểu tự thân, há có thể thay Ô Hoàn vạn dân làm chủ. Trả lại cương thổ, càng là lời nói vô căn cứ. Tốt, ngươi chỉ có thể làm mình chủ đúng không? Tần Dạ nhìn chằm chằm Mạc Nhật Căn, ngữ mũi nhọn như dao, vậy ta liền cược ngươi khỏa này trên cổ đầu người. Ta thua, mệnh về ngươi. Ngươi thua, đầu người rơi xuống đất. Lời vừa nói ra, phảng phất một tiếng sét, tại đại điện bên trong nổ vang. Quân thân đều biến sắc, chẳng ai ngờ rằng Tần Dạ dám lấy mệnh tương bác. Hảo tiểu tử, có can đảm. Sở Thiên Hằng trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm, trong lòng thầm nghĩ, Tần Dạ, Tần, hẳn là cùng Tần Thái Nhiên lão tiểu tử kia có liên quan. Đợi chuyện, nhất định phải hỏi cho rõ. Ngươi, Mạc Nhật Căn cổ họng nhất đô, một lát nhả không ra hoàn chỉnh câu chữ. Giờ phút này, hắn trong lòng kinh nghi không chừng, tiểu tử này là thật có nắm chắc, vẫn là phô trương thanh thế, muốn bức ta biết khó mà lui. Làm sao? Đường đường Ô Hoàn Quốc sư, sợ. Tần Dạ từng bước ép sát, mở miệng khích tướng nói, ta đánh cược với ngươi. Một tiếng lôi đỉnh gào to đột nhiên vang lên. Ô Hoàn trong sứ đoàn, một tên thân cao tám thước, thể phách khỏe mạnh cự hán nhanh chân đi ra. Quốc sư, kẻ này gian xảo, ý tại đe dọa. Còn gì phải sợ? mỗ nguyện lấy trên cổ đầu người làm chú. Cự hán tiếng như trùng lớn, ánh mắt lạnh lẽo mà quét hướng Tần Dạng, mỗ không tin, hắn có thể thắng được Ô Hoàn đệ nhất trí giả. Đợi hắn chặt đầu, mỗ đích thân lấy hắn xương sọ vì đồ uống rượu, phương nhanh ta tâm. Tốt. Mạc Nhật căn mừng rỡ, lập tức chuyển hướng Tần Dạng, tiểu tử, ngươi một giới thảo dân, thiên mệnh há có thể cùng lão phu đánh đồng? Niệm tính ngươi cuồng vọng vô tri, lão phu liền để ngươi một bước, dùng cái này dũng sĩ đầu lâu vì chú. Ngươi có dám tiếp? Tần Dạng nghe vậy, lắc đầu, lão thất phu, sợ chết liền sợ chết, không cần nói đến như thế rõ ràng. Hắn ánh mắt chuyển hướng cái kia đại hán bà mỡ, lạnh giọng nói, nhớ cho kỹ, là các ngươi vị quốc sư này, hại thân ngươi đầu chỗ khác biệt. Chương 6, hung hãn không sợ chết. Chương 6, hung hãn không sợ chết. Mời bệ hạ sai người đến ngựa y viện lấy chút thạch đu, tan trong nước sạch, loại bỏ sạch sẽ, lại lấy một chi bút lông đến. Tần Dạng hướng Sở Thiên Hằng chắp tay, cất cao giọng nói, không ra phút chốc, thảo dân nhất định có thể phá giải Ô Hoàn quốc sư chướng nhãn pháp. Sở Thiên Hằng ánh mắt như điện, lập tức chuyển hướng đại nội tổng quản, nghe thấy được. Nhanh làm. Tuân chỉ. Đại nội tổng quản không người lĩnh mệnh, vội vàng mà đi. Cùng lúc đó, Mạc Nhật Căn nhìn về phía Tần Dạng ánh mắt bên trong đã tràn đầy khiếp sợ. Hắn thân thể khẽ run, hai đầu gối như nhũ ra, cơ hồ đứng thẳng không được. Quốc sư, ngài thế nào? Sau lưng đại yến vội vàng lo lắng hỏi thăm. Không có. Không có gì. Mạc Nhật Căn đưa tay lau đi trên trán mồ hôi lạnh. Tần Dạng một câu nói toạc ra, lộ vẻ am hiểu sâu phá giải ẩn văn chi pháp. Nhưng mà, đáy lòng của hắn vẫn còn lấy một tia may mắn. Chốc lát, đại nội tổng quản đã chuẩn bị đầy đủ Tần Dạng cần thiết chi vật. Tần Dạng cầm bút, chám lấy lọc tịnh địa y cảnh nước, tại không có chữ thẻ che mặt ngoài nhẹ nhàng đổ soát. Trong chớp mắt, một nhóm màu đỏ Ô Hoàn văn tự thình lình hiện hiện, trời phù hộ Ô Hoàn. Xuất hiện. Ẩn văn xuất hiện lại. Sở Lam đôi mắt đẹp sáng lên, kinh hỉ lên tiếng. Chúng đại thần nhao nhao duỗi dài cái cổ nhìn lại. Trên thẻ trúc rõ ràng chữ viết, làm bọn hắn đều mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ dựa vào nước này bôi lên, lại thật có thể dùng ẩn văn tái hiện, thần hồ kỳ kỹ. Đây là vì sao lý? Văn Ngạn Chi hiếu kỳ truy vấn. Nguyên lý đơn giản. Tần Dạng giải thích nói, trên thẻ trúc văn tự là dùng dấm viết, mà đây thạch nhu thủy gặp chua biết biến sắc, tự nhiên hiện hiện. Thạch nhu thủy gặp chua biến sắc. Văn Ngạn Chi như có điều suy nghĩ, từ đấy lòng tán thán nói, tiểu hữu thu được nghe rõ biết, lão phu mở rộng tầm mắt. Ngài quá khen, bất quá trùng hợp biết được như thế cố lộng huyền hư chó xiết thôi. Tần Dạng khiêm tốn cười một tiếng. Nhanh, trình lên. Sở Thiên Hằng mặt rồng cực kỳ vui mừng, gấp giọng phân phó nói, đại nội tổng quản bận bịu nâng qua thẻ tre, bước nhanh trình lên. Sở Thiên Hằng xem kỹ lấy vậy được Ô Hoàn văn tự, nhếch miệng lên hài lòng đường cong, lập tức ở trên cao nhìn xuống, bệ nghệ lấy Mạc Nhật Căn, Mạc Nhật Căn, bây giờ ngươi có lời gì nói? Ta. Mạc Nhật Căn nhất thời nghẹn lời. Đây nước chua ẩn tự chi pháp, chính là hắn trọng kim học được bí mật bất truyền. Vốn muốn mượn này cho Càn Quốc hoàng đế một hạ mã uy, tuyệt đối không ngờ tới, Càn Quốc lại có cao nhân có thể liếc mắt khám phá. Ngươi, ngươi đến tuột cùng như thế nào biết được? Mạc Nhật Căn cố tự trấn định, mặt âm trầm chuyển hướng Tần Dạng, âm thanh lại khó nén run rẩy. Tần Dạng nhún nhún vai, không nói sớm. Hai đồng chơi đùa trò xiết mà thôi, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Mạc Nhật Căn khó có thể tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Tần Dạng ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, thắng bại đã phân, là ngươi thua. Nói đến, buồn bực hệ thống ban thưởng làm sao vẫn chưa tới sổ sách. Rõ ràng đã phá giải Mạc Nhật Căn câu đố. Chẳng lẽ lại, mấu chốt ở chỗ làm cho đối phương tâm phục khẩu phục. Quốc sư, chúng ta thua. Mạc Nhật Căn sau lưng đại yến, ồ ồ mà hỏi thăm. Mạc Nhật Căn trùng điệp thở dài, không biết nên trả lời như thế nào. Thắng thua rõ ràng. Sở Thịnh đột nhiên cười lạnh chen vào nói, hỏi như vậy, hẳn là muốn trốn nợ. Không biết, còn tưởng rằng là hắn phá giải Mạc Nhật Căn ra câu đố. Đại yến hung dữ trừng Sở Thịnh liếc mắt, lần nữa truy vấn Mạc Nhật Căn, âm thanh nặng nề, quốc sư, quả thật thua. Mạc Nhật Căn nhắm mắt, mặt đầy vẻ đau xót, gian nan đọc nhấn rõ từng chữ, ai? Thua. Đại yến nghe vậy, đột nhiên quay người, xài bước phóng tới điện bên ngoài. Hắn làm gì đi? Tần Dạ thần sắc hơi ngạc nhiên, thấp giọng hỏi bên cạnh Sở Lam. Sở Lam lắc đầu, không biết. Điện nội quan viên môn nhìn qua đại yến bóng lưng, giọng niệm ai thanh âm nhất thời, chẳng lẽ sợ vỡ mật, chạy trốn? Ha ha. Ô Hoàn người càng như thế nhát gan, cũng xứng xưng Ô Hoàn dũng sĩ. Mạc Nhật Căn nhắm chặt hai mắt, dán mua khuôn mặt bi vẫn sẽ lẫn. Sứ đoàn mấy người còn lại, tất từng cái nắm chặt thiết quyền, trong mắt phun lửa. Không bao lâu, một tên thị vệ thần sắc bối rối chạy vào điện bên trong, quỳ bẩm, bệ hạ. Vừa rồi cái kia Ô Hoàn sứ giả xông ra điện bên ngoài, đoạt đao, tự vẫn. Chỉ một thoáng, mãn điện tĩnh mịch. Thật lâu, Sở Thiên Hằng mới trầm giọng nói, đem thi thể mang lên. Tuân chỉ. Thị vệ lui ra. Rất nhanh, hắn cùng một tên thị vệ khác giơ lên đại hán kia thi thể trở về đại điện. Thi thể nhấc vào nháy mắt, lúc trước mở miệng địa mai triều thần đều là câm như hến. Tần Dạng sắc mặt trầm ngưng, Sở Lam thần sắc cũng là ngưng trọng đến cực điểm. Tuy là địch quốc sứ giả, tuy là khiêu khích trước đây, nhưng như vậy ngang nhiên chịu chết, lấy mệnh thực hiện lời hứa khí phách, xác thực làm cho người kinh hãi. Như Ô Hoàn cả nước đều là như thế hung hãn không sợ chết chi sĩ, đối với đại càn mà nói tuyệt không phải chuyện may mắn. Ngươi hài lòng? Mạc Nhật Căn đột nhiên mở mắt, ánh mắt trước đâm về Sở Thịnh, lập tức gắt gao tiếp cận Tần Dạng, âm thanh bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng bi thống mà khàn giọng. Còn lại Ô Hoàn sứ giả như là nuốt sống người ta như dã thú nhìn hằm hằm Tần Dạng. Tần Dạng đón lấy ánh mắt kia, thần sắc lạnh nhạt, ta chưa hề muốn tính mạng hắn, ta muốn là ngươi đầu lâu. Bây giờ chết bất quá người bên cạnh, nói gì hài lòng? Tiểu tử cuồng vọng. Mạc Nhật căn khí râu ria nhếch lên, nghiêm nghị gào thét, lão phu sẽ cùng ngươi đánh cược một ván. Ngươi có dám đáp? Hắn bị triệt để chọc giận. Chỉ là tiểu bối, may mắn phá hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn văn bí pháp, dám lớn lối như thế. Hắn đường đường Ô Hoàn Quốc sư, há có thể chịu này làm đủ? Có gì không dám? Tần Dạng cao giọng đáp lại, khí thế như hồng. Trên kim điện, bách quan chú mục. Bầu không khí đều tô đậm đến cái này, nào có trốn tránh đạo lý. Ngươi Ô Hoàn Quốc sư uy danh hiển hách, ta xuyên việt giả kiếm, cũng không từng bất lợi. Có hệ thống bên người, còn sợ không thắng được ngươi lão thất phu này? Mặc dù hệ thống ngày thường hờ hững lạnh lẽo, sống chết trước mắt, nó dám không ra. Nếu thật không đến, đáng lo nhất phách lương tán. Con mẹ nó, trả bất cứ giá nào. Chương 7, lại thắng. Chương 7, lại thắng. Tần Dạ cùng Mạc Nhật căn bốn mắt nhìn nhau. Không khí phảng phất ngưng kết, tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Có chút ý tứ. Sở Thiên Hằng có chút hăng hái đánh giá Tần Dạ, nguyên bản căng cứng tiếng lòng lặng yên lòng, thay vào đó là nồng đậm chờ mong. Văn võ bá quan cũng nhao nhao nín hơi ngưng thần, ánh mắt tập trung tại giữa sân. Duy chỉ có Sở Lam, đôi mi thanh tú nhíu chặt, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Nàng vốn định khuyên Tần Dạ thấy tốt thì lấy, có thể thấy được hắn thần sắc lẫm liệt, cuối cùng đem nói nuốt trở vào. Đi, đem ta chuẩn bị tốt đồ vật mang lên. Mạc Nhật căn dẫn đầu hoàn hồn, trầm giọng mệnh lệnh tùy tùng. Ô Hoàn sư đoàn ứng thanh mà động. Hai cái cực đại vạc gốm được đưa lên điện trước, một vạc ngũ cốc và nóng, một vạc hạt lúa sung mãn. Càn Quốc hoàng đế, đây là ta Ô Hoàn vào dâng tặng Túc Sơn Mạch Hải. Mạc Nhật căn chuyển hướng Sở Thiên Hằng, khoe miệng ngậm lấy một tia như có như không ý cười. Lập tức ánh mắt sắc bén mà bắn về phía Tần Dạ, cũng là lão phu mới ra câu đố. Hỏi, này Túc núi, này mạch biển, hắn hạt cắt bao nhiêu? Hạng ngươi một nén nhang bên trong đáp lại. Như đáp tính ra, sai sót bất quá vạn, liền coi như ngươi thắng. Nếu không, hắn giọng mang lạnh lạnh, ngươi khỏa này trên cổ đầu người, liền thuộc về ta. Lời vừa nói ra, mãn điện xôn xao. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau. Cái kia trong bạc chi vật trồng chất như sơn, hơi chút sai mắt liền tính toán khó chuẩn. Một nén nhang bên trong đếm rõ, quả thực là lời nói vô căn cứ. Mạc Nhật căn quốc sư, ngươi đây rõ ràng là có chủ tâm làm khó dễ. Sở Lam không thể nhịn được nữa, nghiêm nghị quát lớn. Làm khó dễ? Mạc Nhật căn nuốt râu, thần thái tự nhiên, lão phu xuất ra câu đố, tự có giải pháp. Đáp không được, chỉ trách các ngươi toán học không tinh. Đây túc mạch đâu chỉ tuyệt đối số lượng, một nén nhang như thế nào đếm được? Sở Lam chỉ vào cự bạc, hai đầu lông mày đều là cháy bỏng. Mạc Nhật căn chế giễu lại, như trực tiếp cáo chi, còn gọi cái gì câu đố? Ngươi? Sở Lam nhất thời nghẹn lời. Văn Ngạn Chi ở một bên ngưng thần nhìn kỹ, âm thầm tôi diễn, đây nên như thế nào tính toán? Sở Thịnh thấy thế, vội vàng túm bên dưới hắn ống tay áo, thấp giọng nói, Văn lão, đây là hai bọn họ đánh cược, ngài không cần nhúng tay. Hắn trong lòng âm thầm may mắn, đây câu đố căn bản khó giải, Tần Dạ tuyệt đối không thể tại một nén nhang bên trong hoàn thành. Vừa rồi lo lắng sớm đã tan thành mây khói. Ai? Văn Ngạn Chi liếc Sở Thịnh liếc mắt, thất vọng lắc đầu. Bắt đầu đi. Mạc Nhật căn đưa tay ra hiệu Tần Dạ, trong mắt đã hiển hiện đối phương đầu người rơi xuống đất cảnh tượng. Ha ha ha. Tần Dạ bỗng nhiên cười to, tiếng cười phá vỡ điện bên trong ngưng trọng. Ô Hoàn quả thật không người nào a. Lại để ngươi bậc này bao cỏ khi quốc sư. Hắn lời nói mang theo sự trâm trọng, quay người hướng Sở Thiên Hằng chắp tay, vậy hạ, mời sai người lấy mấy con kích cỡ tương đồng chén đến. Phân biệt từ lượng trong vạc múc đầy túc, mạnh. Lại mệnh cung người kiểm kê trong chén hạt đếm, tính ra đơn chén bình quân chi lượng. Cuối cùng, chỉ cần đo lường tính toán một vạc có thể dùng mấy chén, tổng số liền miêu tả sinh động. Vì câu càng chuẩn, có thể nhiều múc mấy chén lấy đồng đều trị. Nhưng một nén nhang có hạn, pháp này đã đầy đủ, sai sót tất xa nhỏ hơn bạn hạn. Tiếng nói vừa dứt, Sở Thiên Hằng mặt rồng cực kỳ vui mừng, vỗ tay khen, rượu. Kế này lại rượu. Lập tức thét ra lệnh đại nội tổng quản, nhanh chiếu Tần Dạ nói đi làm. Tuân chỉ. Tổng quản cũng mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng an bài. Sở Lam đôi mắt đẹp sáng rõ, lại có như thế diệu pháp. Văn Ngạn Chi vỗ tay sợ hãi thán phục, thần hồ kỳ kỹ. Quả thật thần hồ kỳ kỹ. Bách quan cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sở Thịnh trong lòng lại là trầm xuống, thầm kêu không ổn. Tần Dạ như thế sáng chói, phụ hoàng nhất định xem trọng Sở Lam liếc mắt. Người này đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Điện nội cung người cấp tốc hành động, theo Tần Dạ chi pháp kiểm kê đứng lên. Hương trụ đốt đến một nửa, kết quả đã trình lên. Tần Dạ nhìn về phía mặt trầm như nước Mạc Nhật Căn, cất cao giọng nói, "Ô Hoàn Quốc sư, số lượng này có đúng không? Không bằng cáo chi, cùng ta tính ra chênh lệch bao nhiêu?" Mạc Nhật Căn cắn chặt hàm răng. Nay đề huyền cơ, vốn là tại đây hóa chỉnh là không, tụ linh vì cả thống kê chi pháp. Hắn năm đó lần đầu nghe thấy thì cỡ nào rung động, càng chắc chắn càn quốc không người có thể giải. Nào có thể đoán được hôm nay. "Quốc sư, vì sao không nói?" Tần Dạ từng bước ép sát. Xem ra, Mạc Nhật Căn quốc sư đã là không phản bác được. Sở Thiên Hằng nụ cười chuyển sang lạnh lẽo, mắt sáng như đuốc, "Như thế nào, ngươi chịu thua chưa?" Mạc Nhật Căn hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, "Lão phu, nhận thua. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, thua chính là thua." Sở Thiên Hằng cùng Tần Dạ đều là khẽ giật mình, không ngờ hắn càng như thế dứt khoát. "Tốt, chấm nhận lời, tất hậu táng cho ngươi." Sở Thiên Hằng trầm giọng nói, "Có thể có gì ngôn?" "Chết." Mạc Nhật Căn đột nhiên hỏi lại, "Lão phu vì sao muốn chết?" "Ân." Sở Thiên Hằng ánh mắt biến lạnh, "Đường đường quốc sư, muốn ra trở mặt." Mạc Nhật Căn mặt mo đỏ lên, cái chảy cái cuối nói, "Vừa rồi lão phu chỉ nói thiết cược, cũng không nói rõ tiền đặt cược. Lấy mệnh tương bác, đó là đầu cục cước hẹn. Cùng cục này có liên can gì?" Hắn trong lòng xấu hổ giận dữ khó chịu, tại trước mắt bao người chống chế, mặt mũi mất hết, có thể tính mạng cuối cùng quan trọng. Sở Lam nghe vậy giận quá mà cười, ngươi ra đề mục thì nói rõ Tần Dạ như đáp không lên, liền muốn lấy tính mệnh của hắn. Bây giờ ngươi thua, lại muốn quy nợ. Ta nói là Tần Dạ thua tác mệnh với ta, có thể không nói. Ta thua làm như thế nào? Mạc Nhật căng nghẹn lời, "Ta đúng." Sở Lam cười nhạo một tiếng, khinh thường lại nói, "Đủ." Sở Thiên Hằng ngắt lời nói, ánh mắt chuyển hướng sử quan, "Chuyện hôm nay, tỉ mỉ xác thực ghi chép, khiến hậu thế đều biết Ô Hoàn Quốc sư là bực nào quân tử." Mạc Nhật căn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, cũng quyết chuyển hướng Tần Dạ, gấp giọng nói, "Lão phu nhận thua. Nói đi, ngươi muốn vật gì? Trừ tính mạng bên ngoài, phàm ta có thể làm chủ, đều có thể cho ngươi." Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng chuyển di đây khó chịu cục diện. Tần Dạ khẽ môi khẽ nhếch, "Không còn được." "Không được." Mạc Nhật căn chém đinh chặt sắt, tâm phục khẩu phục. Tần Dạ ánh mắt như điện, theo đuổi không bỏ. Chương 8, có thưởng. Chương 8, có thưởng. "Ta..." Mạc Nhật căn mặt mơ đỏ lên, nhìn đến Tần Dạ, bờ môi ngập ngừng một lát, lại nhả không ra nửa chữ. "Ngươi có thể tâm phục khẩu phục." Tần Dạ đôi mắt nhắm lại, âm thanh như băng truy thấu xương. "Phục. Lão phu phục, được đi." Mạc Nhật căn cơ hồ là cắn răng gạt ra câu nói này. Lời còn chưa dứt liền đột nhiên xoay người đi, đưa lưng về phía Tần Dạ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. "Chúc mừng tốc chủ, đoạt đích nhiệm vụ hoàn thành. Thu hoạch được nhu lực trị 20 điểm. Trước mắt có thể dùng nhu lực trị 50 điểm." Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Tần Dạ trong đầu vang lên, hắn nhíu chặt lông mày trong nháy mắt giãn ra. Lão gia hỏa khẩu phục tâm không phục. "Không quan trọng, chỉ cần hắn trước mặt mọi người nhận thua, có thể phát động hệ thống ban thưởng, mục đích liền đã đạt đến." "Có thể." Tần Dạ âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Mạc Nhật căn cứng ngắc bóng lưng, "Hiện tại, nên nói chuyện tiền đặt cược bồi thường." "Cái gì?" Mạc Nhật căn đống nhiên quay người, mặt già bên trên tràn ngập kinh ngạc, "Lão phu đều nhận thua, ngươi còn muốn cái gì bồi thường?" "Ô Hoàn Quốc sư, mặt mũi thứ này, ngươi là thật không có ý định muốn." Tần Dạ cười nhạo, "Ta thua, ngươi muốn giết ta, ngươi thua." Nhẹ nhàng một câu phục liền muốn bỏ qua. "Thiên hạ nào có bậc này tiện nghi sự tình?" "Ngươi..." Mạc Nhật căn khí tức chỉ trệ, cưỡng chế quần quần tức giận, trầm giọng nói, "Ngươi muốn cái gì? Mệnh không có khả năng cho, nhất định phải là ta có thể làm chủ chi vật." "Xách." Tần Dạ ánh mắt ở trên người hắn dò xét, mang theo không che giấu chút nào xem kỹ, "Trên người ngươi, giống như cũng không có gì đáng tiền đồ chơi." Mạc Nhật căn bị hắn thấy trong lòng siết chặt, vô ý thức bảo vệ vào áo, "Tiểu tử, ngươi hẳn là muốn lao phu y phục." Nghĩ đến trước mặt mọi người trần truồng quất đủ, hắn mặt mo trong nháy mắt từ đỏ chuyển tím, xấu hổ giận dữ muốn chết. "Muốn quần áo ngươi làm gì?" Tần Dạ một mặt ghét bỏ, ra không biết xấu hổ, "Muốn làm chúng cởi trần, đừng cầm ta khi ngụy trang." "Phốc phốc, ha ha ha." Điện bên trong lập tức cười vang một mảnh, ngay cả ngự tọa bên trên Sở Thiên Hằng cũng nhịn không được, khóe miệng khẽ nhếch. "Ngươi, khinh người quá đáng." Mạc Nhật căn tức giận đến toàn thân phát run, móng tay cơ hồ bóp vào lòng bàn tay. Vẫn nhìn mãn điện giọng địa mai gương mặt, một cỗ khắc cốt hận ý ở đấy lòng hắn gào thét, "Cười à?" Thỏa thích cười. "Đợi ta Ô Hoàn gót sắt đạp phá đây hoàng đông này, nhìn các ngươi còn như thế nào cười được." "Ai?" Tần Dạ ánh mắt cuối cùng rơi vào Mạc Nhật căn bên hông, cũng liền khối ngọc này, chất lượng còn có thể. "Thời xuống đi, thuộc về ta." Mạc Nhật căn vô ý thức gắt gao nắm lấy ngọc bội. "Ô Hoàn quốc sư." Sở Lam đúng lúc mở miệng, âm thanh lạnh lùng, "Tại ta đại cản triều đường, ngay trước bệ hạ cùng cả triều văn võ mặt, ngươi sẽ không một lần, lại hai ba lần mà tư lợi mà bội ước à?" Mạc Nhật căn sắc mặt tái xanh, quai hàm cơ bắp có rúm. Phút chốc, hắn đột nhiên kéo một cái bên hông tơ lụa, đem ngọc bội kia lôi xuống, hung hăng hướng Tần Dạ ném đi, "Cầm lấy đi, quốc sư." Sau lưng Ô Hoàn đám sứ giả là thất thành, mặt lộ vẻ thương tiếc. "Đây chính là Ô Hoàn vương ban cho, biểu tượng quốc sư quyền hành bảo ngọc a, lại bại bởi một cái càn quốc thảo dân, vô cùng nhục nhã." "Không sao." Mạc Nhật căn giang chống đỡ mặt mũi, âm thanh khô khốc, "Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, vật ngoài thân thôi." "A." Tần Dạ vững vàng tiếp được bay tới ngọc bội, liếc Mạc Nhật căn liếc mắt, lười nhắc lại đâm thủng hắn cuối cùng mạnh miệng. Lòng bàn tay vướt ve ôn nhuận ngọc thân, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, vánh quang nội luận, sắc thực vật phi phàm. Quan trọng hơn là sau lưng nó đại biểu thân phận Ô Hoàn quốc sư tín vật. Vật này ngày sau có lẽ có đại dụng. Ô Hoàn sứ đoàn lại không nhan dừng lại, đội vàng chào từ giã. Trước khi đi, Mạc Nhật căn liếc mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên Hằng, giọng mang hai ý nghĩa, "Càn quốc quả nhiên tàng long ngọa hổ. Bản quốc sư càng chờ mong thu vây bên trên, quý quốc tướng xoáy tư thế bay hùng." "Tư thế bay hùng" hai chữ cắn đến cực nặng. Điện bên trong vừa rồi bởi vì văn so chiến thắng khoái trá bầu không khí, trong nháy mắt đông kết. Văn võ bá quan sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng như áp tự thạch. Văn thắng tuy là đáng mừng, nhưng người nào đều rõ ràng Ô Hoàn dân phong lưu hãn, võ dụng có 102 bắc ương. Thu vây bỏ võ, mới thật sự là sinh tử cục. Đại càn, phần thắng bao nhiêu? Sở Thiên Hằng lại thần sắc không thay đổi, khoe miệng ngậm lấy một tia như có như không ý cười, cất cao giọng nói, "Tốt." Mạc Nhật Căn, vậy liền rửa mắt mà đợi. "Hừ, rửa mắt mà đợi." Mạc Nhật Căn cười lạnh một tiếng, phất tay áo quay người, mang theo một đám vũ vũ sứ giả, bước nhanh rời đi Thái Cực Điện. Ô Hoàn người chân trước vừa đi, liền có mấy tên quan văn đội vã không nhịn nổi mà quỳ rạp xuống đất, âm thanh hoảng loạn, "Vậy hạ, ta đại càn lấy văn lập quốc, Ô Hoàn chính là man hoang dã nhân, chỉ là thu vây thắng bại, không cần phải nói. Vạn mong bệ hạ không được chú ý." "Đúng vậy a bệ hạ. Các không thể bởi vì một trận thu vây, giao động ta đại càn văn trị căn cơ a. Bọn hắn e sợ cho thu vây thảm bại, sẽ thúc đẩy hoàng đế bệ hạ thay đàn đổi dây, trọng võ nhẹ văn, giao động bọn hắn quyền vị căn cơ." Sở Thiên Hằng mặt trầm như nước, vị trí một từ, chỉ mệt mỏi phất phất tay, chấm mệt mỏi, bái triều.
Vậy hạ, vẫn có quan văn muốn lại gián.
Lui, hướng. Sở Thiên Hàng âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chúng thần câm như hến, sơn hô vạn thuế về sau, thậm hực đứng dậy, nối đuôi nhau mà ra. Sở Thiên Hàng ánh mắt như băng đao thổi qua những cái kia quan văn bóng lưng, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Đọ võ chưa mở, e sợ chiến thanh âm đã lên. Thật coi chấm không biết binh, thật coi đại càn không người, thật coi chấm là hồ đồ hồn quân sao? Một đám đáng chết đồ vật, một đám. Mọi nghĩ cho đến đây, Sở Thiên Hàng ánh mắt đảo qua đang muốn theo Sở Lam rời đi Tần Dạng. Tâm niệm đột nhiên khẽ động, cất giọng kêu, "Tần Dạng, lão lưu, lưu lại." Là Tần Dạng bước chân dừng lại, trong lòng thầm nghĩ, đến vừa rồi khuất nhục Ô Hoàn, bảo toàn quốc thể, hoàng đế Lao Nhi mặt rồng cực kỳ vui mừng. Đây ban thưởng, dù sao cũng nên có a. Đợi điện nội cung người theo đại nội tổng quản lặng yên lui ra, chống trải đại điện chỉ còn ba người. Sở Thiên Hằng có chút hăng hái đánh giá Tần Dạng, ngựa khí bình đạm lại ngầm thâm ý, nghĩ không ra, ta đại càn lại vẫn cất giấu ngươi bậc này nhân vật. Bệ hạ quá khen. Tần Dạng chắc tay, tư thái khiêm tốn, thảo dân bất quá ngô biết đáp án, như lợi thôi. Khiêm tốn tự kiềm chế, không căng không phạt, thật là khó được. Sở Thiên Hằng tán thưởng gật gật đầu, nhìn về phía Sở Lam, lão lục, ngươi ngược lại là làm quen một vị lương tài a. Sở Lam cung kính trả lời, phu hoàng minh giám, Tần Dạng bắt văn cường thức, tài tư mất tiệp, nhi thần cũng rất là khâm phục. Ganh vua, ngươi khi nhiều hướng hắn tỉnh giáo. Sở Thiên Hằng luốt luốt dưới cảm dâu ngắn. Chuyện đông nhiên nhất chuyện, ánh mắt một lần nữa khóa chặt Tần Dạng, ngươi xuất thân nơi nào? Trong nhà có thể có thân quyến tại hướng làm quan. Tần Dạng thản nhiên đứng đối, hồi bẩm bệ hạ, thảo dân tổ phụ chính là Vinh Quốc công Tần Thái Nhiên, gia phụ là Nguyên Phiêu kỵ tướng quân Tần Văn Sơn. A. Sở Thiên Hằng nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức, một trận vang dội tiếng cười bỗng nhiên tại trống trải đại điện bên trong vang lên. Quanh quần không dứt. Ha ha ha. Tốt, tốt. Thì ra là thế. Chương 9, con của cố nhân chương 9, con của cố nhân tốt tốt tốt. Sở Thiên Hằng kích động vỗ tay, trong mắt tinh quang lấp lóe, khó trách chấm tổng nhìn ngươi nhìn quen mắt, có cố nhân chi tư, nguyên lai là con của cố nhân a. Hắn nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt, trong nháy mắt nhu hòa xuống tới. Thêm mấy phần trưởng bối đặc thù từ ái cùng cương triều. Tiểu tử này, mở miệng một tiếng thảo dân tự xưng đến kiêm tốn. Kết quả lại là Vinh Quốc công phủ thế tôn. Thật không nghĩ tới, Tần Thái Nhiên lão tiểu tử kia, một giới võ phu, có thể nuôi ra như thế thông minh tuyệt luân tôn nhi. Ân, cũng là. Tần Dạ mẫu thân, năm đó thế nhưng là danh chấn kinh hoa tài nữ. Xem ra, đây thân linh tú ý vị, hơn phân nửa là thừa tự mẹ nàng. Tần Dạ cùng Sở Lam cực nhanh liếc nhau. Hai người đáy mắt đều là mở mịt. Tần Dạ càng hơn, trong lòng càng là bất ổn. Nhìn điệu bộ này, lão hoàng đế tựa hồ cùng tổ phụ, phụ thân giao tình không ít. Có thể đã như vậy, vì sao lại muốn nhiều lần chèn ép Tần gia, đem tổ phụ, phụ thân chức quan một gọn lại gọn? Hẳn là trong đó có ẩn tình khác. Các ngươi lui xuống trước đi a. Sở Thiên Hằng phất phất tay, ánh mắt một lần nữa trở xuống Tần Dạ trên thân, nụ cười càng sâu. Tần Dạ, ngươi hôm nay biểu hiện cực dai, chấm lòng rất an ủi. Trung điệp có thưởng. Về phần ban thưởng vật gì? Hắn cố ý dừng một chút, sau đó tự sẽ có người đưa đến phủ bên trên, ngươi an tâm trở lấy chính là. Cùng lúc đó, Thái Cực Điện bên ngoài, dưới bậc thềm ngọc, Văn Ngạn Chi đứng chắp tay, thân ảnh thật lâu không động. Tam hoàng tử Sở Thịnh nhìn ở trong mắt, trong lòng không hiểu dâng lên một tia bất an. Hắn cường tự gạt ra nụ cười, tiến lên một bước, ngựa khí tận lực thả cung kính, "Văn lão, lần này thật sự là chưa từng ngờ tới Ô Hoàn sứ giả ra câu đố, lại là chút khó mà đến được nơi thanh nhã đồ chơi. Sớm biết như thế, thực sự không nên lao động ngài đại giá. Lần sau nếu có đại nho phân biệt trải qua bậc này thịnh sự, văn bối nhất định sẽ." Tam điện hạ. Văn Ngạn Chi không đợi hắn nói xong, liền ôn hòa nhưng không để xen vào mà đánh gãy, "Ngài trước tạm hồi phủ a, lão phu ở đây còn có chút nói muốn cùng Tần Dạ tiểu hữu một lần." Sở Thịnh sững sờ, không nghĩ tới Văn Ngạn Chi chờ ở chỗ này lại là vì Tần Dạ. Còn nói đến như thế ngay thẳng. "Văn lão, cái kia Tần Dạ bất quá là..." Sở Thịnh không có cam lòng, còn muốn rèm pha vài câu. Đã thấy Văn Ngạn Chi lông mày đã có chút nhíu lên, trên mặt hiện ra mấy phần không kiên nhẫn. Sở Thịnh trong lòng khẽ run, chuyện lập chuyện, đúng đúng đúng, Văn lão đã có chuyện quan trọng, văn bối xin được cáo lui trước. "Đúng." Hắn giống như lơ đãng nói bổ sung, "Văn bối phủ bên trong còn có dấu mấy quyển sách quý cổ tịch, ngày khác còn muốn xin ngài qua phủ, cùng nhau đánh giá nghiên cứu thảo luận đâu." "Cổ tịch?" Văn Ngạn Chi quả nhiên bị khơi gợi lên hứng thú, nhãn tình sáng lên, "Tam điện hạ, là bực nào cổ tịch? Đến lúc đó ngài đích thân tới, liền biết rốt cuộc." Sở Thịnh thừa nước đục thả câu, túi người hành lễ, quay người bước nhanh mà rời đi. Hắn trong lòng hừ lạnh, chỉ là Tần Dạ, chẳng lẽ còn có thể so sánh được bản độc nhất cổ tịch phân lượng. Văn Ngạn Chi bậc này lại nho, tuyệt không thể để hắn rơi vào hoàng tử khát chi thủ. "Tam hoàng tử, đây là muốn lấy cổ tịch làm mồi nhử, dẫn lão phu vào cuộc a." Nhìn qua Sở Thịnh đi xa bóng lưng, Văn Ngạn Chi lắc đầu bất đắc dĩ. "Bất quá, đến cùng là bực nào cổ tịch? Ai, chung quy là lòng ngứa ngáy khó chịu, ngày khác vẫn là phải đi tìm kiếm hư thực." Tần Dạ cùng Sở Lam vừa đi ra khỏi Thái Cực Điện đại môn, liền thấy Văn Ngạn Chi thân ảnh tiến lên đón. "Tần tiểu hữu." Văn Ngạn Chi nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh leo lên bậc thềm ngọc, đi lại ở giữa lại mang tới mấy phần vội vàng. "Văn lão." Tần Dạ vội vàng gấp đi mấy bước, thấy đối phương thân hình lay nhẹ, tranh thủ thời gian đưa tay vững vàng đỡ lấy hắn cánh tay, "Ngài làm sao còn ở lại chỗ này nhì chờ lấy? Thực sự chết sắt văn bối." "Ha ha, không sao không sao." Văn Ngạn Chi bước râu mà cười, ánh mắt sáng rực, lão phu trong lòng có chút nghi vấn, như nghẹn ở cổ họng,
muốn hướng tiểu hữu thỉnh giáo một ít ta ngươi phá giải cái kia Túc Sơn mạch hải câu đố sử dụng biện pháp, thật sự là khiến lão phu mở rộng tầm mắt. Không biết pháp này, tiểu hữu kế thừa nơi nào? Ách, cái này sao? Tần Dạ Đồng cảm giác ra đầu lơ nha, bất quá là ách, tiểu học số học bên trong một điểm cơ sở thôi, không đáng giá nhắc tới. Tiểu học số học? Văn Ngạn Chi trong mắt tò mò càng tăng lên, đây là cỡ nào địa tịch? Lão phu lần lãng quân thư, lại chưa từng nghe thấy. Cái này, Tần Dạ nghẹn lời, đành phải đặt chuyện, thật là một bản địa tịch, bất quá lưu truyền không rộng, chính là vãn bối khi còn bé ngẫu nhiên đạt được, sớm đã vô ý lưu lạc, chỉ sợ đã thất truyền. Thất truyền? Văn Ngạn Chi sắc mặt đổi biến, đau lòng nhức óc mà vỗ xuống bắt đuổi, đáng tiếc. Đáng tiếc a. Lão phu còn muốn lấy có thể hay không mượn tới nhìn qua, cẩn thận thăm tường. Ai, quả nhiên là thiên đại tiếc bối. Nhìn trước mắt vị này năm hơn thất tuần lại như cũ cầu học như khát lão giả, Tần Dạ trong lòng cũng không khỏi cảm khái, sống đến già học đến già, lời ấy không giả. Lúc này, một mực đứng yên một bên Sở Lam đúng lúc mở miệng, Văn lão như đối với cái này đạo hữu hứng thú, ngại gì ngày sau nhiều cùng Tần Dạ ở trước mặt luận bàn thỉnh giáo. Văn Ngạn Chi nghe vậy, trong mắt ngọn lửa hy vọng lại cháy lên, tha thiết nhìn về phía Tần Dạ, "Tiểu hữu, ngươi nhìn, được hay không? Có thể đi." Ngược lại là có thể đi. Tần Dạ hơi có vẻ lúng túng liếc Sở Lam liếc mắt, nữ nhân này ngược lại sẽ cho mình ôm sự tình, chỉ là gần chút thời gian, sợ là. "Không sao không sao." Văn Ngạn Chi vẻ mặt tươi cười, "Chỉ cần tiểu hữu rảnh rỗi, tùy thời có thể đến lão phu phủ bên trên chỉ điểm sai lầm." "Chỉ điểm vạn không dám." Tần Dạ vội vàng chắp tay, lẫn nhau lập bàn, cộng đồng bổ ích. Ba người một đường nói chuyện với nhau, Tần Dạ kiên nhẫn giải đáp lấy Văn Ngạn Chi đưa ra đủ loại toán học nghi vấn. Vấn đề mặc dù không tính thâm thúy, nhưng cũng đủ thấy lão giả đọc lướt rộng cùng nghiên cứu chi sâu. Trong bất chi bất giác, đã đi tới ngoài cửa cung. Văn Ngạn Chi lưu luyến không rời cùng Tần Dạ từ biệt, xá giải thi lễ, hôm nay nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Thần tiên sinh, thật là đại tài. Lão phu trong phủ quét dọn giường chiếu mà đối đãi, tiên sinh giá lâm thì, nhất định sẽ lấy buộc tu chi lễ đó lấy. Văn lão thái khách khí. Tần Dạ xấu hổ đáp lễ, văn bối thẹn không dám. Đưa mắt nhìn Văn Ngạn Chi xe ngựa lộc cộc đi xa, Tần Dạ mới đưa tay lau thái dương cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, chuyển hướng Sở Lam cười khổ nói, vị lão tiên sinh này, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn đến, để cho người ta có chút chống đỡ không được a. Hắn xưa nay không thích cùng cái này đâu ra đấy văn nhân liên hệ, tổng cảm giác câu thúc. Văn lão chính là đương thời đại nho, rất được phụ hoàng kính trọng, phụ hoàng nhiều lần mời làm việc hắn ra làm quan, đều bị từ chối nhã nhặn. Sở Lam giải thích nói, ánh mắt ý vị thâm trường đảo qua Tần Dạ, nếu có thể kết bạn với hắn, cho ngươi tại ta, đều là trăm lợi mà không có một hại. Tần Dạ giật mình, thì ra là thế. Khó trách Sở Lam vừa rồi thân thiện như vậy, chủ động an bài mình khi số học lao sư đâu. Đã hiểu. Tần Dạ hiểu rõ gật đầu, nghiêm túc nói, đây là vì gia tăng ngươi tranh đoạt thái tử chi vị thẻ đánh bạc, đúng không? Sở Lam nghe vậy, trắng non bên tai trong nháy mắt nhiễm lên một vẻ không dễ dàng phát giác đỏ nhạt, hơi có vẻ co quắp mở ra cái khác ánh mắt, Tần công tử, có chút sự tình, hiểu lòng là được, cũng là không cần phải nói đến như thế. Ngay thẳng, ngày gần buổi trưa, Tần Dạ dựng lấy Sở Lam xe ngựa trở về Tần phủ. Dòng dã cho tới chưa đấu trí đấu dũng, cuối cùng kiếm đủ 50 điểm lưu lực trị. Tinh thần căng cứng phía dưới, giờ phút này chỉ cảm thấy mỏi mệt. Hắn rốt cuộc có rảnh chìm vào tâm thần, kiểm tra một cái hệ thống bảng, tốc chủ, Tần Dạ giới tính, nam tuổi tác, 18 tuổi hệ thống đẳng cấp, cấp 1, tốn hao lưu lực trị đạt 50 điểm về sau, có thể thăng đến cấp 2, vũ lực, không có đạo cụ, không có khóa lại đối tượng, đại can lục hoàng tử Sở Lam trước mắt lưu lực trị, 50 lưu lực trị thu hoạch đường tắt, lựa chọn nhiệm vụ đoạt đích nhiệm vụ đợi mở khóa hệ thống cửa hàng, cấp 1, theo hệ thống. Đẳng cấp đề thăng, có thể mua bán vật phẩm, bèn minh xuyên một hộp trang, lần đầu mua sắm cần 10 mưu lược trị phục hợp cùng, lần đầu mua sắm cần 20 mưu lược trị đa ma cất cương đao, lần đầu mua sắm cần 20 mưu lược trị, lặp lại mua sắm giá cả là lần đầu 10, trong cửa hàng đồ vật còn quá thiếu. Bất quá mới cấp 1, tương lai đều có thể. Chờ trợ Sở Lam leo lên đế vị, mình liền có thể triệt để nằm ngựa, qua cái kia tiêu giao khoái hoạt thời gian, lấy được 10 cái tắm, cái mỹ tiểu đường, cả ngày uống rượu làm vui, chẳng phải sung sướng. Tần Dạ đắc ý mà tính toán. Hắn còn không biết, vận mệnh bánh răng đã chuyển động. Hắn điểm này Phật hệ cá ướp muối mộng tưởng, chẳng mấy chốc sẽ bị mãnh liệt thời thế lôi cuốn lấy. Nghiền nát tại một đầu hắn chưa hề nghĩ tới, tranh bá trên đường. Thậm chí, ngay cả mà bị. Xe ngựa vững vàng dừng ở Tần phủ khí phái sơn son trước cổng chính. Tần Dạ mới vừa cùng Sở Lam tạm biệt, quay người liền thấy lão quản gia một mặt sốt ruột mà chạy chậm lên tiếp. "Thiếu gia, ngài có thể tính trở về." Lão quản gia âm thanh đều mang rung động, "Lão thái gia, lão gia, còn có phu nhân, đều tại nhà chính bên trong chờ lấy ngài đâu." Sắc mặt có thể cũng không quá tốt. "Chờ ta." Tần Dạ tâm lý hơi hồi hộp một chút, cố tự trấn định, đây còn không có đến giờ cơm sao? "Ôi ta thiếu gia, đều lúc này, ngài cũng đừng nói giỡn." Lão quản gia gấp đến độ thẳng dậm chân, muốn nói lại thôi, "Ngài, ngài một đêm này chưa về, thế nhưng là phạm gia pháp. Lúc này sợ là muốn." Tần Dạ sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, vào xem lấy làm hệ thống nhiệm vụ, lại đem đây gốc dạ quên mất không còn một mảnh. 18 năm trước, hắn vừa thai xuyên đến lúc này, mở mắt thấy giường cột chạm trổ, tôi tớ như mây, trong lòng cũng hỉ. Kiếp trước làm 20 mấy năm châu ngựa, đời này cuối cùng đầu thai phú quý hoa. Lập chí muốn đem hôm nay có rượu hôm nay say quán triệt đến cùng, đem câu lan hóa xá khi cái nhà thứ hai. Ai ngờ đây Tần phủ dòng dõi sông nghiêm, gia pháp càng là nghiêm hà làm cho người khác căm phẫn. Khi còn bé từng bởi vì ham chơi lầm các cổng, bất quá đã chậm nửa canh giờ, liền bị phạt trượt trách. Liên quan hắn cha cũng chịu thập đại tấm, hai cha con nằm ở trên giường nuôi nửa tháng, tư vị kia, đến nay nhớ tới cái mông đều ẩn ẩn làm đau. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới chịu nhục hầm 18 năm. Thẳng đến đêm qua, mới trời xui đất khiến đem làm người hai đời lần đầu tiên bàn giao ra ngoài, đối tượng vẫn là nữ giả nam trang Sở Lam. Chính tâm tóc sợ hãi, lão quản gia lại thấp giọng, lo lắng mà nói bổ sung, còn có, Tống tiểu thư cũng tới, tại nhà chính bên trong. Đợi ngài dòng dã cho tới trưa. Chương 10, vị hôn thê chương 10, vị hôn thê Tống tiểu thư. Cái nào Tống tiểu thư? Tần Dạ mày kiếm cau lại, ngữ khí lộ ra mấy phần mờ mịt. Ôi ta thiếu gia. Lão quản gia gấp đến độ đập thẳng bắt đùi, còn có thể có nào vị Tống tiểu thư? Tự nhiên là Hàn Lâm viện đại học sĩ gia Thiên Kim, cùng ngài có hôn ước tại người Tống Nhã Vận Tống tiểu thư a. Đấy lòng của hắn lén lút tự đủ, thiếu gia đêm qua đến tụt cùng đi nơi nào? Như thế nào sau khi trở về người lại hồ đồ? Ngay cả bản thân chưa quá môn cô vợ trẻ đều nhận không ra. A. Tần Dạ không mặn không nhạt mà lên tiếng. Trong đầu mơ hồ hiện ra một cái nữ đồng ảnh tử. Khi còn bé hai nhà định ra hôn ước, đã từng cùng nhau chơi đùa. Có thể từ khi tổ phụ thân liên tiếp bị giáng chức, hai nhà liền ngày càng xa lánh. Nghĩ lại đứng lên, không ngờ có 10 năm chưa từng thấy qua mặt. Nếu không có nàng hôm nay đến nhà, mình sợ là đem chuyện hôn ước này triệt để quên sạch sành sanh. Đang trong khi đang suy nghĩ, trong cửa phủ đông nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ, "Nghịch tử, ngươi còn biết trở về?" Tần Dạ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy môn bên trong đứng đấy một vị thân hình thẳng tắp, mặt nén giận ý trung niên nam tử. Chính là hắn cái kia nhàn rỗi ở nhà phụ thân, Tần Văn Sơn. "Lao ra." Lao quản gia liền vội vàng không người hành lễ. "Ân." Tần Văn Sơn lên tiếng, bước chân như gió bước ra cửa phủ. Bàn tay lớn kìm sắt đặt tại Tần Dạ đầu vai, nghiêm nghị quát hỏi, "Thật lớn lá gan, dám cả đêm không về, trong mắt ngươi còn có hay không cái nhà này?" "Cha, ta..." Bớt nói nhảm, "Theo ta đi nhà chính." Tần Văn Sơn căn bản không cho hắn giải thích cơ hội, giắt lấy nhi tử cánh tay liền hướng phủ bên trong kéo, một đường lao nhanh. Đi tới nửa đường, Tần Dạ quay đầu liếc qua, lại cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, thấy hai bên không người, hạ giọng nói, "Đi cha, không có người ngoài, ngài cũng đừng diễn." Tần Văn Sơn cảnh giác mà liếc nhìn một vòng, xác nhận không người, lúc này mới thở dài một hơi, buông tay ra, tức giận thấp giọng nói, "Tiểu tử thối, đêm qua không trở về nhà, vì sao không nói trước thông báo một tiếng? Ngươi không thông khí, ta đây làm cha làm sao thay ngươi che lấp? Như thế rất tốt, liên lụy ta cũng phải ăn mẹ ngươi liên lụy." Hắn dừng một chút, trong mắt lại giấy lên bắt quái chi hỏa, xích lại gần chút, mau nói, "Đêm qua đi đâu?" "Hẳn là muốn đi cái kia câu làm chi điệp." "Cùng cha nói một chút, bên trong đám cô nương, xin có thể tuấn tú, tư thái như thế nào? Cầm nghệ còn tinh diệu, dáng múa, duyên dáng không?" Nghe phụ thân bắn liên thanh giống như vấn đề, Tần Dạ thái dương nhảy lên, một mặt vô ngữ, "Cha, tại trong lòng ngài, nhi tử đó là như vậy không chịu nổi người. Chẳng lẽ không phải?" Tần Văn Sơn lông mày nhướng lên, lập tức lật lên nợ cũ, "Từ nhỏ ngươi liền so bên cạnh hài tử hiểu chuyện. Nhớ kỹ lần đầu dẫn ngươi đi phường thị, nhà khác hoa hoa đều nhìn chằm chằm đồ chơi làm bằng đường bánh ngọt, tiểu tử ngươi ngược lại tốt. Trưng trưng xử tại người ta thanh lâu cổng, trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Lúc ấy ngươi mới 3 tuổi." Tần Dạ cố gắng trấn định, "Khục, trẻ thơ vô tri, chỉ là đối với cái kia tiên diễm sắc thái hiếu kỳ thôi. Đi, liền tính lúc ấy là hiếu kỳ." Tần Văn Sơn bĩu môi, "Cái kia 5 tuổi năm đó ngươi nhìn lén." "Dừng lại. Cha, chuyện cũ đừng nói." Tần Dạ tranh thủ thời gian đánh gãy, "Chuyện gì câu chuyện, đêm qua ta là tại Lục hoàng tử phủ bên trên, cùng hắn kê đầu gối nói chuyện lâu suốt cả đêm. Chớ nói câu lan, ngay cả phường thị đều không đặt chân nửa bước. Ngài cũng đừng không duyên cớ ố tá trong sạch." "Lục hoàng tử phủ?" Tần Văn Sơn sững sờ, "Ngươi chạy tới chỗ ấy làm gì?" Tần Dạ lần nữa cảnh giác mà trái phải nhìn quanh, xác định không người, mới tiến đến phụ thân bên hai, âm thanh ép tới cực thấp, "Trước thái tử qua đời về sau, cất chữ vị không công bố đến nay, bệ hạ tuổi tác đã cao." "Im ngay." Tần Văn Sơn sắc mặt đổi biến, một tay bị Tần Dạ miệng, trong mắt tràn đầy hối hận, "Tiểu tử thối, như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn, há có thể nói ra miệng?" Tần Dạ tránh ra khỏi, bất đắc dĩ nói, "Đây không phải chỉ có hai nhà chúng ta nói riêng một chút nói sao? Thầm kín cũng không thể." Tần Văn Sơn nghiêm mặt nói, "Quân tử thật độc, biết hay không?" "Tốt tốt tốt, thật độc, thật độc." Tần Dạ nhấc tay đầu hàng, tóm lại, đêm qua thật là bị Lục hoàng tử ngủ lại trong phủ. Nương như hỏi, để nàng một mực đi tìm Lục hoàng tử lý luận chính là. Hắn đôi tay một đám, bày ra phó lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. "Thôi, này cũng coi như cái nói còn nghe được cớ." Tần Văn Sơn lông mày hơi dương, "Mẹ ngươi như truy vấn đứng lên, tốt xấu có cái bàn giao. Cha, ngài nhưng phải giúp ta trò chuyện." Tần Dạ lập tức đả xà tùy côn bên trên, "Ta giúp ngươi." Tần Văn Sơn liếc xéo hắn liếc mắt, vạn nhất dẫn lửa thiêu thân, mẹ ngươi ngay cả ta cùng một chỗ thu thập làm sao bây giờ? "Mình việc, mình chịu trách nhiệm." Tần Dạ nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, "Cha, ngài nếu là không giúp, vậy ta đành phải đem ngài vừa rồi đối với câu lan đám cô nương trong lòng mong mỏi những lời kia, từ đầu chí cuối nói cho mẹ." Tần Văn Sơn sắc mặt cứng đờ, con mắt trừng đến căng tròn, "Ngươi, ngươi tiểu tử túi này, dám uy hiếp ngươi lão tử?" Tần Dạ thở dài, chậm rãi nói, "Nghe ngài vừa rồi cái kia lời nói, tựa hồ đối với cái kia tình cảm chi địa, rất là tâm trí hướng về a." "Được được được, ta giúp ngươi nói." "Giúp ngươi nói còn không được sao?" Tần Văn Sơn lập tức thua trận, liên tục khoát tay, ăn nói khép nép mà căn dặn, "Vừa rồi những lời kia, ngươi cho ta nát tại trong bụng, một chữ đều không cho cùng ngươi nương sách. Vậy phải xem cha ngài biểu hiện." Tần Dạ nhún nhún vai, tâm nhãn tử so liên đồng còn nhiều. Tần Văn Sơn lắc đầu thở dài, "Từ nhỏ để ngươi tập võ cường thân ngươi không chịu, tâm tư toàn bộ dùng tại đây cấp trên. Triều đình bây giờ chữa dị thể ức võ, tập võ làm gì dùng? Vạn nhất ngày nào bệ hạ lại nặng xem võ tướng nữa nha. Đến cái kia ngày lại nói, đến cái kia ngày sẽ trễ. Ai? Hiện tại cũng đã chậm. Vậy ngài còn nói nó làm gì? Tần Văn Sơn bị nẹn đến nhất thời nghẹn lời, một lát lại dẫn điểm vui mừng nói, thôi thôi, không nói cái này. Thật không có nhìn ra, ngươi tiểu tử túi này, ngày thường không hiển sơn không lộ thủy, lại có phần tâm tư này. Có thể cùng lục hoàng tử tâm tình một đêm, xem ra ngươi là thật vào hắn mắt.
Tốt, tốt.
Tần Dạ trên mặt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ. Không. Tạm được, xác thực. Thâm nhập trao đổi rất lâu. Tán thành. Cũng là rất tán thành. Hai cha con thấp giọng trò chuyện với nhau, một đường hướng nhà chính đi đến. Tần Gia tuy là võ tướng môn đình, trong nhà nữ quyến địa vị lại cực cao. Đều là bởi vì Nam Nhi quanh năm tại bên ngoài chinh chiến, trong nhà tất cả sự vụ toàn bộ nhờ nữ quyến lo liệu. Lão Thái Thái lúc còn sống, đem to lớn phủ đệ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Lão Thái Thái qua đời về sau, Tần Văn Sơn phu nhân Trầm Ngọc Nhạn liền nhận lấy chủ mưu gánh nặng. Nếu không có hai vị này phu nhân lo lắng hết lòng, Tần gia sớm đã xuống dốc. Càng không khả năng tại biếm trích nhiều năm về sau, vẫn như cũ duy trì lấy cao môn đại hộ thể diện. Tần Dạ vừa bước vào nhà chính cánh cửa, ánh mắt liền bị một bóng người xinh đẹp hấp dẫn. Trong sảnh đứng đấy một vị thân mang xanh lam bích la váy thiếu nữ, da ánh sáng trắng như tuyết, dáng người yêu điệu. Một tấm khuôn mặt áp dụng phấn trang điểm, đã là quốc sắc thiên hương chi tư. So với tư thế hiên ngang Sở Lam, tăng thêm mấy phần ôn nhu vũ mị, chính là hắn cái kia 10 năm không thấy vị hôn thê, Hàn Lâm viện đại học sĩ Tống Gia Thiên Kim, Tống Nhã Vận. Dạ Nhi trở về, một mực như ngồi bàn trông tổ phụ Tần Thái Nhiên thấy Tần Dạ tiến đến, như được đại xá lập tức đứng dậy đón. Trên đường vẫn không quên hung hăng quét nhì tử Tần Văn Sơn liếc mắt. Đồ hôn chứng này, nói cái gì đi ra ngoài tìm Tôn Nhi, lại đem hắn lao đầu tử này một mình đặt xuống tại nhà chính. Đối mặt con dâu cùng đây Tống Gia nha đầu, hắn một cái hơi hiểu viết văn lão võ phu, nhẫn nhịn một lát cũng không biết nên nói cái gì. Cái kia xấu hổ sức lực đơn giản muốn hắn mạng già. Tổ phụ, Tần Dạ hướng Tần Thái Nhiên khẽ bước cằm. Lập tức, hắn ánh mắt mang theo vài phần chột dạ, quay đầu nhìn về phía mẫu thân Trầm Ngọc Nhạn. Trầm Ngọc Nhạn năm qua 30, phong vận vẫn còn. Dung mạo khí độ không chút nào thua tuổi trẻ Tống Nhã Vận. Giữa lông mày trầm hơn điến lấy tuế nguyệt giao phó ung dung cùng trầm tĩnh. Nàng ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Tần Dạ trên thân, khóe miệng ngậm lấy một vẻ ôn hòa ý cười, ngựa khí cũng nghe không ra nửa phần gợn sóng, Dạ Nhi trở về thuận tiện. Tại bên ngoài 43, vất vả. Đêm qua đủ loại kiến thức, chờ một lúc được không? Lại tinh tế cùng Vi Nương nói một chút. Nàng dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng đứng yên một bên Tống Nhã Vận, hòa nhã nói, dưới mắt, trước buổi Tống cô nương trò chuyện a người ta chờ ngươi đã lâu, chớ có chậm trễ quý khách. Tần Dạ nhìn đến mẫu thân cái kia ôn luyện nét mặt tươi cười, lưng lại không hiểu luồn lên một hơi khí lạnh, vội vàng đáp, vâng, mẫu thân. Nói xong, mới mắt nhìn thẳng hướng Tống Nhã Vận, khách khí xa cách mà hỏi thăm, không biết Tống cô nương hôm nay đến nhà, có gì chỉ giáo. Tống Nhã Vận khuôn mặt hàm sương, cảm khẽ nhếch, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ngạo nghễ, lạnh lùng mở miệng, âm thanh mát lạnh như băng, Tần Dạ, ta này đến là cùng ngươi từ hôn. Chương 11, từ hôn. Miểu đánh mặt. Chương 11, từ hôn. Miểu đánh mặt. Nhà chính bên trong, không khí bỗng nhiên ngưng trệ, hàn ý thấu xương. Từ hôn. Tần Thái Nhiên lông mày phong nhíu chặt, khe danh tung hoành trên mặt mây đen dày đặc. Khó trách những năm này, Tần gia mấy lần phái môi hạ xính, muốn nên Tống Nhã Vận qua cửa, Tống gia lại luôn ra sức khước từ. Nguyên lai, lại là cất bậc này tâm tư. Đây Tống gia, sợ là sớm đã có ý hối hôn. Tống gia nha đầu. Thần Văn Sơn khó nén kinh ngạc, đây là ngươi bản thân chủ ý, vẫn là ngươi phụ thân ý tứ. Tốt lành, sao lại đột nhiên muốn hủy hôn? Mặc dù hắn cùng lão gia tử chức quan một dáng trước lại dáng trước, có thể chỉ cần lão gia tử đỉnh đầu vinh quốc công tước vị một ngày chưa gọn, Tần gia liền vẫn là đại cản triều thái to mặt lớn hơn quý môn đỉnh. Giờ phút này nhà gái lại công nhiên đến nhà từ hôn, đây không khác một cái vang dội cái tát, hung hăng quạt tại Tần gia trên mặt. Phía Tần gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngươi quả thực muốn cùng Dạ Nhi từ hôn? Trầm Ngọc Nhạn phản ứng ngược lại là lạ thường bình tĩnh, chỉ là ánh mắt tĩnh mịch, nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Tống Nhã Vận thẳng tắp lưng, âm thanh lạnh lùng, "Phu nhân, từ hôn một chuyện, thật là ta Tống gia đối lý. Nhưng Nhã Vận tại đây thể, như ngày khác Tần gia thật có nghèo túng thời điểm, Tống gia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Lời còn chưa dứt, tặc cầu nãng. Tần Thái Nhiên giận tím mặt, chỉ vào ngoài cửa nghiêm nghị gào thét, "Lan, lập tức cho lão phu lăn ra ngoài." Trầm Ngọc Nhạn thấy thế, vội vàng ra hiệu Tần Văn Sơn đỡ lấy tức giận đến toàn thân phát run lao ra tử, nhẹ lời an ủi, "Phụ thân bất giận, vì cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu khí hỏng thân thể không đáng ghi. Khinh người quá đáng." Quả thực là khinh người quá đáng. Tần Thái Nhiên mặt mo đỏ bừng lên, căm tức nhìn Tống Nhã Vận, "Ngươi còn xử ở chỗ này làm gì? Còn không mau cút đi." Đối mặt quốc công gia quát mắng, Tống Nhã Vận lại không nhúc nhích tí nào, ngựa khí vẫn như cũ bình ổn, "Xin mời Tần gia ở trước mặt xé bỏ hôn thư, Nhã Vận trở về cũng tốt có cái bằng dao." "Tốt, rất tốt." Tần Thái Nhiên nghiến răng nghiến lợi, "Đi, đem hôn thư lấy ra. Con dâu cái này đi lấy." Trầm Ngọc Nhạn đứng thanh, vội vàng rời đi. Phòng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thu trọng tiếng thở dốc tỏ rõ lấy kiềm chế lửa giận. Tần Thái Nhiên tại Tần Văn Sơn nâng đỡ ngồi trở lại trong ghế, ngực kịch liệt chập trùng. Tần Văn Sơn một bên thay hắn thuật khí, một bên liếc nhìn một bên thần sắc tự nhiên Tần Dạ, nhịn không được trách mắng, "Tiểu tử thối, ngươi ngược lại cùng một người không có chuyện gì giống như." "Ta có thể nói cái gì?" Tần Dạ nhún nhún vai, ngữ khí bình đạm, "Tống gia quan sát nhiều năm, thấy chúng ta Tần gia không có phục lên nhẹ ra, lúc này mới quyết tâm từ hôn. Nói trắng ra là, ban đầu kết thân, nhìn chúng là Tần gia đắc thế, bây giờ Tần gia thất thế, vô lợi có thể tranh, tự nhiên muốn hối hôn. Xu lợi tránh hại, nhân chi thường tình thôi. Hắn lời nói xoay chuyển, thậm chí mang theo mấy phần nhẹ nhõm, nhìn theo góc độ khác, đây ngược lại là chuyện tốt một cọc. Nếu thật để bậc này định nọt nữ tử vào cửa, cùng mợ đỡ Tống gia thông gia, tại ta Tần gia mới là trăm hại mà không một lợi. Lời vừa nói ra, Tần Văn Sơn nhíu chặt lông mày thoáng giãn ra, tiểu tử thối, nghe ngươi kiểu nói này, cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu. Vẫn là Tôn Nhi ta nhìn thấu qua. Tần Thái Nhiên cũng khẽ bước cằm, trong lồng ngực tích tụ lửa giận lại tiêu tán hơn phân nửa. Tần Dạ, chớ có nói xấu ta Tống gia. Tống Nhã vận khuôn mặt đỏ lên, cố gắng chấn định mà phản bác, từ hôn không quan hệ lợi ích, cũng không Tống gia chi ý, tất cả đều là ta Tống Nhã vận một người quyết đoán. Bây giờ ta đã tìm được tình đầu ý hợp người, nguyện tới Bạch Thủ giai lão, lúc này mới bất đắc dĩ từ hôn. Ta Tống gia khai mình, tôn trọng ta lựa chọn, mới đồng ý ta đến đây. Tần Dạ nghe vậy, cơ hồ bật cười, tốt tốt tốt, không vì lợi ích tốt nhất, chỉ mong Tống gia đúng như ngươi nói, có đức độ. Tần Văn Sơn ở một bên lắc đầu thở dài, thiệt thòi ta năm đó còn đạo Tống gia nha đầu có tri thức hiểu lễ nghĩa, mới lập thành môn thân này. Chưa từng nghĩ, lại là như vậy thay đổi thất thường, không tuân thủ. Ta. Tống Nhã Vận nhất thời nghẹn lời, phút chốc mới cắn răng nói, vâng, việc này là ta Tống Nhã Vận xin lỗi Tần gia. Nhưng ta Tống Nhã Vận phu quân, hẳn là trên đời này tài hoa nhất là xuất chúng người. Đương thời đại nho cháu Văn Tú Viễn, phương hợp ta tâm. May mắn được Tú Viễn biết ta, ta cũng hiểu hắn, lưỡng tình tương duyệt, mong rằng bá phụ thành toàn. Trong giọng nói của nàng không tự giác mang tới mấy phần ngạo nghễ. Thành toàn. Tần Văn Sơn hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Hối hôn còn muốn người thành toàn. Thiên hạ lẽ nào lại như vậy? Thành toàn. Nhất định phải thành toàn. Tần Dạ cười và nói, dường như mười phần đồng ý, chuyện nhân duyên, quý ở hai mái hiên tình nguyện. Tống tiểu thư đã hữu tâm dụng cùng người, ta Tần gia ha có thể người tàn tật vẻ đẹp. Hắn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đây chính hợp hắn ý, vốn là vô ý cưới đây Tống gia nữ. Đêm qua mặc dù bởi vì rượu hỏng việc, cùng Sở Lam cấu kết, nhưng chung quy là sự thật. Cũng vậy, không cần nhiều lời. Tống Nhã vẫn đạt được ước muốn, hắn cũng rơi vào tự tại. Có thể việc này lan truyền ra ngoài, cuối cùng bị hư hỏng ta Tần gia mặt mũi. Tần Thái Nhiên trùng điệp thở dài, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Tổ phụ. Tần Dạ nhìn về phía Lão gia tử, trong mắt lướt qua một tia tinh quang. Tần gia thất thế, bị Tống gia từ hôn, tất nhiên là mặt mũi bị hư hỏng. Nhưng nếu ngày khác ta Tần gia trùng hoạch thành quyến, lúc đó Tống gia lại từ hôn, mất hết mặt mũi, nhưng chính là bọn hắn. Người bên cạnh chỉ có thể đạo Tống gia có mắt không trọng, không biết điều, đoạn sẽ không nói ta Tần gia nửa phần không phải. Tần Thái Nhiên bẩn đục lao mắt đống nhiên sáng lên. A, Tôn Nhi lời ấy rất có đạo lý. Tần gia còn có thể bị trọng dụng. Tống Nhã vẫn giống như là nghe được thiên đại trò cười, cười nạo lên tiếng. Triều chính trên dưới ai không biết, hiện nay bệ hạ chữa gì thể ước võ. Tần gia bậc này võ tướng môn đình, há có thời gian xoay sở. Tần Thái Nhiên cùng Tần Văn Sơn liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia thâm tàng nghiền ngẫm, nhưng lại chưa nhiều lời. Tần Dạ tắc cười như không cười hỏi lại, ngươi làm sao biết ta Tần gia vĩnh viễn không ngày nổi danh? Như bệ hạ quả thật coi trọng Tần gia. Tống Nhã vẫn lắc đầu, trong giọng nói khinh miệt không che giấu nữa, như thế nào lại mấy năm liên tục hạ chỉ biếm chuốt người hai trà con trước? Ngươi Tần gia có thể bảo vệ đây vinh quốc công tước vị, đã là thiên đại may mắn. A, luôn muốn không bị lợi, trong ngôn ngữ lại đều là như vậy tình kế. Tần Dạ buồn cười, hôm nay ta xem như kiến thức, cái gì gọi là ra vẻ đảm bảo, cái gì gọi là cố làm ra vẻ. Ngươi Tần gia bây giờ cũng chỉ thừa xính đây miệng lưỡi nhanh chóng. Tống Nhã vận triệt để kéo xuống ngụy trang, nghiêm nghị nói, vừa rồi hứa hẹn coi như thôi. Ngày sau ngươi Tần gia chính là trời sập xuống, cũng đừng hòng ta Tống gia dính vào nửa điểm. Cầu còn không được. Tần Dạ lạnh nhạt đáp, chỉ mong ngươi Tống gia chớ có lại đến đụng ta Tần gia sứ thuận tiện. Ai mà thèm. Tống Nhã vận âm thanh hừ lạnh. Lời còn chưa dứt, ngoài phòng đột nhiên vang lên một đạo lênh lảnh cao vút âm thanh, "Thánh, điều khiển, đến." "Vậy hạ." Tần Thái Nhiên bỗng nhiên khẽ giật mình. "Phụ thân, nhanh đi tiếp giá." Tần Văn Sơn vội vàng nâng. Không ngờ Tần Thái Nhiên động tác so nhi tử còn nhanh hơn, đẩy ra hắn tay, ba chân bốn cẳng liền xông ra nhà chính, đi lại mạnh mẽ dị thường. Tần Văn Sơn sững sờ, cũng quýt đuổi theo. Tần Dạ cũng dạo bước đi ra ngoài, đi qua đứng thẳng bất động tại chỗ, mặt như màu đất. Tống Nhã vật thì, bước chân hơi ngừng lại. Khóe môi câu lên một vẻ ý vị sâu xa đường cong, "Tống tiểu thư, cần phải nhớ, đừng người giả bị đụng." Chương 12, ban thưởng, vào sĩ chương 12, ban thưởng, vào sĩ miễn lễ miễn lễ. Sở Thiên Hằng vừa bước vào viện bên trong, liền nhìn thấy sôi động nên đón Tần Thái Nhiên, vội vàng khoát tay ra hiệu. "Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Tần Thái Nhiên bước nhanh về phía trước, làm như có thật mà chắp tay hành lễ. Chợt, hắn ánh mắt quét qua, lui viện bên trong tất cả hạ nhân, lúc này mới xích lại gần Sở Thiên Hằng, hạ thấp giọng hỏi, "Bệ hạ, ngài làm sao đột nhiên giá lâm Hàn Xá? Người đây Tôn Nhi tiền đồ a?" Sở Thiên Hằng cười tủm tỉm nói, "Hôm nay trên đại điện, chí khắc Ô Hoàn Quốc sư, thay chấm hung hăng xả được cơn giận. Chấm tâm rất vui mừng, chuyến đến cho hắn đưa thưởng, hợp tình hợp lý ư?" "Ư, quá ư." Tần Thái Nhiên cười ha ha, "Ngài là hoàng đế, còn không phải muốn làm sao ư liền làm sao ư?" Sở Thiên Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, "Chấm để ngươi nhiều đọc sách, ngươi lão tiểu tử này, mấy năm làm sao nửa điểm tiến bộ cũng không có." Tần Thái Nhiên sững sờ, chợt nghiêm túc nói, "Không có cách, già, mắt mờ a." Sở Thiên Hằng lông mày nhíu lại, "A, thì ra là thế. Cái tiết như biên quan có cảnh, thương binh thảo phạt." Tần Thái Nhiên giật mình, đội vàng thẳng tắp sống lưng, "Ai, thân chỉ là hoa mắt, thể cốt có thể rất cường tráng, nên đánh trận chiến còn phải là lao thân lên." "Đi, cho biết." Sở Thiên Hằng cười cười, thần sắc hơi liễm, "Trong thời gian có hạn, trong triều bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm đâu. Tìm thanh tịnh địa phương, nói chính sự quan trọng. Vậy hạ đi theo ta. Tần Thái Nhiên một phát bắt được Sở Thiên Hằng cổ tay, dẫn hắn bước nhanh hướng hậu viện bước đi. Lao cha, đây, tình huống như thế nào? Nơi xa, Tần Dạ nhìn trận mắt hốt mồm. Hắn nguyên lai tưởng rằng hoàng đế là vì hắn mà đến, nhưng nhìn địa bộ này, mình tựa hồ chỉ là lý do. Nói xong tổ phụ bị giáng chức, không được trọng dụng đâu. Xuyệt. Tần Văn Sơn dùng sức vô vô nhi tử bà bay, vẻ mặt nghiêm túc, việc này tuyệt mật, không được đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Sau đó vi phụ sẽ cùng ngươi phân trần. Ngươi đi trước lĩnh thưởng. Nói xong, hắn cũng vội vàng đuổi theo hai đạo thân ảnh kia mà đi. Thần công tử, chúng ta rời bước nhà chính. Đại nội tổng quản Trầm Toàn lúc này mới cười mỉm nhìn về phía Tần Dạ. Tốt, thần tổng quản mời. Tần Dạ lấy lại tinh thần, vội vàng nghiêng người dẫn đường. Trên đường, hắn thử thăm dò thấp giọng hỏi, thần tổng quản, bệ hạ cùng nhà ta tổ phụ giao tình không ít. Trầm Toàn cười khổ lắc đầu, thần công tử, lão nô cái gì cũng không biết, cho dù biết cũng không dám nói bừa. Ngài cũng đừng khó xử lão nô. Được thôi. Tần Dạ thầm than một tiếng, xem ra chỉ có thể chờ đợi tổ phụ cùng lao cha giải thích nghi hoặc. Một đoàn người đi vào nhà chính. Tống Nhã Vận vẫn thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, không thể hoàn hồn. Vị này là? Trầm Toàn ánh mắt đảo qua Tống Nhã Vận, thuận miệng hỏi. A, Hàn Lâm viện Tống đại học sĩ chi nữ, Tống Nhã Vận. Tần Dạ ngữ khí bình đạm, hôm nay đến phủ bên trên là từ hôn. Từ hôn? Trầm Toàn gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Tống Nhã Vận lại giống bị bừng tỉnh, vội vàng nói, Tần Dạ, không phải như vậy, ngươi nghe ta. Ấy. Tần Dạ đưa tay đánh gãy, thẩm tổng quản muốn tuyên chỉ, người không có phận sự xin mời né tránh. Lời còn chưa dứt, Trầm Ngọc Nhạn cầm hôn thư trở về nhà chính. Nàng liếc mắt nhìn thấy Trầm Toàn, trên mặt đống hiện kinh ngạc, Dạ Nhi, nương, vị này là đại nội tổng quản Thẩm Công Công, bệ hạ kém hắn đến cho nhi tử đưa ban thưởng. Tần Dạ giải thích nói, vừa vặn ngài đem hôn thư cho Tống tiểu thư, mời nàng đi đầu một bước đi, đừng chậm trễ thẩm tổng quản chính sự. Ban thưởng? Trầm Ngọc Nhạn đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn theo lời đem hôn thư đưa cho Tống Nhã Vận. Bệ hạ đích thân tới. Vừa rồi cái kia âm thanh hoàng đế giá lâm lại là thật. Phu nhân, hôn ước này. Tống Nhã Vận nắm nuốt hôn thư, thần sắc do dự. Khu cụ. Trầm Toàn lênh lảnh tiếng nói đúng lúc vang lên, không cho phép ai có thể, mời về tránh a. Là. Tống Nhã Vận lòng tràn đầy không cam lòng, lại cũng chỉ có thể nắm chặt hôn thư, hậm hực rời đi. Tần công tử, thánh chỉ ở đây, lão nô liền không tuyên đọc, ngài mời từ duyệt. Trầm Toàn gặp người đã đi, trực tiếp đem thánh chỉ đưa cho Tần Dạ. Một bên đại nội thị vệ cũng đem che kín vải đỏ khay nhẹ nhàng đặt lên bàn. Tần Dạ triển khai thánh chỉ, Trầm Ngọc Nhạn cũng tiến đến phía sau hắn nhìn kỹ. Chí khắc ô hoàn quốc sư có công, phong hồng lư tự thiếu khanh, tiền thưởng ngàn lượng. Trầm Ngọc Nhạn trong lòng cuồn cuộn lên kinh đào hải lãng. Nhi tử đêm qua chưa về, lại là làm bậc này kinh thiên động địa đại sự. Thần tạ bệ hạ ân điển. Tần Dạ thu hồi thánh chỉ, chuyển hướng Trầm Toàn, nụ cười chân thành tha thiết, làm phiền thẩm tổng quản bất vả đi chuyến này. Trầm Ngọc Nhạn cũng liền bận bịu dâng lên trà thơm, thẩm tổng quản mời dùng trà. Thần công tử, thần phu nhân, quá khách khí. Trầm Toàn cười tiếp nhận chén trà, tinh tế phẩm xuyết. Trầm Ngọc Nhạn nhân cơ hội đem nhi tử kéo đến một bên, thấp giọng vội hỏi, Dạ Nhi, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi sáng nay lại cùng bên trong. Nương, việc này nói rất dài dòng, đêm qua. Nhi tử chính là vì chuyện này làm chuẩn bị đi. Tần Dạ hàm hồ nói, công dục thiệt việc, chứ phải lợi hắn khí sao? Thì ra là thế. Trầm Ngọc Nhạn nhẹ nhàng thở ra, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo, lập tức lại nhẹ giọng căn dặn, sau này lại có chuyện như thế, tốt xấu trước cùng nương thấu cái phòng, tránh khỏi vi nương ngươi nơm nớp lo sợ. Tần Dạ cười nói, yên tâm đi nương, lần sau nhất định. Trầm Ngọc Nhạn giận hắn liếc mắt, khoe miệng lại nhịn không được dương lên, luôn nói lần sau nhất định ngươi nhưng phải để vào trong lòng. Nhất định, nhất định nhớ kỹ. Tần Dạ liên tục gật đầu. Không bao lâu, Tần Thái Nhiên cùng Tần Văn Sơn sóng vai bước vào nhà chính. Vinh quốc công, Tần tướng quân. Trầm Toàn liền vội vàng đứng lên chào hỏi, hỏi bệ hạ ở đâu? Tần Văn Sơn nói, bệ hạ đã đang ngoài cửa phủ đăng liễn. Trầm Toàn sắc mặt siết chặt, vội vàng mang theo thị vệ đi ra ngoài. Vinh quốc công, Tần tướng quân, lão nô cáo lui. Bước chân kia lại là không thấy giả thái. Tần Dạ nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, không khỏi mỉm cười. Vị này thẩm tổng quản, ngược lại là gừng càng già càng cay. Đây là vật gì? Tần Văn Sơn ánh mắt rơi vào trên bàn vải đỏ khay, tiến lên để lộ nhìn thoáng qua. Là bệ hạ thưởng cho Dạ Nhi. Trầm Ngọc Nhạn tiến lên, cười nhẹ nhàng. Tần Văn Sơn gật đầu, nhìn về phía Tần Dạ, ánh mắt phức tạp. Vừa rồi tại hậu viện, vi phụ đã nghe bệ hạ đề cập ngươi tại đại điện bên trên biểu hiện. Bệ hạ đối với ngươi khen không dứt miệng, cực kỳ thưởng thức. Cha. Tần Dạ rốt cuộc nhịn không được hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi hoặc, bệ hạ không phải chữa gì thể ước võ, cố ý chen ép chúng ta Tần gia à? Có thể hôm nay nhìn bệ hạ cùng tổ phụ, tựa hồ cũng không phải là như thế. Tần Thái Nhiên cùng Tần Văn Sơn liếc nhau. Tần Thái Nhiên khẽ bước cằm. Tần Văn Sơn hít sâu một hơi, ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía nhi tử, Dạ Nhi, ngươi đã vào sĩ, có chút sự tình, cũng nên để ngươi biết được. Chương 13, Tần gia ẩn nút. Chương 13, Tần gia ẩn nút. Trầm Ngọc Nhạn nghe Tần Văn Sơn nói như vậy, lập tức đứng dậy đi ra nhà chính, từ bên ngoài nhẹ nhàng khép lại cánh cửa. Nàng sau đó liền canh giữ ở trước cửa, để phòng có người quấy rầy. Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Tần Văn Sơn trầm giọng, ngữ khí ngưng trọng, sau đó phải nói chắc chắn để ngươi. Lời còn chưa dứt, Tần Thái Nhiên liền cướp lời nói, hai ba câu nói để ngươi nói đến như vậy tốn sức, không phải liền là bệ hạ cố ý chữa gì thể ước võ, muốn mượn này diệt trừ trong triều gian định, làm hậu thế chi quân trải đường sao? Thì ra là thế. Tần Dạ khẽ bước cằm. nghĩ thầm hoàng đế vì hậu thế chi quân, quả nhiên là nhọc lòng. Bất quá nhắc tới cũng là, 15 năm trước hoàng đế toàn lực bồi dưỡng thái tử chiến tử xa trường. Từ đó về sau, thái tử chi vị liền một mực không công bố. Còn lại hoàng tử đều không giống như trước thái tử như vậy kiệt xuất, không phải tính cách mềm yếu, chính là tâm tính u ám, cũng có trung thực trung hậu giả, hoặc tuổi tác còn trẻ con. Lục hoàng tử Sở Lam tính được đúng quy đúng củ, kết quả lại vẫn là cái thân nữ nhi. Chỉ là không biết việc này, hoàng đế phải chăng biết được? Đại khái là không biết rõ tình hình. Cha, ngài làm sao cướp ta nói a? Tần Văn Sơn bất đắc dĩ nhìn đến Tần Thái Nhiên, nói một câu lề mà lề mề, cùng cái phụ nhân giống như. Tần Thái Nhiên hừ nhẹ một tiếng, ta nhìn ngươi chính là ở nhà dành đến quá lâu. Tần Văn Sơn nhếch miệng, ta đợi trong nhà, không phải là vì xúc tích lực lượng, tốt đánh những cái kia gian định một cái trở tay không kịp sao? Tổ phụ, cha. Tần Dạ đúng lúc chen vào nói, thử dò xét nói, các ngươi nói, vậy hạ cuối cùng sẽ chọn ai làm thái tử? Đừng muốn tự tiện phỏng đoán thánh tâm. Tần Thái Nhiên nghiêm mặt, chúng ta chỉ cần làm tốt việc nằm trong phận sự liền thôi. Tần Văn Sơn tắc tiếp lời nói, tiểu tử thối, ngươi thầm kín đứng đội lục hoàng tử sự tình, bệ hạ đã biết được. Bất quá bệ hạ cũng không nhiều lời, chỉ dặn dò lao ra tử cùng ta, để ngươi tự mình phát huy chính là. Tần Dạ lông mày nhíu lại, a, nói như vậy, bệ hạ là xem trọng lục hoàng tử? Chưa hẳn. Tần Văn Sơn lắc đầu, ta nhìn bệ hạ ngược lại giống như càng hướng vào tam hoàng tử mấy phần. Huống hồ tam hoàng tử còn có cái làm tể tướng cứu phụ, có chút lựa chọn, sợ là thân bất do kỷ. Còn có cái kia nhị hoàng tử. Được rồi được rồi. Tần Thái Nhiên không kiên nhận đánh gãy, lại tại đây vọng nghị triều chính. Bệ hạ để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta liền làm cái gì. Lập cất chữ sự tình, chớ có tự tiện lẫn vào. Phụ thân giao hơn là ta lắm mồm. Tần Văn Sơn hơi có vẻ lúng túng đáp, lập tức chuyển hướng Tần Dạ, việc này nhớ lấy bí mật. Ngày sau người hầu, đừng cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Nếu có người hỏi đến Tần gia tình hình gần đây, chỉ nói vi phụ nhàn rỗi ở nhà, lao ra tử thân thể ôm việc gì liền có thể. Minh bạch. Tần Dạ đáp ứng. Tần Văn Sơn nhẹ gật đầu, hướng ngoài phòng cất giọng nói, phu nhân, nói xong rồi. Kéo kẹt, Trầm Ngọc Nhạn đẩy cửa vào. Tần Văn Sơn vừa muốn mở miệng, Trầm Ngọc Nhạn đã vượt lên trước một bước nói, phu quân, ta nghĩ đến, phải chăng nên dự bị mấy cái tiện tay binh khí, lưu lại trở thu vây thì dùng. Tần Văn Sơn nhãn tỉnh sáng lên, ta đang muốn nói việc này. Thật sự là người hiểu ta, phu nhân. Tần Dạ nghe vậy, trong mắt lướt qua một tia hiếu kỳ, hẳn là phụ thân cũng muốn tham gia thu vây. Đang trong khi đang suy nghĩ, Tần Thái Nhiên đã cởi tiến lên, ôm hắn bà bay, Tôn Nhi, mau cùng ta nói một chút, ngươi tại trên điện là như thế nào đấu trí cái kia Ô Hoàn Quốc sư? Bệ hạ ngược lại là sách, có thể nói đến không lắm cẩn thận, lúc ấy cởi đến gọi là một cái thoải mái. Tần Dạ đành phải tạm thời đè xuống thu vây chi niệm, một bên theo tổ phụ đi tới, một bên em hai nói, tổ phụ, là chuyện như vậy. Lại nói cái kia lão Mạc Nhật Can. Ánh mắt nhất chuyển, Tống phủ. Tống Nhã vận trở về nhà về sau, liền một mực ngồi yên ở trong viện trong lương đình, tinh thần không yên, phảng phất mất hồn. Ngay cả mẫu thân Vương Bân lặng yên đi đến bên người, cũng chưa từng phát giác. Nữ nhi, đây là lại tại suy nghĩ vị nào tình lang? Vương Bân cười mỉm mà trêu ghẹo. Tống Nhã vận lúc này mới hoàn hồn, dương mắt nhìn hướng mẫu thân, trong mắt lướt qua một chút do dự, mẫu thân, lần này từ hôn, có lẽ có ít qua loa. Chỉ giáo cho. Vương Bân thần sắc ngưng lại, phát giác dị dạng. Nữ nhi đối với hôn ước này từ trước đến nay bất mãn, mình cũng bởi vì Tần gia sự suy thoái sinh ra sớm thấy ý, chỉ có trong nhà Lao Thái Thái bận tâm cạnh cửa danh dự, nhiều năm phản đối. Nàng hao hết môi lưỡi mới quên đến Lao Thái Thái miễn cưỡng gật đầu. Làm sao bây giờ nữ nhi ngược lại cảm thấy qua loa? Tống Nhã vận than nhẹ một tiếng, mẫu thân, Tần gia hắn. Lời còn chưa dứt, Tống gia gia chủ Tống Thanh Tiểu lo lắng âm thanh đã từ một bên truyền đến, nữ nhi, cùng Tần gia hôn ước có thể từng lui. Phu thân, đã lui. Tống Nhã vận nói đến, trong tay áo lấy ra hôn thư đưa lên. Ai nha? Người. Ta. Đây. Tống Thanh Tiểu nhìn chằm chằm hôn thư, nhất thời nghẹn lời, gấp đến độ liên tục dậm chân. Sớm đi thời điểm, hắn cũng tại triều đình bên trên, tận mắt nhìn thấy Tần Dạ dùng trí mạc nhật ăn. Bên dưới hướng về sau, hắn tại Hàn Lâm viện đang làm nhiệm vụ liền tâm thần có chút không tập trung, thủy chung nghĩ tới nữ nhi đi Tần gia từ hôn sự tình, cuối cùng xin nghỉ vội vàng chạy về, muốn ngăn cản. Hắn lo lắng Tần gia có thể bởi vì Tần Dạ xoay người. Như lúc này từ hôn, Tống gia chẳng lẽ không phải bỏ lỡ một cái kim y tế, càng đánh mất một bước lên mây cơ hội. Cho dù muốn lui, cũng nên trước quan sát một thời gian. Đợi xác nhận Tần gia lại không khởi sắc lại lui không mượn. Hôn lui không phải chuyện tốt ta. Người đây là ý gì? Vương Vân ghé mắt nhìn về phía trợ phu, đầy mặt nghi hoặc. Ai? Hồ đồ. Hồ đồ a. Tống Thanh Tiểu liên tục thở dài, lập tức đem triều đình bên trên Tần Dạ như thế nào rực rỡ hào quang, trí khắc cường địch sự tình, từ đầu chí cuối nói tới. Sau khi nghe xong phụ thân giảng thuật, Tống Nhã vẫn thấp giọng kinh hô, khó trách. Khó trách bệ hạ thông gia gặp nhau trước khi Tần gia. Ngươi nói cái gì? Tống Thanh Tiểu đống nhiên trừng lớn hai mắt, bệ hạ đích thân tới Tần gia. Ân. Tống Nhã vẫn không lưu loát gật đầu, dù chưa thấy tận mắt bệ hạ, nhưng lúc đó ta tại Tần gia nhà chính, sắp thực thấy đại nội tổng quản đích thân đến, còn mang theo thánh chỉ cùng ban thưởng. Thánh chỉ nói chuyện gì? Tống Thanh Tiểu đội vã truy vấn. Tống Nhã vẫn lắc đầu, không biết. Tần Dạ nói ta là người ngoài, đem ta đuổi đi, không thể dự thính. Ai? Tống Thanh Tiểu trùng điệp thở dài, bóp cổ tay không thôi, đây Tần Dạ. Sớm không ra danh tiếng, muộn không ra danh tiếng, lại cứ tại ta Tống gia từ hôn ngày hôm đó, náo ra như thế đại động tĩnh. Ta cho là chuyện gì đâu? Vương Vân xem thường mà chép miệng một cái, cho dù Tần gia tiểu tử lập được công, cũng khó sắn Tần gia xu hướng suy tàn. Các ngươi chớ quên, chữ gì thể ước võ chính là chiều hướng phát triển. Theo ta thấy, Tu Viễn mới là chân kim rùa tế, mới xứng với con gái chúng ta trùng thân phó thác. Tương lai vinh quang Tống gia cạnh cửa, cuối cùng muốn dựa vào Văn gia. Thần gia, không trông cậy được vào. Lời vừa nói ra, Tống Thanh Tiểu nhíu chặt lông mày thoáng qua giang hắn ra, ngược lại đối với Tống Nhã Vận dặn dò, Văn gia vị kia tài tuấn, ngươi phải tất yếu hào hảo nắm chắc. Tống Nhã Vận gò má bên cạnh đứng đỏ, ứng tiếng nói, yên tâm đi phụ thân, ta sẽ. Chương 14, Tây Giao khu vực săn bắn chương 14, Tây Giao khu vực săn bắn sáng sớm hôm sau. Tần Dạ tốn hao 20 điểm lưu lực trị mua sắm một thanh tinh xảo phục hợp cùng, trực tiếp tiến về Lục Hoàng tử phủ. Hắn bản ý là đem đây lợi khí giao cho Tần Văn Sơn cùng Tần Thái Nhiên sử dụng. Ai ngờ từ hôm qua buổi chiều lên, hai người tựa như bốc hơi khỏi nhân gian không thấy tăm hơi. Hỏi thăm mẫu thân, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lương trước là nhận uy ngập mật lệnh, thoát thân không ra. Xe ngựa ở trước cửa phủ vừa dừng hẳn, Tần Dạ liền mạnh mẽ mà nhảy xuống, bước nhanh về phía trước gõ vang lên sơn son trên cửa chính phòng đồng. Lão quản gia Phúc Bá nhìn qua thiếu gia thẳng tắp bóng lưng, vận đục trong đôi mắt giản mua tràn đầy vui mừng. Phủ bên trên gác cổng lỏng, thiếu gia lại chưa lưu luyến tại câu lan hoa xá, mà là thẳng đến hoàng tử phủ nghị chính sự. Thiếu gia là thật trưởng thành. Kẹt kẹt, nặng nề cửa phủ mở ra một cái khe. Môn bên trong tiểu nha hoàn thấy rõ là Tần Dạ, lúc này mới đem cửa triệt để mở ra. Tần công tử, thế nhưng là tìm ta ra điện hạ. Tiểu nha hoàn nhẹ giọng hỏi. Chính là. Tần Dạ gật đầu, dương lên trong tay lấy cẩm bao vài quả vật dư thừa, khí thu vừa đến, mới được cây cung tốt, chuyên đến mời điện hạ đánh giá. Thật không khéo, điện hạ không trong phủ. Tiểu nha hoàn chần chừ chốc lát, vẫn là nói, bất quá, điện hạ giờ phút này đang tại Tây Giao khu vực săn bắn, cùng với những cái khác mấy vị điện hạ luyện tập tiên thuật đâu. Công tử như sốt ruột, không ngại đến đó tìm hắn. Đa tạ cáo chi. Tần Dạ nhuyễn miệng cười, quay người hướng xe ngựa phương hướng cất cao giọng nói, Phúc Bá, đi vòng Tây Giao khu vực săn bắn. Tây Giao khu vực săn bắn. Lúc này, khu vực săn bắn thượng khí phân vi diệu. Sở Lam đang cùng mấy vị huynh trưởng cùng nhau tập luyện tiên thuật. Vừa bắn mấy vòng, Ngũ hoàng tử Sở Hiên liền thở hổn hển, dẫn đầu xin tha. Không thành, không thành. Nhị ca, tam ca, lục đệ, các ngươi luyện a. Sở Hiên bịn tròn vo bụng nạm, liên tục quát tay, mồ hôi thuận theo đầy đặn cái cằm nhỏ xuống, luyện thêm xuống dưới, ta thanh này xương cốt sợ là muốn bản giao ở chỗ này. Hắn khoa trương tư thái dẫn tới mấy vị hoàng tử một trận cười vang. Chính là Sở Lam cũng không nhịn được còn con quẹ môi. Nhị hoàng tử Sở Thịnh liếc Sở Hiên liếc mắt, ngữ khí mang theo vài phần chế nhạo, phụ hoàng mặc dù mệnh chúng ta tập luyện tiên thuật, nhưng cũng giảng cứu cái lượng sức mà đi. Ngũ đệ, vi huynh sớm khuyên ngươi chớ có theo tới, ngươi càng muốn đụng đây náo nhiệt, chẳng lẽ không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Tam ca lời ấy sai rồi. Sở Hiên gạt ra cái nụ cười, ánh mắt lại liếc về phía Sở Thịnh bên cạnh một vị áo trắng như tuyết, khí chất ôn nhuận tuấn tú thiếu niên, tiểu đệ nếu không đến, sợ phụ hoàng trách tội lời biếng. Còn nữa, hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí thân thiện mấy phần, nghe nói văn đại tài tử hôm nay đến, tiểu đệ cũng trong lòng mong mỏi, trông mong có thể thấy Tu Viễn huynh phong thái. Lời vừa nói ra, Sở Thịnh đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác mù mịt. Đây ngu xuẩn vật đánh ý định gì? Hẳn là cũng muốn kết giao văn gia, tại phụ hoàng trước mặt thu được cái hảo cảm. Hắn trên mặt ý cười không giảm, nửa thật nửa giả trêu chọc nói, "Ngũ đệ, Tu Viễn huynh thế nhưng là ta quý khách, ngươi chớ có ý đồ gì mới tốt." Tam ca nói đùa. Sở Hiên cười ha ha một tiếng, ra vẻ thản nhiên, tiểu đệ thuần túy là ngưỡng mộ Tu Viễn huynh tài tình. Huống hồ, thanh âm hắn giảm thấp xuống chút, mang theo tự dễ ước, vị trí kia, dù sao cũng không tới phiên ta Sở Hiên trên đầu, tiểu đệ đây điểm tự mình hiểu lấy vẫn là có. Lời còn chưa dứt, giữa sân không khí bỗng nhiên ngưng kết. Mấy vị hoàng tử trên mặt ý cười trong nháy mắt cứng đờ. Sở Hiên tấm này không có ngăn cản miệng, dám vào lúc này nơi đây để cập nhạy cảm như vậy sự tình. Xấu hổ trầm mặc lan tràn ra. Đúng vào lúc này, một đạo réo rắt truyền chuyển tiếng cười phá vỡ yên lặng. Chư vị điện hạ vất vả, tiểu nữ tử chuẩn bị chút giải khát nước trẻ, trò chuyện tỏ tâm ý. Chỉ thấy, Tống Nhã vận bưng tinh xảo sân bàn, bước liên tục nhẹ nhàng, cười tươi như hoa đi đến. Trong mâm mấy con chén ngọc được lấy màu hổ phách nước trẻ, tại thu dương bên dưới bánh bánh phát quang. Các điện hạ mời chậm dùng. Nàng đi tới phụ cận, ánh mắt nhu nhu mà rơi vào Văn Tu Viễn trên thân, tự mình nâng lên một chiếc chuyển tới, âm thanh mềm mại, công tử, mời. Làm phiên Tống cô nương. Văn Tu Viễn tiếp nhận chén ngọc, ôn nhuận như ngọc trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, khóe miệng ý cười khó nén. Chúng ta có thể có này cam lâm nhuận hầu, đều là dính Tu Viễn huynh ánh sáng a. Sở Thịnh uống cạn trong chản nước trẻ, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng định tại Văn Tu Viễn trên thân, cười văn nói, Tu Viễn huynh vị này hồng nhan chi kỷ, quả nhiên là lan tâm huệ chất, quan tâm nhập vi. Văn Tu Viễn thẹn thùng chắp tay, tam điện hạ quá khen. Tu Viễn. Tống Nhã vận ánh mắt đung đưa lưu chuyển, đúng lúc đề nghị, tam điện hạ tiễn thuật như thế siêu phàm, ngươi sao không ngẫu hứng làm thơ một bài, lấy tráng hán uy. Nàng tâm tư linh lung, biết rõ Văn Tu Viễn bất tiện cung mã, chuyến này toàn bộ bởi vì Sở Thịnh mời. Sở Thịnh ý đang mượn Văn gia tài tử chi danh chấn nhiếp hoàng tử khác, biểu thị công khai hắn đối với thái tử chi vị tình thế bắt buộc. Nhưng Văn Tu Viễn nếu chỉ sống chết mà bay, chẳng lẽ không phải biến thành vật làm nền? Nhất định phải tìm cơ hội để hắn triển lộ phong mang. Văn Tu Viễn hiểu ý, nhìn về phía Sở Thịnh, tam điện hạ, nhã vận này nghị, không biết ngài ý như thế nào? Hay lắm. Cầu còn không được. Sở Thịnh cao giọng cười một tiếng, trong mắt tinh quang chợt lóe. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Hắn lúc này kéo lên trong tay cung cứng, dựng vào điêu linh tiễn, cung kéo như trăng tròn, ngưng thần mín hơi, nhắm ngay nơi xà mục tiêu. Bang, siêu. Dây cung vang vọng, mũi tên rời dây cung, hóa thành một đạo nhanh chóng lưu quang, xé rách không khí, vô cùng tinh chuẩn đinh vào hồng tâm điểm đỏ. Tốt tiến pháp. Tống Nhã vận dẫn đầu vỗ tay tán thưởng. Còn lại hoàng tử cũng nhao nhao gật đầu lớn tiếng khen hay. Chỉ có Sở Lam đứng yên đám người sau đó, trong lòng lướt qua một tia ảm đạm. Luận chính xác, nàng tự tin không kém hơn Sở Thịnh, thậm chí càng hơn một bậc. Làm sao lực cánh tay trung quy là nhược điểm, ngay cả tam ca cũng không sánh bằng, không nói đến cùng những cái kia lực có thể đọ sức hổ ô hoàn dũng sĩ khách quan. Thu vây bên trên, muốn trổ hết tài năng, khó như lên trời. Tu Viên Minh, như thế nào? Sở Thịnh tu cung, hai đầu lông mày hăng hái, mang theo không che giấu chút nào ngạo nghễ nhìn về phía Văn Tu Viễn. Bách phát bách trúng, thần hồ kỳ kỹ, làm cho người thán phục. Văn Tu Viễn vỗ tay khen, suy nghĩ một chút, trong sáng âm thanh liền tại khu vực săn bắn trên không quanh quần ra, vàng kim dây cung mở xét đánh, bay thốc nước mù sương. Bóng tên kinh ngạc trận, dây cung âm thanh nhiếp hồ diên. Thẳng phá tinh đấu nát, xa phân nhật mượt treo. Bách phát bách trúng dễ, một tiễn định càng khôn. Thi thành. Toàn trường đều tịch, trận buộc phát ra càng nhiệt liệt tán thưởng. Thơ hay, bóng tên kinh ngạc trận, dây cung âm thanh nhiếp hồ diên. Như thế ý tưởng, làm cho người thân lâm kỳ cảnh. Thẳng phá tinh đấu nát, xa phân nhật mượt treo. Khí phách hùng vĩ, tuyệt không thể tả. Tu Viễn Minh thật là đương thời thi khôi. Xuất khẩu thành thơ, từng chữ châu ngọc. Đám người ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Văn Tu Viễn trên thân. Nhị hoàng tử cùng Sở Hiên càng là kìm lòng không đặng vây lại tiến lên, mồm năm miệng mới bắt chuyện đứng lên. Trong lúc nhất thời, càng đem Sở Thịnh vơi tại một bên. Tu Viễn Minh, đại tài, bội phục. Này thơ khi chuyển sướng thiên hạ. Tu Viễn Minh, ta cũng tốt thơ tử, ngày khác nhất định phải mời ngươi qua phủ một lần, hảo hảo lĩnh giáo. Văn Tu Viễn chợt cảm thấy xấu hổ. Hắn muốn là Sở Thịnh tân khách, giọng khách át giọng chủ thật không phải mong muốn. Nhưng hoàng tử Thủy Tuân lại há có thể thất lễ. Hắn đành phải khiêm tốn chắp tay nói, đều là tam điện hạ thần xạ phía trước, văn mộ bất quá xúc cảnh sinh tình, mượn cảnh bày tỏ cảm xúc thôi. Chư vị điện hạ quá khen, thực sự thẹn không dám. Lời nói này lọt vào tai, Sở Thịnh trong lòng cái kia một tia bởi vì danh tiếng bị cướp mà lên hơi ghen, khoảng cách tan thành mây khói, chuyển thành hài lòng. Hắn cười sang sảng lấy tiến lên giải bày, đâu có, nếu không có Tu Viễn huynh sinh hoa bút pháp thần kỳ, ta một tiếng này cũng bất quá là bình thường võ phu kỹ năng thôi. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt tại Sở Lam trên thân hơi chút dừng lại, đề nghị, chỉ là tập luyện, không khỏi một đẻ. Không bằng chúng ta huynh đệ thử nghiệm nhỏ một phen, thêm chút tặng thưởng trợ hứng, như thế nào? Lời vừa nói ra, nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử Sở Hiên hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó xử. Bọn hắn tự biết tiễn thuật kém xa Sở Thịnh, hạ chàng tỉ thí bất quá là tự rước lấy đủ. Thấy mọi người trầm mặc, Sở Thịnh ánh mắt một mực khóa chặt Sở Lam, ngựa khí mang theo không cho cự tuyệt ý vị, lục đệ. Ai chẳng biết ngươi tiễn thuật siêu tuyệt, lại là xảo bắn, có thể xưng ta đại cản nhân tài kiệt xuất. Hôm nay tam ca thành tâm linh giáo, lục đệ sẽ không cho mặt mũi này a. Tam ca nói đùa. Sở Lam đệ xuống trong lòng chán, trên mặt vẫn như cũ treo lạnh nhạt mỉm cười, ta tiễn thuật, so tam ca vẫn là kém chút hòa hậu. Khí thu vừa đến, vẫn là chuyên tâm tập luyện cho thỏa đáng, chớ có bởi vì chơi đùa chậm trễ chính sự. A. Sở Thịnh mày kiếm trao lên, khóe môi câu lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, từng bước ép sát, lục đệ, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Hắn trong lòng cười lạnh. Lúc trước, hắn cũng không đem vị này nhìn như văn được, không lộ ra trước mắt người đời lục đệ để vào mắt. Thứ nhất Sở Lam thân hình đơn bạc, tố vô tranh mũi nhọn thái độ. Thứ hai mẹ nàng phi tuy được sủng, lại không có ngoại thích cường viện, khó thành khí hậu. Nhưng hôm qua triều đình bên trên, Sở Lam liên thủ cái kia tần dạ rực rỡ hào quang, rất được phụ hoàng khen ngợi. Đây bỗng nhiên hiển lộ phong mang, làm hắn không thể không phòng. Nhất định phải thừa dịp hắn vũ rực không gió, hung hăng gõ, đem đoạt đích chi niệm bóp chết tại nảy sinh. Không phải là e ngại, chỉ là Sở Lam đang muốn lần nữa từ chối nhã nhặn. Đã không sợ, vậy liền tỉ thí một trận. Sở Thịnh căn bản không cho nàng nói xong cơ hội, chém đinh chặt sắt mà đánh gãy, ánh mắt như chim ưng sắc bén, liền hai người chúng ta. Mời nhị ca, ngũ đệ còn có Tu Viễn Minh, Tống Cô Đường cùng nhau làm chứng. Hắn tận lực để cao âm lượng, đem chứng kiến hai chữ cắn đến cực nặng, ý đồ triệt để phá hỏng Sở Lam đường lui. Sở Lam trong lòng tức giận. Đây Sở Thịnh rõ ràng là mượn cơ hội nổi loạn, cố ý nhục nhã. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, đang chờ che giấu nụ cười, lấy hoàng tử thân phận cường ngạnh từ chối. Đột nhiên, một đạo trong sáng mà quen thuộc âm thanh vang lên, "Lục điện hạ, ta đến giúp ngươi." Chương 15, Phục Hợp Cung. Chương 15, Phục Hợp Cung. Tần Dạ nhảy xuống ngựa xe, cầm trong tay một thanh tạo hình kỳ lạ Phục Hợp Cung, bước nhanh hướng Sở Lam đi đến. Sở Lam thấy thế, đôi mắt đẹp đống nhiên sáng lên. Vừa rồi trong lòng cái kia rối loạn phức tạp suy nghĩ, lại giờ khắc này không hiểu bình phục lại, phảng phất tìm được chỗ dựa nào đó. Tiểu tử này sao lại tới đây? Sở Thịnh nheo mắt lại, đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác hung ác nham hiểm. Mấy vị khác hoàng tử tính cả Văn Tu Viễn, cũng đều theo tiếng kêu nhìn lại. Ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ. Hôm qua bọn hắn cũng không vào triều, bởi vậy cũng không nhận biết Tần Dạ thân phận. Chỉ có trong đó một người, đối với Tần Dạ nội tình lòng dạ biết rõ, đó chính là hắn ngày xưa bị hôn thê Tống Nhã Vận. Tần Dạ đi thẳng tới Sở Lam trước mặt, chưa kịp mở miệng, Sở Thịnh đã vượt lên trước một bước, giọng mang trêu tức, "Tần công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thật sự là xảo ngộ." Tần Dạ chuyển hướng Sở Thịnh, khóe môi khẽ nhếch, "Nắm tam điện hạ phúc, có tốt." Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt một lần nữa trở xuống Sở Lam trên thân, cầm trong tay Phục Hợp Cung biểu diễn ra, nghe nói điện hạ phủ bên trên nha hoàn nói, điện hạ tại Tây Giao tập tiễn, đặc biệt đem cung này đưa tới, có thể trợ điện hạ một chút sức lực. "Đây cung." Sở Lam ánh mắt bị trước đây chỗ không thấy kỳ vật một mực hấp dẫn, "Là ngươi tự tay chế?" Tần Dạ gật đầu, xem như thế đi. Cung này tên là Phục Hợp Cung, kết cấu tinh xảo, có thể tiết kiệm lại không ít khí lực, càng có thể để thăng chính xác. vô luận tầm bắn hay là sát thương, đều là hơn xa bình thường cung cứng. Chỉ bằng cái này, Sở Thịnh cười nhạo lên tiếng, không che giấu chút nào khinh miệt lắc đầu, loẹt loẹt, nhìn đến liền vướng víu không chịu nổi, không phí sức đã là vận hạnh, còn có thể dùng ít sức. Tần công tử, chẳng lẽ tiêu khiển chúng ta? Hắn hoàn toàn yên tâm, xem ra đây Tần Dạ bất quá là tại viết văn bên trên đùa nghịch chút ít thông minh. Võ nghệ một đạo đơn thuần bao cỏ, trước đó kiêng kỵ đúng là dư thừa. Còn lại hoàng tử cũng nhao nhao lắc đầu, trên mặt đều là không tin. Cung chi ưu quyết, một thử liền biết. Tần Dạ liếc Sở Thịnh liếc mắt, ngữ khí chắc chắn. Nói xong, hắn dương cung cài tên, nhắm chuẩn nơi xa mục tiêu. Chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, vũ tiễn rời dây cung. Nhưng mà cái kia mũi tên trên không trung liền lộ ra xu hướng suy tàn, lắc lư, chưa kịp nửa chỉnh liền kiệt lực rơi xuống, cách hồng tâm còn có lao đại một khoảng cách. Phốc phốc, ha ha ha. Chỉ một thoáng, cười vang nổi lên bốn phía. Sở Thịnh cười đến ngửa tới ngửa lui, trên mặt nếp nhăn đều đồng đứng lên. Vừa rồi còn lo lắng Tần Dạ thay Sở Lam xuất chiến, ai ngờ tiểu tử này không chỉ có cung quái, tiễn thuật càng là nát nhừ. Đơn giản tự rước lấy đủ. Văn Tu Viễn lấy tay áo che miệng, bả vai khẽ run. Tống Nhã Vận càng là không khách khí chút nào cười nhạo lên tiếng. Trong nội tâm nàng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói, nguyên lai hôm qua đại điện bên trên phong quang, bất quá là đụng đại vận. Như thế không có thực học thế hệ, cho dù nhất thời được sủng ái, cũng cuối cùng cũng có lộ ra nguyên hình này. Vẫn là Văn Tu Viễn như vậy tài tuấn, mới là lương phối. Một mảnh cười vang bên trong, chỉ có Sở Lam thần sắc không thay đổi. Nàng ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Tần Dạ trong tay phục hợp cùng, cái kia dòng dọc nhanh nhẹn linh hoạt thiết kế, rõ ràng ẩn chứa dùng ít sức xúc thế nguyên cơ. Lục điện hạ, ta đây. Tần Dạ nhìn về phía Sở Lam, da mặt nóng lên, xấu hổ đến cực điểm. Cung là tốt cung, làm sao mình tiễn thuật không tinh? Sớm biết như thế, khi còn bé thật nên đi theo phụ tổ cực kỳ tập võ. Không cần nhiều lời, ta hiểu. Sở Lam chưa đợi hắn nói xong, liền đưa qua một cái hiểu rõ tại tâm ánh mắt kiên định. Tần Dạ này đến, tâm ý rất rõ ràng. Nàng há có thể cô phụ? Tâm ý đã quyết, Sở Lam từ Tần Dạ trong tay tiếp nhận phục hợp cùng, đột nhiên quay người, đón lấy Sở Thịnh, tam ca không phải muốn so sao? Tốt, ta phục bồi. Sở Thịnh liếc mắt cái kia hình thù cổ quái cung, giọng mang giọng điểm ai, a, lúc đệ muốn dùng hắn đây thân binh. Không tệ, liền dùng cung này. Sở Lam chém đinh chặt sắt. Tốt, tốt, tốt. Sở Thịnh liền nói ba tiếng tốt, gãi đúng châu ngứa. Sở Lam muốn là phần thắng xa vời, lại vẫn tự chói tay chân dùng đầy pha cung. Không phải là tự biết không địch lại, muốn bị thua trận tìm cái cớ. Lúc đệ, vô luận ngươi dùng vì sao cung, thì thí dù sao cũng phải nghiêm túc chút. Sở Thịnh trong lời nói có hàm ý, trong mắt lóe lên tính kế, ánh sáng so vô vị, không bằng thêm chút tặng thưởng. Như thế nào cược? Sở Lam nhíu mày hỏi. Ngươi như thắng, ta cái kia thất tây vực được đến hán huyết bả mã, về ngươi. Sở Thịnh ngữ khí nghiêng ấm, thấy Sở Lam quả nhiên ánh mắt chợt lóe, ánh mắt đã nhìn về phía nơi xa cái kia thất thần tuấn phi phàm bả mã, trong lòng đắc ý càng sâu. Đây hán huyết ngựa là hắn bỏ hết cả tiền bốn mùi nhử, không tin Sở Lam không mắc câu. Nếu như ta thắng, hắn cố ý dừng một chút, ánh mắt như câu, khóa lại Sở Lam bên hông, ngươi liền đem phụ hoàng hai năm trước ngự tứ trôi này bảo kiếm cho ta như thế nào? Sở Lam nghe vậy, chấn động trong lòng, vô ý thức phủ hướng bên hông bội kiếm. Kiếm này ý nghĩa phi phàm, không chỉ có là nàng cứu trợ thiên thai có công vinh hạnh đặc biệt, càng có thể bằng này điều động địa phương tam phẩm phía dưới quan viên, quả thật quyền hành biểu tượng. Thấy Sở Lam trầm mặc, Sở Thịnh lần nữa tăng giá cả, âm thanh tràn ngập dụ hoặc, hàn huyết ngựa, ngày đi nghìn dặm, đạp tuyết vô ngân. Phóng tầm mắt toàn bộ đại càn, như thế thần câu chỉ có ba thớt. Một thất tại phụ hoàng ngự huyện, một thất tại Tần gia phủ đệ, một cái khác thất chính là ta tọa hạ đây một thất. Chiến trường chi thượng, đến này người lương thiệt câu, như hổ thêm cánh, lục đệ quả thật không động tâm. Sở Lam đôi mắt nhắm lại, trong lòng cấp tốc cân nhắc. Tần Dạ ở một bên nghe được mới mẻ. Nguyên lai bản thân cũng cất giấu một thớt. Trở về nhất định phải tìm cách làm ra, lão gia tử lão cha lớn tuổi, nên để người trẻ tuổi nắm trưởng nhãn. Tốt. Tiền đặt cược này, ta tiếp. Sở Lam ánh mắt nhất định, cao giọng đáp ứng. Thông quái. Lục đệ quả có hào kiệt khí khái. Sở Thịnh ngoài miệng tán dương, trong lòng tính toán sớm đã đánh cho đôm đốt tiếng vang. Sở Lam cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi bảo mã dụ hoặc. Đây ngựa, nhất định là ta. Đợi ngươi thua bảo kiếm, còn phải rơi xuống cái khinh nhẫn ngự tứ tội danh. Nhị ca, ngũ đệ, Tu Viễn huynh, Tống cô đường, còn có Tần công tử. Sở Thịnh đảo mắt đám người, vẻ mặt tươi cười, hôm nay ta cùng lục đệ cuộc tỷ thí này, liền thỉnh cầu chư vị ở đây làm chứng. Dễ nói. Sở Hiên dẫn đầu ứng thanh. Nhị hoàng tử, Văn Tu Viễn, Tống Nhã Vận cũng khẽ bước cằm. Tần Dạ lúc này mới bỗng nhiên chú ý đến Tống Nhã Vận tồn tại, trong lòng hơi kinh ngạc, nàng làm sao cũng ở chỗ này. Chương 16, trăm bước bổ tiễn. Chương 16, trăm bước bổ tiễn. Tần Dạ ánh mắt lướt qua Tống Nhã Vận, chưa làm dừng lại. Hôn ước đã lui, nàng với hắn, liền đã mỗi người một ngả. Thậm chí ngay cả người qua đường cũng không bằng. Bất quá là hắn hành kinh ven đường thì, vô ý thoáng nhìn một cây cỏ thôi. Tần Dạ như vậy mạc nhiên thái độ, lại giống căn gai nhọn đâm vào Tống Nhã Vận tâm lý. Nàng không có cam lòng, tận lực hướng bên cạnh Văn Tu Viễn gần sát. Cơ hồ muốn đem thân thể ôm đi lên, muốn mượn này treo chọc Tần Dạ lòng đố kỵ. Làm sao? Tần Dạ ánh mắt thủy chung chưa lại vì nàng chết đi mảy may. Lục đệ, người ta liền bắn cái kia ngoài 20 trượng hồng tâm, một tiễn vân thắng thua, như thế nào? Tam hoàng tử Sở Thịnh đưa tay chỉ hướng nơi xa một cái địa, ý cười giận dảo, như mũi tên bắn không trúng địa, lập tức phán thua, tuyệt không trọng bắn lý lẽ. Tốt. Sở Lam trầm giọng đáp ứng. Sảng khoái. Sở Thịnh khen một tiếng, lập tức ngưng thần nhìn hơi, dương cung cài tên. Dây cung bù bù, mũi tên phá không mà đi. 3. Vũ tiễn tinh chuẩn đinh vào ngoài 20 trượng hồng tâm, đôi tên vẫn rung động. Tam ca thần sạc. Vũ hoàng tử Sở Hiên dẫn đầu lớn tiếng khen hay. Nhị hoàng tử, Văn Tu Viện tính cả Tống Nhã Vận cũng nhao nhao lên tiếng tán dương. Tần Dạ lông mày cau lại. Không ngờ đây nhìn như hoàn khố tam hoàng tử, tiên thuật càng như thế tinh xảo. Lục đệ, mời đi. Sở Thịnh ghé mắt nhìn về phía Sở Lam, đáy mắt lướt qua một tia năm chắc thắng lợi trong tay, đắc ý hắn biết rõ Sở Lam thể nhược lực mỏng, ngày thường chính xác tuy tốt, lực đạo lại gần đủ bắn cùng 15 trượng. Ngoài 20 trượng thêm thanh này phá cung, đừng nói hồng tâm, có thể lên cái bia chính là may mắn. Càng huống hồ, duy nhất hồng tâm đã bị hắn chiếm cứ. Cùng này, Sở Lam chắp cánh khó thoát. Lục đệ a, chớ trách tam ca tính kế, chỉ trách chính ngươi vì cái kia hán huyết ngựa mê tâm hồn. Sở Lam nhìn qua nơi xa cái kia duy nhất hồng tâm bên trên thuộc về Sở Thịnh mũi tên, lúc này mới chợt hiểu mình đã rơi vào cái bẫy, đại mi khóa chặt. Lục đệ, còn chờ cái gì? Sở Thịnh thấy Sở Lam do dự, khoe miệng nghiền ngẫm càng đậm, hẳn là muốn nhận thua. Ai? Sở Hiên lắc đầu than nhẹ, tam ca ra mặt này là thật khi dễ người thành thật. Nhị hoàng tử cùng Văn Tu Viễn cũng âm thầm lắc đầu, kết cục đã định. Điện hạ. Tần Dạ lặng yên tiến lên, tại Sở Lam bên thai thầm thì vài câu. Sau một khắc, Sở Lam trong mắt bỗng nhiên bắn ra kinh hỉ quan mang. Nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy khó có thể tin khâm phục, "Tần công tử, diệu kế." Nàng khẽ môi ức chế không nổi mà nâng lên ý cười. "Xuyệt." Tần Dạ đầu ngón tay nhẹ chống đỡ bên môi, trong mắt mang theo thâm ý, sự tình lấy mà thành. Sở Lam trùng điệp gật đầu, trong lồng ngực mù mịt quét sạch sành sanh. "Lục đệ, còn tại lề mề." Sở Thịnh thấy Sở Lam không những không hiện xa suốt tinh thần, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng không hiểu siết chặt. "Đây Tần Dạ, hẳn là thật có sức mạnh lớn lao." "Không, tuyệt đối không thể." Tam ca an tâm một chút. Sở Lam liếc Sở Thịnh liếc mắt, thong dong tiến lên, cầm lên chuôi này kỳ lạ phục hợp cung. Nàng cài tên mở cung, vững vàng nhắm ngay Sở Thịnh chi kia đính tại hồng tâm, vẫn rung động mũi tên đuôi tên. Dòng dọc nhẹ chuyển, dây cung kéo căng như trăng tròn, băng, răng, rác. Một tiếng vang dọn. Sở Lam tiễn như điện quang thạch hỏa, vô cùng tinh chuẩn bổ ra Sở Thịnh mũi tên cắn tên. Kỳ thế không giảm, thật sâu tiết vào hồng tâm một tâm, triệt để thay thế chi kia tàn tiễn. Toàn trường tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều bị đây thần hồ kỳ kỹ một màn cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoài 20 trượng, bổ tiễn nhập tâm. Đây là cỡ nào lực đạo? Cỡ nào chính xác? Không, không có khả năng. Sở Thịnh như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nắm cung tay run nhẹ nhẹ, khó có thể tin nhìn chằm chằm nơi xa hồng tâm. Sở Lam hoàn mỹ để ý tới đám người khiếp sợ, nàng mừng rỡ chuyển hướng Tần Dạ, trong mắt hào quang rạng rỡ, thật là thần cung. Tần công tử lại người mang như thế kinh thế chế cung tuyệt nghệ. Lần đầu sử dụng, nàng liền đã cảm nhận được cung này viễn siêu bình thường tầm bắn, độ chính xác cùng cái kia không thể tưởng tượng nổi dùng ít sức chi diệu. Thu vây bên trên, có cung này tương trợ, lo gì đại hoạch. Điện hạ quá khen. Tần Dạ cười nhạt một tiếng, trợn ánh mắt chuyển hướng mặt xám như cho Sở Thịnh, cất cao giọng nói, "Tam điện hạ, thắng bại đã phân, là người thua." "Không, ta không có thua." Sở Thịnh đông nhiên hoàn hồn, chỉ vào bia ngắm cái chảy cái cối, "Ta tiễn là bị hủy." Khi bổ bắn một tiễn, quy tắc chính là Tam điện hạ chính miệng Sở Định. Tần Dạ ngữ khí bình tĩnh nhưng từng chữ như đinh, mũi tên không tại cái bia bên trên, liền trực tiếp phán thua. Giờ phút này, người mũi tên ở đâu? Hẳn là điện hạ muốn tư lợi mà bộ ước. "Ta..." Sở Thịnh lập tức nghẹn lời, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh. Tần Dạ không nhìn hắn nữa, trực tiếp hướng Sở Lam chắp tay, chúc mừng lục điện hạ đoạt giải nhất. Này Hãn huyết bảo mã, thuộc về điện hạ. Hắn đảo mắt đám người, âm thanh trong sáng, xin mời chư vị điện hạ cùng Văn công tử làm chứng, miễn sinh chi tiết. Ta làm chứng. Lục đệ thắng. Sở Hiên lập tức cao giọng phụ họa, xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Nhị hoàng tử cũng gật đầu, cùng này, lục đệ thắng. Văn Tu Viễn nhìn một chút thất hồn lạc phách Sở Thịnh, lại nhìn phía hồng tầm chi kia cao ngạo tiễn, nói lên từ đáy lòng, lục điện hạ tiễn thuật thông thần, văn mộ thán phục. Đa tạ chư vị chứng cứ rõ ràng. Tần Dạ cười một tiếng, quay người đi hướng cái kia thất thần tuấn hãn huyết bảo mã, tự tay đem dây cương giao cho Sở Lam trong tay. Sở Lam đôi mắt đẹp sáng lạn như tinh thần, đem phục hợp cung trả lại Tần Dạ, không kịp chờ đợi trở mình lên ngựa, cưỡi thử đứng lên. "Tần công tử, cung này có thể cho ta mượn xem một chút?" Sở Hiên kìm nén không được hiếu kỳ, tiến tới góc mặt, trong mắt tràn đầy sốt ruột. "Điện hạ xin cứ tự nhiên." Tần Dạ đưa qua cung. Sở Hiên vào tay một thử rồi, lập tức kinh hô liên tục, "Tốt cung, tốt cung." "Trời ạ, càng như thế dùng ít sức." Hắn bước nhanh đi đến một bên, liên phát mấy mũi tên, càng yêu thích không buông tay. "Rượu, tuyệt không thể tả." "Tần công tử, cung này ra cái giá, ta muốn." "Điện hạ thứ lỗi." Tần Dạ từ chối nhã nhặn, "Cung này chỉ lần này một kiện, lục điện hạ thu vây vẫn cần cậy bảo, thứ khó bỏ những thứ yêu thích." Sở Hiên mặc dù cảm giác tiếc nuối, nhưng cũng thoải mái, đem cung đưa trở về, đáng tiếc, xem ra là duyên phận chưa tới à. Nhị hoàng tử cũng có chút hăng hái nói, "Tần công tử, có thể cho ta cũng một thử." Tần Dạ lần nữa đưa cung. Sở Hiên lập tức tiến đến nhị hoàng tử bên người, cẩn thận chu đáo cái kia tinh xảo dòng dọc kết cấu, ý đồ phỏng đoán ảo diệu trong đó, lại cuối cùng không hiểu được. "Tần Dạ." Tống Nhã Vận âm thanh mang theo một tia tận lực cao ngạo vang lên. Nàng lần nữa kéo lại Văn Tu Viễn cánh tay, ngược lại thật sự là không nghĩ tới, ngươi còn có đây điểm chế cung tay nghề. "Ta thừa nhận đây cung là có chút môn đạo, có thể trung quy là bảng môn tà đạo, khó mà đến được nơi thanh nhã." Nàng có chút hất cằm lên, mang theo khoe khoang giọng điệu, "Cho ngươi rất yến, vị này là ta Lam Nhàn biết." Lời còn chưa dứt, Văn Tu Viễn lại chấn động mạnh một cái, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tần Dạ, vội vàng đánh gãy Tống Nhã Vận: "Tống cô nương, ngươi vừa mới xưng vị công tử này?"
"Tần Dạ."
Tống Nhã Vận khẽ giật mình: "Phải phải a, Tần Dạ.
Thế nào?"
Văn Tu Viễn nghe vậy, lại không chút do dự rút về, bị Tống Nhã Vận kéo lại cánh tay, bước nhanh tiến lên, đối Tần Dạ thật sâu vái chào, ngựa khí kích động mà cung kính: "Xin hỏi các hạ, thế nhưng là hôm qua Kim Loan Điện bên trên, Chí Khắc Ô Hoàn Quốc sư, Dương Ta Đại Cản Quốc uy Tần Dạ Tần công tử."
Chương 17, Thần Phu Tử.
Chương 17, Thần Phu Tử.
"Là ta, ngươi là?"
Tần Dạ bị Văn Tu Viễn nhiệt tình làm cho có chút không biết làm sao, hỏi dò:
"Tần công tử, tại hạ Văn Tu Viễn, Văn Ngạn Chi chính là gia tổ."
Văn Tu Viễn hướng đến Tần Dạ thật sâu vái chào, ngựa khí cung kính đến cực điểm: "Hôm qua nghe tổ phụ nhắc lên công tử sự tích, công tử tài học can đảm, khiến Văn Mô đầu giảm xuống đất. Đợi công tử rảnh rỗi, cần phải đến dự hàn xá, chỉ điểm một hai." Dứt lời, hắn không ngờ là một cái sâu cung. Tần Dạ vội vàng đưa tay tướng nâng: "Văn công tử, không được."
"Thần công tử, không, thần phu tử."
Văn Tu Viễn kiên trì cung kính nói: "Mong rằng phu tử vui lòng chỉ giáo."
"Dễ nói, dễ nói."
Tần Dạ gạt ra nụ cười, trong lòng xấu hổ càng sâu. Đây Văn gia tổ tôn cấp bậc lễ nghĩa, đơn giản khiến người ta vô pháp chống đẩy. Xem ra bái phòng văn phủ, bắt buộc phải làm. Một bên Tống Nhã Vận sớm đã trợn mắt hốt mồm, như là gặp quỷ mị, một lát không bình tĩnh nổi. Nàng vốn muốn mượn Văn Tu Viễn chi thế áp Tần Dạ một đầu, nào có thể đoán được vị này danh môn hậu nhân lại Tần Dạ trước mặt như thế khiêm tốn. Đây ngôn lui đến, chung quy là qua loa. Nếu như Sở Thịnh giờ phút này lưu ý, sợ cũng muốn ngoác mồm kinh ngạc. Đáng tiếc hắn đang hết sức chăm chú tại ngoài 20 trượng mục tiêu. Một mũi tên tiếp một tiễn bắn ra, ý đồ sao chép Sở làm vừa rồi thần kỹ. Nhưng mà dưới tình huống tâm phiền ý loạn, mũi tên không phải bắn không trúng địa, chính là lực đạo không đủ. Ngẫu nhiên quẹt vào Sở Lam đôi tên cũng bị tùy tiện bắn ra.
Phá cung.
Sở Thịnh nghiến răng nghiến lợi, cầm trong tay cung hung hăng ném tại trên mặt đất, lại đổi lấy vài thanh dự bị cung nếm thử, kết quả lại một thanh so một thanh khó dùng. Lúc này, Sở Lam đã thúc ngựa trở về. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống, yêu thương vuốt ve hán huyết bảo mã lông bẩm, khó nén quái trá:
"Tần Dạng, nhờ có ngươi, bản điện hạ mới có thể có này thần câu."
Nàng chuyển hướng Tần Dạng, đôi mắt sáng mỉm cười, nói đi, muốn vì sao ban thưởng?
"Lục điện hạ." Tần Dạ lạnh nhạt nói: "Đợi đến phủ bên trên, bàn lại ban thưởng không muộn."
Sở Lam nghe vậy khẽ giật mình, trắng nón gò má bên cạnh không hiểu bay lên lượng lao hừng hả.
Gia hỏa này, không phải là muốn,
thật sự là to gan lớn mật. Bất quá nể tình hắn hôm nay lập xuống đại công, làm sơ khen thưởng,
cũng là không sao.
Chỉ lần này một lần.
Nàng hít sâu một hơi,
cũng tốt. Tần Dạ thấy nàng thần sắc khác thường, đáy mắt lướt qua một tia nghi hoặc. Bất quá là đi thương nghị thu vây cùng đoạt đích đại kế, làm sao đến mức này? Hắn an tâm nghĩ, nói: "Điện hạ như còn cần luyện tập tiên thuật, ta chờ đợi ở đây chính là."
"Không cần."
Sở Lam trở mình lên ngựa, động tác lưu loát, hôm nay đã hết hừng, lập tức hồi phủ. Nói đến, nàng hướng Tần Dạ vươn tay: "Đến, bản điện hạ chở ngươi đoạn đường." Tần Dạ cấp tốc thu hồi phục hợp cùng, nắm chặt Sở Lam tay mượn lực nhảy lên lưng ngựa.
"Giá."
Sở Lam nhẹ rung dây cương, hàn huyết bảo mã tựa như mũi tên hướng tây ngoại ô khu vực săn bắn bên ngoài phi đi. Đi ngang qua bản thân xe ngựa thì, Tần Dạ cất giọng nói: "Phúc bá, ngươi về trước đi, ta đi lục điện hạ phủ bên trên nghị sự."
"Vâng, thiếu gia."
Phúc bá nhìn qua lưng ngựa bên trên tư thế hiên ngang thiếu gia, trong mắt tràn đầy vui mừng.
"Phúc bá, nhớ kỹ cùng mẫu thân."
Tần Dạ còn muốn căn dặn, không ngờ ngựa bỗng nhiên khẽ bấp. Hắn trọng tâm bất ổn, vô ý thức liền chăm chú vây quanh ở Sở Lam tinh tế lại mềm dẻo vòng eo.
"A."
Hắn ổn định thân hình, bận bịu muốn buông tay: "Điện hạ, vừa rồi."
"Không sao."
Sở Lam âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẽ run, gương mặt càng đỏ, ôm chặt chút.
"Tốt."
Tần Dạ theo lời nắm chặt cánh tay, toàn bộ lồng ngực đều dán tại nàng trên lưng. Gió mạnh lướt qua lên Sở Lam sợi tóc, mang theo như có như không sơn chi hương hoa đảo qua hắn hai gò má, lại để hắn có phút chốc thất thần.
"Tần công tử."
Sở Lam âm thanh bỗng nhiên mang tới mấy phần quấn bách: "Ngươi ngọc bội,
cấn lấy ta."
Tần Dạ sững sờ. Từ Mạc Nhật căn chỗ ấy thắng đến ngọc bội rõ ràng thu trong nhà, mình xưa nay cũng không đeo.
"Chờ chút, chẳng lẽ nói?"
Cùng lúc đó, khu vực săn bắn bên trong, Văn Tu Viễn nhìn qua nhanh chóng đi bóng lưng, từ đáy lòng cảm thán: "Thật là hăng hái." Hắn đang cảm giác miệng khô, quay đầu muốn tìm Tống Nhã Vận lấy vừa rồi nước trẻ, đã thấy nàng đã mặt lạnh tương đối: "Văn công tử, người ta ngày sau vẫn là ít đến đi vi rượu." Dứt lời, lại trực tiếp quay người rời đi, lưu Văn Tu Viễn một người mở mịt đứng ở trong gió.
"Tống cô nương, đây."
Hắn cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải.
"Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển a."
Sở Hiên ở một bên tắc lưỡi, lập tức lại cười đùa nói: "Văn huynh chớ giận, thiên hạ phương thảo sao mà nhiều, ngày khác tiểu đệ giới thiệu cho ngươi mấy cái tuyệt sắc." Nhị hoàng tử lại như có điều suy nghĩ, cô nhìn vị kia Tống cô nương, vừa rồi giống như cùng Tần công tử dựng nói chuyện, đáng tiếc Tần công tử chưa thêm để ý tới.
"Hẳn là."
Sở Hiên nhãn tỉnh sáng lên:
"A,
hẳn là Tống cô nương là gì tình biệt luyến."
Nhị hoàng tử gật đầu: "Vô cùng có khả năng.
Tần công tử tài học kinh người, tay nghề càng là xảo đoạt thiên công." Sở Hiên rất tán thành: "Cái kia thần cung sắc thực lợi hại, đương thời hắn hữu, có thể xưng thiên hạ đệ nhất cung." Người nói vô tâm, người nghe hữu ý trong góc Sở Thịnh đem đối thoại thu hết trong hai, trong mắt nét nham hiểm càng đậm.
Quả nhiên,
là cung. Hắn lúc trước chỉ nói là tấm phá cung, không ngờ lại là kiện hiếm thấy chân bảo.
"Tần Dạ."
"Lại là đây Tần Dạ."
Năm lần bảy lượt làm dối.
Nếu để lão lục tại thu vây bên trên, cầm này thần cung,
hậu quả khó mà lường được.
Cho dù không thắng được Ô Hoàn Dũng sĩ, cũng đủ để khiến lão lục tại các hoàng tử bên trong độc chiếm vị trí đầu. Hôm qua đại điện văn so, lão lục đã xuất tận danh tiếng. Như thu vây võ thí lại để cho sự tỏa sáng dị sắc, chiếm được phụ hoàng niềm vui. Hắn thái tử chi vị, chẳng lẽ không phải tràn ngập nguy hiểm? Có. Một cái ác độc ý niệm đống nhiên thoáng hiện, Sở Thịnh khoe miệng chậm rãi câu lên một vệt lạnh lẽo nụ cười quỷ quyệt. Chương 18, hiểu lầm rượu a. Chương 18, hiểu lầm rượu a. Văn công tử, bản điện hạ có việc phải vào cung một chuyến, ngươi xin cứ tự nhiên a. Sở Thịnh nhìn về phía Văn Tú Viễn, nói xong không đợi đối phương đáp lại, trực tiếp hướng về Hãn Huyết lên ngựa đi đi. Có thể đi chưa được mấy bước, lại đột nhiên dừng bước. Ta ngựa đâu? Ta ngựa làm sao không có? Nghe thấy lời này, Sở Yên một cái nhịn không được cười ra tiếng. Tam ca, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi cái kia Tất Hãn Huyết ngựa đã bại bởi lão lục sao? Hắn trực tiếp cưỡi đi. Sở Thịnh theo tiếng kêu nhìn lại, kinh ngạc hỏi Sở Yên nói: Đúng vậy a, chở thần công tử cùng đi. Nhị hoàng tử nói ra. Sở Thịnh nhất thời nghẹn lời. Hắn còn muốn lấy chơi xấu không cho cái kia Tất Hãn Huyết ngựa đâu. Không nghĩ tới, Sở Lam động tác nhanh như vậy. Lấy lại tinh thần, Sở Thịnh nhìn đến Sở Hiên nói ra: "Ngũ đệ, ngươi ngựa ở đâu?" Mượn Tam ca dùng một lát, đến lúc đó Tam ca sai người làm cho ngươi đưa đến phủ bên trên. "Tam ca, ngươi đem ta cưới ngựa đi, ta cưới cái gì?" Sở Hiên nhếch miệng: "Thứ ta lực bất tòng tâm a." Sở Thịnh trầm giọng, vừa nhìn về phía nhị hoàng tử: "Nhị ca." Lời còn chưa dứt, nhị hoàng tử liền cướp lời nói: "Tam đệ, không phải nhị ca không cho mượn ngươi, ta là ngồi xe ngựa đến, vừa cùng văn công tử thương lượng xong, muốn chờ hắn hồi phủ đâu." Nghe thấy lời này, Sở Thịnh người đều choáng váng. Lão nhị không cho mượn ngựa coi như xong, còn nhân cơ hội cùng Văn Tu Viễn đáp lên quan hệ. Tam hoàng tử, ta ngựa mượn ngài. Lúc này, một đạo ngọt ngào âm thanh vang lên. Sở Thịnh theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện Tống Nhã Vận nắm một thất màu nâu lên ngựa đi qua. Tam hoàng tử, đây là nô gia ngựa, ngài có thể tùy tiện dùng, không cần trả lại. Tống Nhã Vận nhìn đến Sở Thịnh, xinh đẹp cười nói. Vừa rồi nàng ở một bên lương đình suy tư rất lâu, rốt cuộc suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý. Ngay cả Văn Tu Viễn đều ép không được Tần Dạ. Nói rõ Tần Dạ là có thực học ở trên người. Đây mà lui, đích xác là qua loa. Hối hận là thật hối hận, nhưng nàng cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Đi cầu Tần gia, quay về tại tốt. Đại khái dẫn là tự chuốc nhục nhã, cũng không phải nàng Tống đại tài nữ tác phong. Tốt nhất biện pháp chính là tìm một cái có thể thắng được Tần Dạ phu quân, cùng tại Bách Quan gia công tử bên trong tìm kiếm, chẳng trực tiếp gả cho hoàng tử, một bước đúng chỗ. Với bạn, mượn Văn Tu Viễn quen biết mấy vị hoàng tử, trong đó Tam hoàng tử Sở Thịnh xuất sắc nhất, có thể phát triển thêm một bước. Đây là một thất ngựa thổ. Sở Thịnh nghe vậy nhìn lại, nhìn về phía Tống Nhã Vận bên người sơ cọ ngựa, lông mày trong nháy mắt cao lên đến. Tống Nhã Vận sững sờ, không rõ Sở Thịnh vì sao hỏi như vậy. Tống cô nương, ta Tam ca từ trước đến nay chỉ kỵ chiến ngựa, không bao giờ cưỡi thấp bé ngựa thổ. Lúc này, Sở Yên ở một bên, ngựa khí nghiền ngẫm nói ra. Hắn chỗ nào nhìn không ra, Tống Nhã Vận tâm tư. Nguyên lai tưởng rằng Tống Nhã Vận là cái tự nhiên hào phóng tài nữ, hiện tại xem ra, bất quá là định nọt tiên tri tục phan thôi. Tống Nhã Vận đại mi cao lại, vội vàng nhìn về phía Sở Thịnh, xin lỗi nói, Tam hoàng tử, nô gia không biết. Còn không chờ nàng nói xong, Sở Thịnh liền khoát tay ngắt lời nói, thôi, ngựa thổ liền ngựa thổ đi, chấp nhận lấy dùng. Nói xong, hắn liền bước nhanh đi vào Tống Nhã Vận bên người, nhảy lên nhảy tới lưng ngựa bên trên. Tam hoàng tử điện hạ, nô gia. Tống Nhã Vận còn muốn nói nhiều cái gì, cùng Sở Thịnh rút ngắn quan hệ. Nhưng Sở Thịnh căn bản liền không cho nàng cơ hội, trực tiếp quay đầu ngựa lại, nên ngang rời đi. Điện hạ. Tống Nhã Vận nhíu chặt lấy đại mi, hướng về phía trước đuổi mấy bước, trơ mắt nhìn đến Sở Thịnh biến mất tại trong tầm mắt. Nhị ca, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Sở Hiên liếc Tống Nhã Vận liếc mắt, chắp tay hướng nhị hoàng tử cáo từ. Ngũ đệ, chúng ta ngày khác gặp lại. Sở Hiên mỉm cười, lập tức nhìn về phía Văn Tu Viễn. Văn công tử, chúng ta cũng đi thôi. Ai, đi thôi. Văn Tu Viễn thở dài, ngữ khí bất đắc dĩ đáp ứng nói. Nhị hoàng tử nắm chặt Văn Tu Viễn cổ tay, dẫn hắn hướng xe ngựa phương hướng đi đến. Vừa đi, một bên trấn an nói, Văn công tử, ta ngũ đệ nói chuyện thô bỉ, nhưng một số thời khắc, nói cũng không phải không đạo lý. Thiên hạ nữ tử ngàn ngàn vạn, nhiều là ưu tú người. Văn Tu Viễn khẽ bước cằm, nói, ta chỉ là không nghĩ tới, Tống cô nương lại là. Thôi thôi, đây nửa tháng ở chung, coi như là làm trận mộng a. Nhị hoàng tử mỉm cười, Văn công tử có thể nghĩ như vậy, không thể tốt hơn. Hoàng cung, ngự thư phòng bên trong. Sở Thịnh đứng tại Sở Thiên Hằng trước mặt, kích động nói ra, nhi thần chuyên đến hướng phụ hoàng chúc. Vì sao chúc mừng a? Sở Thiên Hằng chậm rãi thả ra trong tay tấu chương, nhíu mày nhìn về phía Sở Thịnh. Phụ hoàng, Tần Dạ chế tạo ra đồng dạng bảo cung, phát ra mũi tên bách phát bách trúng, ngoài 20 trượng có thể chặt cây đá vụn, uy lực cực lớn. Với lại, cung này còn vô cùng dùng ít sức, cho dù là thân thể yếu đuối người cũng có thể sử dụng. Sở Thịnh ánh mắt sáng rực, dồn dập mang pháo nói ra, phản phất là đến vì Tần Dạ xin thưởng đồng dạng. Thật có việc này? Sở Thiên Hằng nửa tin nửa ngờ hỏi. Phải biết, binh sĩ bên trong, trừ kỵ binh bên ngoài, khi đến cung tiễn thủ khó khăn nhất bồi dưỡng. Bất luận tiễn thuật tinh chuẩn hay không, chỉ là kéo ra cung, đem tiễn bắn ra, liền vô cùng khảo nghiệm thể lực. Nếu như thật có bậc này bảo cung, dùng tại trên chiến trường, đem tăng lên rất nhiều quân lực. Phu hoàng, nhi thần tận mắt nhìn thấy, thiên chân vạn sát. Sở Thịnh chắp tay nói, phu hoàng nếu không tin, có thể đem Tần Dạ triệu đến cung bên trong, tìm tòi hư thực. Cùng lúc đó, Lục hoàng tử phủ. Tần Dạ vừa tới đến phủ, liền được Sở Lam dẫn tới trong phòng ngủ. Sở Lam để hắn chờ một lát, sau đó liền tiến vào nội thất. Tần Dạ ngồi ở trên giường, đợi nửa nén hương thời gian, đều không thấy Sở Lam đi ra. Do dự một lát sau, hắn quyết định vào xem, tìm tòi hư thực. Điện hạ, ta tiến đến a. Tần Dạ nói đến, đưa tay đẩy nội thất cửa phòng. Nhưng vào lúc này, môn nhưng từ bên trong chậm rãi kéo ra. Tần Dạ hướng phòng bên trong nhìn lại, thấy Sở Lam người xuyên một bộ màu tím nhạt váy gạc, trên gương mặt còn hóa thành đồ trang sức trang nhã, môi son nhẹ chút, đẹp không gì sánh được. Dầm, Tần Dạ kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọt, nhất thời càng nhìn sửng sốt. Hắn còn là lần đầu tiên gặp Sở Lam mặc đồ con gái bộ dáng. Cho dù là say rượu hoang đường đêm hôm ấy, Sở Lam cũng chỉ là bốn mặt hướng lên trời. Tuy nói trang điểm cũng rất đẹp, nhưng bây giờ càng động nhân. Đừng nhìn ta như vậy. Sở Lam khuôn mặt phím hồng, ánh mắt né tránh, trong giọng nói mang theo một tia e lệ. Đang khi nói chuyện, nàng kéo Tần Dạ tay, liền hướng về giường đi đến. Điện hạ, chúng ta đây là. Tần Dạ ấp úng nói đến, lại bị Sở Lam làm có chút thẹn thùng. Không đợi hắn nói hết lời, Sở Lam liền duỗi ra tay ngọc, khẽ đẩy một cái hắn lồng ngực. Tần Dạ thân hình lảo đảo một cái, đặt mông ngồi ở trên giường. Liền một lần, ngươi sau này cũng không nên lần nữa tiến thêm xích, đưa ra loại này yêu cầu vô lý. Sở Lam khuôn mặt đỏ lên đến cái lỗ tai. Đang khi nói chuyện, đưa tay đi giải Tần Dạ dây thắt lưng. Yêu cầu gì? Tần Dạ ngẩn ra một chút. Một giây sau, đột nhiên phản ứng lại. Ngoa tạo. Chắc không được tại Tây Giao khu vực săn bắn thời điểm, Sở Lam biểu hiện như vậy do dự. Nguyên lai là hiểu lầm a. Hiểu lầm tốt. Hiểu lầm rượu a. Chương 19, tận hưởng lạc thú trước mắt. Chương 19, tận hưởng lạc thú trước mắt. Lựa chọn nhiệm vụ mở ra. Lựa chọn 1, cự tuyệt Sở Lam, đồng thời đau lòng nhức góc chất vấn, điện hạ phải chăng không có vị trí. Đoạt đích thời khắc mấu chốt, lại chỉ quan tâm nhi nữ tình trường. Ban thưởng nhu lực trị 20 điểm, lựa chọn 2, giải thích hiểu lầm, nói rõ đến phủ bên trên chỉ là muốn thảo luận thu vây cùng đoạt đích công việc. Ban thưởng nhu lực trị 20 điểm, lựa chọn 3, con mẹ nó mặc kệ, trước sướng rồi lại nói. Ban thưởng nhu lực trị 10 điểm, chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được nhu lực trị 10 điểm. Trước mắt có thể dùng nhu lực trị, 40 điểm lại tiêu hao 30 điểm nhu lực trị về sau, hệ thống thăng đến cấp 2. Sau gần nửa canh giờ, Tần Dạ thần sắc sung sướng nằm tại trên giường, trong ngực ôm ấp lấy Sở Lam. Giờ phút này toàn thân cao thấp cảm giác, liền hai chữ, thông thấu. Đi qua lần này tinh tế phẩm vị qua đi, hắn đối với Sở Lam đánh giá cũng là hai chữ, vưu vật. Điện hạ nếu có thể tại thu vây bên trên thắng nổi mấy vị khác hoàng tử, đây thái tử vị trí, liền có thể tiến thêm một bước. Tần Dạ ghé mắt nhìn về phía Sở Lam, khẽ cười nói: "Ô hoàn bên kia tạm thời không nói, có Tần công tử phục hợp cung tương trợ, thắng được hoàng tử khác, không tính việc khó." Sở Lam dựa vào tại Tần Dạ trên lồng ngực, khóe miệng ngậm lấy một vệt ý cười. Quá khứ nàng đối với thái tử vị trí, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, thái tử chi vị lại bỗng nhiên trở nên có thể đụng tay đến. Đây hết thảy, toàn bộ đều dựa vào Tần Dạ, đều là Tần Dạ công lao. Đợi đến phụ hoàng trăm năm về sau, mình chốc lát đăng cơ, liền có thể chiêu cáo thiên hạ, thân nữ nhi thân phận. Đến lúc đó, trở thành đại cản vị thứ nhất nữ đế, liền thưởng Tần Dạ. Làm đế phu a nghĩ đến, Sở Lam trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một vệt đỏ ửng. Nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt bên trong, tràn đầy yêu thương. Không biết làm tại sao, nàng càng xem Tần Dạ, trong lòng liền càng phát ra mừng rỡ. Cho đến kìm lòng không được, hôn lên Tần Dạ bờ môi. Ngay sau đó, lại muốn. Điện hạ, Thẩm tổng quản cầu kiến. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên nha hoàn âm thanh, đánh gãy phòng bên trong nồng tình mật ý Sở Lam động tác một trận, trầm xuống âm thanh, bất đắc dĩ hô to, để Thẩm tổng quản chờ một lát phút chốc, ta liền tới đây. Là. Nha hoàn lên tiếng, vội vàng tiến đến truyền đạt tin tức. Nghe thấy nha hoàn tiếng bước chân đi xa, Tần Dạ nhìn đến Sở Lam, trêu ghẹo nói, điện hạ thật đúng là trăm công nghìn việc a. Thẩm tổng quản muốn gặp ta, nhất định là phụ hoàng an bài. Sở Lam cau lại lên đại mi, ta đột nhiên có loại không tốt dự cảm. Nếu không, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tần Dạ thăm dò hỏi. Sở Lam nhẹ gật đầu, ân, đến lúc đó cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Rất nhanh, nàng liền đổi lại nam trang, tu chỉnh trang điểm, mang theo Tần Dạ cùng một chỗ, hướng về nhà chính tiến đến. Lục điện hạ, Tần công tử. Nhà chính bên trong, Trầm Toàn chính phẩm lấy trà, thấy Sở Lam cùng Tần Dạ đến, lập tức đứng lên. Không biết Thẩm tổng quản đến đây, cần làm chuyện gì? Sở Lam khách khí hỏi. A, lão thân là vì tìm Tần công tử mà đến. Trầm Toàn cười mỉm nói ra, mới vừa đi Tần phủ, biết được Tần công tử tại Lục điện hạ đây, cho nên lại tới. Nói xong, hắn thấy Tần Dạ chỗ cổ có cái dấu đỏ, trên mặt trong nháy mắt nổi lên một vẻ vẻ lo lắng. Tần công tử, ngươi đây trên cổ là thế nào? Không phải là lớn bệnh gì a? Đến lúc đó diện thánh, vạn nhất cảm nhiễm cho bệ hạ, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Trên cổ ta có cái gì sao? Tần Dạ sững sờ, đưa tay sờ lên cái cổ. Sở Lam ghé mắt nhìn lại. Khi nhìn thấy Tần Dạ chỗ cổ dấu đỏ một khắc này, con ngươi lập tức co lại thành dâu kích cỡ. Thế này sao lại là bệnh gì? Rõ ràng là mình vừa rồi tình thâm nghĩa nặng lưu lại vết tích. Thời gian này, Trầm Toàn hướng về Tần Dạ tới gần, chuẩn bị cẩn thận chu đáo một phen. Sở Lam trong lòng siết chặt, cái khó lo cái không nói, Tần công tử cổ nên là bị con muỗi đốt bố trí, không có gì đáng ngại. Thì ra là thế. Trầm Toàn bước chân dừng lại, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy a, đây hạ thu quý thiết, con muỗi đó là nhiều. Sở Lam nói đến, nhìn về phía Tần Dạ nói, Tần công tử, thứ bản điện hạ chiêu đại không chủ đáo, đến lúc đó, ta nhất định khiến hạ nhân đem phủ bên trên con muỗi đều bắt sạch sẽ. Không sao, không có gì đáng ngại, Lục điện hạ khách khí. Tần Dạ mạnh mẽ gạt ra một cái nụ cười. Giờ phút này cũng phản ứng lại, trên cổ ấn ký hẳn là Sở Lam chồng ôm ai. Muốn nói chiêu đại không chủ đáo, vậy thì thật là quá khách khí, đều đã. Còn có thể làm sao cái chu pháp? Đúng Thẩm tổng quản, không biết ngươi tìm Tần công tử, cần làm chuyện gì a? Sở Lam nhìn về phía Trầm Toàn, chủ động hỏi, nhờ vào đó đến chuyện di lực chú ý bệ hạ nghe nói, Tần công tử chế tạo ra một tấm bảo cung, đặc mệnh lao thân đến đây, mời Tần công tử tiến cung diện thánh. Trầm Toàn cười mỉm nói đến, lại quay đầu nhìn về phía Tần Dạ, Tần công tử, ngươi thật đúng là khó lường, nếu như bảo cung sự tình là thật, bệ hạ khẳng định trùng điệp có thường a. Sở Lam nghe vậy, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Quả nhiên, dự cảm ứng nghiệm, phù hợp cung sự tình, lại bị phụ hoàng biết được. Ai? Không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là Sở Thịnh giá hỏa kia cá mật. Tần công tử, mời theo ta tiến cung a. Trầm Toàn lên tiếng lần nữa, cười đối với Tần Dạ nói, Thẩm tổng quản chờ một lát phút chốc, đợi ta đi lấy cùng đến. Tần Dạ bình tĩnh nói đến, quay người hướng nhà chính đi ra ngoài. Tần công tử, ta nhớ được cung hẳn là đã ở. Sở Lam tìm cái cớ, bước nhanh đi theo Tần Dạ. Tần công tử, lần này nên làm thế nào cho phải? Sở Lam đi theo Tần Dạ bên người đi tới, đại mi sắp nhào thành lũ cục, phụ hoàng tất nhiên sẽ an bài thợ khéo tay, trông mèo vẽ hổ phòng chế phục hợp cung. Khoảng cách thu vây bắt đầu, còn có trọn vẹn 7 ngày, nhất định có thể chế tác được. Chốc lát những người khác đều dùng tới đây phục hợp cung. Mình ưu thế nhưng liền không có. Lục điện hạ đừng hoảng sợ, ta đến nghĩ biện pháp giải quyết. Tần Dạ tâm lý đồng dạng có sự, nhưng việc cấp bách là trước chân ăn được Sở Lam cảm xúc. Tần công tử, người có biện pháp? Sở Lam hai mắt tỏa sáng, liền đội bằng hỏi. Tạm thời không có, bất quá xe đến trước núi ắt có đường. Tần Dạ nói đến, chuyện đột nhiên nhất chuyện, việc này khẳng định là Sở Thịnh ở sau lưng dở cho quỷ, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Chỉ chốc lát công vu, Tần Dạ chiếm lấy đặt ở phòng ngủ phục hợp cung, đi theo Trầm Toàn lên xe ngựa, tiến về hoàng cung. Sở Lam đứng tại cửa phủ trước, nhìn qua xe ngựa đi xa, thở thật dài một cái. Hy vọng Tần Dạ có thể nghĩ đến biện pháp a. Điện hạ, ngài là gặp phải phiền toái gì sao? Đột nhiên, thiếp thân thị nữ lo lắng âm thanh vang lên. Sở Lam lấy lại tinh thần, ra vẻ bình tĩnh khoát tay áo, không có gì phiền phức. Ân. Điện hạ từ trước đến nay bình tĩnh ổn trọng, liền xem như gặp phải phiền phức, cũng biết biến nguy thành an. Thiếp thân thị nữ xinh đẹp cười nói, nếu như có chuyện gì, điện hạ không tiện làm, có thể phân phó Nhu Nhi. Nghe thấy lời này, Sở Lam đột nhiên ngây ngẩn cả người thần. Đúng vậy a, quá khứ mình không bao giờ e ngại nguy nan. Dù là tại cứu trợ thiên thai trên đường, đối mặt lôi đình mưa to, cũng không sợ hãi chút nào. Tuy là nữ giả nam trang, nhưng so chân chính nam nhi, còn muốn kiên cường. Chỉ có dạng này mới có thể che giấu tung tích, không bị người nhìn ra mánh khỏe. Nhưng bây giờ, làm sao trở nên thiếu quyết đoán nữa nha. Chương 20, vi thần có tội. Chương 20, vi thần có tội. Tần Dạ đi theo Trầm Toàn, một đường đi tới ngự thư phòng bên ngoài. Bệ hạ, Tần Dạ dẫn tới. Trầm Toàn hướng đến phòng bên trong khẽ gọi một tiếng. Phòng bên trong truyền đến Sở Thiên Hằng bình tĩnh nghiêm thanh, dẫn hắn vào đi. Là. Trầm Toàn lên tiếng, lập tức cười hướng Tần Dạ làm cái mời thủ thế, Tần công tử, mời đi. Tần Dạ khẽ bước cằm, bước qua cánh cửa đi vào ngự thư phòng. Khi nhìn thấy Sở Thiên Hằng một khắc này, lập tức chắp tay cúi đầu, thảo dân Tần Dạ. Sở Thiên Hằng cười đánh gãy, ngươi hiện tại thế nhưng là Hồng Lư tự thiếu khanh, liền tính không có chức quan, đó cũng là vinh quốc công gia thế tôn, cũng không thể lại lấy thảo dân tự xưng. Lời này vừa nói ra, đứng ở bên cạnh Sở Thịnh, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Dạ lại là vinh quốc công gia người. Là. Tần Dạ lập tức sửa lời nói, vi thần Tần Dạ, bái kiến bệ hạ. Miễn lễ. Sở Thiên Hằng nhìn đến Tần Dạ, cười mỉm hỏi, nghe nói ngươi sản xuất một tấm bảo cung, thế nhưng là trên người ngươi có tấm này? Chính phải. Tần Dạ đem cung bắt lấy, giới thiệu nói, cung này tên là Phục Hợp Cung, lớn nhất đặc điểm chính là có thể mượn nhờ dòng dọc dùng ít sức, nhưng muốn dùng tốt cung này, tiện thuật vẫn như cũ tất không thể thiếu. Hắn cũng không có đem lời nói quá vẹn toàn, mấu chốt là không rõ ràng Sở Thịnh là như thế nào cùng Sở Thiên Hằng miêu tả. Bạn nhất nói qua trường, đến lúc đó lại bị đỉnh cái tội khi quân, vậy coi như được không bù mất. Mau mau lấy ra để chấm nhìn xem. Sở Thiên Hằng hướng đến Tần Dạ vẫy vẫy tay. Tần Dạ lập tức tiến lên, đem Phục Hợp Cung đưa tới Sở Thiên Hằng trên tay. Tốt, tốt. Sở Thiên Hằng thử kéo động mấy lần, khó nén trên mặt ý cười. Trên chiến trường, cung thủ chỉ cần có sức lực, có thể đem mũi tên bắn đi ra liền có thể. Tiện pháp như thế nào, ngược lại là thứ yếu. Hiện tại có đây Phục Hợp Cung, dù là khí lực yếu hơi yếu binh sĩ, cũng có thể xung làm cung tiến thủ. Có thể để thăng bao nhiêu chiến lực tạm thời không nói, chí ít cung tiến thủ nhiều, có thể giảm mạnh binh sĩ thương vong. Lúc này, Sở Thịnh đột nhiên mở miệng nói, "Tần công tử, có như vậy tốt bảo cung, ngươi làm sao không sớm một chút bảo hiến cho bệ hạ a? Chẳng lẽ nói, ngươi giấu riêng, còn có cách dùng khác?" Tiếng nói vừa ra, Sở Thiên Hằng sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt sáng tối chập chờn, đáy mắt ẩn ẩn lóe lên một tia sát khí. Tần Dạ ngược lại là không chút hoang mang, bình tĩnh hồi đáp, "Đây Phục Hợp Cung là ta gần nhất mới nghiên cứu ra đến, vốn là muốn hiến cho bệ hạ. Về phần vì sao không có trước tiên trình lên, nguyên nhân chủ yếu có hai. Vừa đến, ta đại càn hiện tại coi trọng bản trị, ta lo lắng dâng lên binh khí sẽ chọc cho đến bệ hạ không vui." Nghe thấy lời này, Sở Thịnh sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà đem lời dẫn tới văn trị võ trị bên trên. Nhắc tới cũng là, Tần Dạ chính là Vinh Quốc công Tần Thái Nhiên tôn tử, mà Tần gia vốn là võ tướng thế gia. Ngay sau đó quan văn áp võ quan một đầu, hắn tâm lý tự nhiên sẽ có đoán luôn. Nghĩ đến, Sở Thịnh trong lòng nổi lên một chút hối hận. Vừa rồi tại sao phải miệng tiện hố Tần Dạ một cái a? Vạn nhất phụ hoàng người vậy, một lần nữa coi trọng hơn võ tướng, vậy coi như không xong. Trừ ngoài ra, còn có cái nguyên nhân thứ hai, hơi trọng yếu hơn. Tần Dạ tiếp tục nói, đồng dạng binh khí vừa chế tạo ra, còn không có xác định uy lực của nó như thế nào, liền qua loa hiện lên cho bệ hạ, khó tránh khỏi không ổn. Bởi vậy, ta nghĩ đến trước bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn về sau, lại chỉnh tiến cung. Nhưng không nghĩ tới, Tam hoàng tử lại trước ta một bước, đem phục hợp cung sự tình nói cho bệ hạ. Nghe thấy lời này, Sở Thiên Hằng lông mày giãn ra, vừa cười vừa nói, không tệ, ngươi cân nhắc rất chú đáo. Nhưng lúc nói chuyện, hắn ấy mắt sát ý lại chưa từng tiêu tán. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền nghe ra Sở Thịnh trong lời nói có hàm ý, vọng tưởng như hại Tần Dạng. Triều đình bên trên, phân tranh không ngừng. Đại thần lẫn nhau công gian là thường cũng có sự tình. Sở Thiên Hằng sớm đã thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. Có thể Sở Thịnh với tư cách hoàng tử, với tư cách hắn nhi tử, vậy liền coi là chuyện khác. Chớ nói chi là, quá khứ Sở Thịnh còn lấy tài đức sáng suốt lấy sưng. Có không ít đại thần, có thể đều hướng hắn tán dương qua, Sở Thịnh hữu dung người chi lượng. Đa tạ bệ hạ tán dương. Tần Dạ nói đến, ghé mắt nhìn về phía Sở Thịnh, về phần đây phù hợp cung uy lực như thế nào, vi thần tạm thời còn chưa đo ra, nhưng Tam hoàng tử điện hạ, nên so vi thần muốn càng tin tưởng. A, lão tam so ngươi còn muốn rõ ràng. Sở Thiên Hằng mặt lộ vẻ tò mò, đây là vì sao? Tam hoàng tử không có hướng bệ hạ nói sao? Ta còn tưởng rằng Tam hoàng tử đã cùng bệ hạ nói qua nữa nha. Tần Dạ muốn nói lại thôi, đột nhiên chuyển đề tài nói, đã không nói, quên đi, đây phù hợp cung uy lực như thế nào, bệ hạ tự mình một thử, cũng có thể biết được. Sở Thiên Hằng thấy thế, lại càng tò mò đứng lên, quay đầu nhìn về phía Sở Thịnh, hỏi, lão tam, ngươi là làm sao biết đây phù hợp cung uy lực? Phu hoàng, đây. Sở Thịnh nhất thời nghẹn lời, cái trán rịn ra một mảng lớn mồ hôi lạnh. Trời giết này Tần Dạ, cố ý tại phụ hoàng trước mặt giả vờ ngây ngốc, thật sự là hố người không cạn, rất khó lấy mở miệng sao? Sở Thiên Hằng lên tiếng lần nữa, âm thanh đột nhiên nghiêm túc mấy phần. Phu hoàng, đích xác là có chút khó mà mở miệng. Sở Thịnh quyết định chắc chắn, dứt khoát trả bất cứ giá nào, cười lớn nói ra, hôm nay ta cùng mấy vị hoàng huynh hoàng đệ, không phải phụng phụ hoàng mệnh lệnh, tại Tây Giao khu vực săn bắn luyện tiễn thuật sao? Nhi thần liền nghĩ, ánh sáng luyện tiễn thuật buồn tẻ không thú vị, không bằng liền tỉ thí một phen, thêm chút đi tạc tưởng. Thế là, liền cùng Lục đệ đánh cược, ai ngờ Tần công tử vừa vặn cầm phục hợp cung có mặt. Lục đệ liền dùng đây phục hợp cung, thắng nhi thần. Hạ nhi thần cái kia hãn huyết ngựa, bại bởi Lục đệ. Nghe thấy lời này, Sở Thiên Hằng buồn cười nói, ha ha ha, ta cho là sự tình gì đâu, nguyên lai chỉ là thua đánh cược. Bất quá không thể không nói, Tam hoàng tử là người hào phóng, để vi thần bội phục đến cực điểm. Lúc này, Tần Dạ đột nhiên ngữ khí cảm thán nói ra, Lục hoàng tử vốn không muốn được, Tam hoàng tử lại nhất định phải Lục hoàng tử cược. Với lại, đang đánh cược chú một chuyện bên trên, còn vô cùng khiêm lượng. Tam hoàng tử mình lấy Hãn huyết bảo mã làm tiền đặt cược, lại chỉ định Lục hoàng tử bội kiếm làm tiền đặt cược. Cả hai giá trị, căn bản liền không có biện pháp đánh đồng a. Sở Thiên Hằng nụ cười lưu lo, nhắm lại lên con ngươi, còn có loại chuyện này. Ẩn ẩn từ đó đã nhận ra có cái gì không đúng. Sở Thịnh trong lòng siết chặt, vội vàng hướng Tần Dạ nói, "Tần công tử, việc này không đáng giá nhắc tới. Tam hoàng tử, ngươi cũng không cần khiêm tốn nữa." Tần Dạ cười cười, nói ra, "Lục điện hạ bội kiếm kiếm thanh bên trên, liền tính khảm nặng có một khỏa đá quý màu xanh lục, nhưng giá trị khẳng định cũng đánh không lại Hãn huyết bảo mã a." Đá quý màu xanh lục. Sở Thiên Hằng đầu tiên là sửng sở, lập tức sầm mặt lại, cuối cùng đống nhiên nhìn về phía Sở Thịnh, chất vấn, "Ngươi biết rõ cái kia kiếm là chấm cho lão Lục ban thưởng, cũng biết hắn một mực tùy thân mang theo. Vẫn còn để lão Lục cầm kiếm làm tiền đặt cược, đến tột cùng là mục đích gì?" Tiếng nói vừa ra, Sở Thịnh thân thể run lên bần bật. Giữa lúc hắn chuẩn bị quỳ xuống đất thỉnh tội thời điểm, Tần Dạ lại trước một bước sợ hãi đối với Sở Thiên Hằng nói ra, "Bệ hạ, vi thần có tội." Chương 21, Cao E Cờ trả lời chương 21, Cao E Cờ trả lời Sở Thịnh sững sờ hướng đến Tần Dạ nhìn lại. "Tiểu tử này, lại muốn nói thứ gì? Ngươi có tội gì?" Sở Thiên Hằng hỏi Tần Dạ nói. "Vi thần châm ngòi bệ hạ cùng Tam hoàng tử quan hệ, tội đáng chết vạn lần." Tần Dạ thân người cong lại, gần như sắp muốn 90 độ, đôi tay đuổi lấy nâng quá mức đỉnh, mời bệ hạ trách phạt. "Ngươi lại không biết, cái kia bảo kiếm là chấm ban thưởng cho Lục hoàng tử." Sở Thiên Hằng khoát tay áo, "Đứng lên đi, người không biết vô tội." "Tạ bệ hạ." Tần Dạ ưỡn thẳng lưng tấm, sắc mặt vẫn như cũ giả ra một bộ kinh sợ bộ dáng. Còn dùng ngáy náy con mắt nhìn Sở Thịnh liếc mắt. Sở Thịnh cùng đối đầu ánh mắt, trong nháy mắt dâng lên một bụng hỏa khí. "Cái này hôn trướng, làm sao lại như vậy miệng lưỡi bén nhọn? Tốt xấu nói đều để hắn nói. Lao tam, Tần Dạ không có tội đều chủ động nhận tội, ngươi còn một mực thất thần là có ý gì?" Đột nhiên, Sở Thiên Hằng nhìn về phía Sở Thịnh, tức giận hỏi, "Chẳng lẽ lại là muốn chấm chủ động phạt ngươi sao?" Sở Thịnh giật mình, vội vàng bịch một tiếng quỳ xuống, "Phụ hoàng, nhi thần là nghĩ đến chủ động tỉnh tội, nhưng Tần Dạ hắn trước, còn dám giảo biện." Sở Thiên Hằng ngắt lời nói, lập tức, lan đi thái miếu phạt quỳ 3 ngày. "Nhi thần tuân chỉ." Sở Thịnh lên tiếng, sợ hai bỏ dậy tử, mặt hướng Sở Thiên Hằng lui lại ra ngự thư phòng. Vừa tới đến ngự thư phòng bên ngoài, hắn khí suýt nữa phun ra một cái lao huyết. Vốn nghĩ hô Tần Dạ một thanh, ai biết lại ngược lại hại mình. Cũng không biết phụ hoàng có thể hay không để công tượng mô phỏng phục hợp cung. Nếu như dày vò nửa ngày, phục hợp cung vẫn là chỉ có lao lục có thể sử dụng, vậy coi như được không bù mất. Ngự thư phòng bên trong, Sở Thiên Hằng cẩn thận chu đáo lấy phục hợp cung, lo lắng hỏi, "Tần Dạ, ngươi tổ phụ thân thể vẫn tốt chứ?" Tần Dạ mỉm cười, "Tổ phụ thân thể khỏe mạnh, đa tạ bệ hạ nhớ mong." "Vậy là tốt rồi." Sở Thiên Hằng nhẹ gật đầu, lại như là lơ đãng hỏi, "Chớ nghe nói, ngươi gần nhất cùng lão lục rất thân cận." "Hồi bệ hạ, vì thần đích xác muốn đi lục hoàng tử phủ bên trên, bái phòng qua mấy lần." Tần Dạ nói đến, nghĩ thầm vấn đề này nếu như trả lời không tốt, dễ dàng bày ra sự tình a. Mặc dù lão hoàng đế hòa ra bên trong lão gia tử quan hệ không ít, nhưng là vô tình nhất đế vương gia, gần đua như gần của a. Với lại từ xưa đến nay, hoàng đế giết hoàng tử sự tình cũng không thiếu. Một đời hùng chủ Hán Vũ đế, tuổi già đều làm cái vu cổ tai họa. Á Châu Châu dài Lý Nhị, càng đem Lý Thừa Càn lưu đầy hơn 1.800 dặm. Đây cùng trực tiếp giết, khác nhau ở chỗ nào? Đây hai còn đều là minh quân, giết con tử hôn quân càng là vô số kể. Cũng không tin, Sở Thiên Hằng có thể so sánh bọn hắn tài đức sáng suốt bao nhiêu? Vì sao a? Sở Thiên Hằng tiếp tục hỏi. Thần không dám che giấu bệ hạ. Tần Dạ thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ nói ra, hiện nay triều cục chữa dị thể ước võ, vi thần tổ phụ cùng phụ thân càng là nhiều năm chưa tham dự qua triều chính. Tần gia nếu không phải có vi thần mẫu thân chống đỡ, chỉ sợ sớm đã cô đơn đến bán thành tiền dinh thự tình trạng. Hiện tại vi thần tổ phụ thân thể còn khỏe mạnh, cả triều văn võ xem ở tổ phụ vinh quốc công tước vị trên mặt mũi, không dám ức hiếp Tần gia. Nhưng người không có ngàn ngày tốt, thời trẻ qua mau, vạn nhất tổ phụ trăm năm về sau Tần gia không có ỷ bảo, cái kia vi thần sợ là muốn luân lạc tới đi bên đường ăn xin a. Cho nên liền nghĩ thừa dịp Tần gia còn có chút địa vị, trước tìm một vị hoàng tử kiếm ra chút giao tình, kém cỏi nhất cũng là làm cái môn khách, tối thiểu về sau có thể lăn lộn đến phần cơm ăn. Nghe thấy lời này, Sở Thiên Hằng bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi gia hỏa này có tay có chân, còn sợ không có cơm ăn? Vi thần đó là đánh cái so sánh, cơm khẳng định là có thể ăn bên trên, dù sao ta Đại Càn hiện tại dân giàu nước mạnh, liền tính lại kém dân chúng cũng có thể ăn được cơm à. Tần Dạ cười nói, nhưng ăn cơm cùng ăn cơm cũng có khoảng cách, vậy hạ nói đúng không đối với? Sở Thiên Hằng lắc đầu, ngươi a, chính là sợ về sau không thể qua Cẩm Y Ngọc Thực sinh sống. Đúng, không dám dâu giếm bệ hạ, vi thần đó là nghĩ như vậy. Tần Dạ tiếp tục nói, nhưng vi thần cũng không dám tìm được sủng ái hoàng tử, sợ bị người lầm tưởng kết bè kết cánh, vạn nhất lại liên lụy Tần gia, vậy liền được không bù mất. Cho nên vi thần quan sát một vòng, liền lục hoàng tử thích hợp nhất. A, Sở Thiên Hằng đôi mắt nhắm lại, ngươi ý là lão lục không được sủng ái, sẽ không kết bè kết cánh? Hẳn là sẽ không đi, dù sao lục hoàng tử bình thường không hiện sơn không lộ thủy. Tần Dạ chững chạc đàng hoàng nói ra, đi qua hai ngày này kết giao, thần sơ bộ phán đoán lục hoàng tử không phải loại người như vậy. Sở Thiên Hằng không có tiếp câu nói này gốc dạng, chỉ là âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó cảm thán một câu, Tần Thái Nhiên lão tiểu tử này thật không phải là một món đồ a, ngay cả ngươi cái này tôn nhi đều giấu giếm. Nói đến hắn lại nhịn cười không được, hại ngươi còn tưởng rằng Tần gia muốn cô đơn, thật sự là thú vị a. Hôm qua bệ hạ thống trị Tần gia về sau, tổ phụ cùng phụ thân ngược lại là nói với ta chút, ta lúc trước không biết sự tình. Tần Dạ xấu hổ cười cười, hiện tại sẽ không nghĩ như vậy, trong đêm đi ngủ cũng có thể ngủ cho ngon. Ha ha ha. Sở Thiên Hằng cười ha ha, tiểu tử ngươi a, có tài hoa, đó là lá gan quá nhỏ, có thể không hề giống ngươi tổ phụ cùng phụ thân a. Không có cách, vi thần tiểu thời điểm, phụ thân liền đã từ quan ở nhà. Tần Dạ cười khổ nói, vi thần biết, Tần gia đã từng huy hoàng qua, coi là hiện tại cô đơn, sợ sẽ bị người để mắt tới, cho nên mới một mực cẩn thận chặt chẽ. Sở Thiên Hằng thốt ra một câu, như thế quái chấm. Không trách bệ hạ, mặc dù còn không thể hoàn toàn minh bạch bệ hạ dụng ý, nhưng thần dám khẳng định, bệ hạ tự nhiên có bệ hạ dụng tâm lương khổ. Tần Dạ vội vàng nói, muốn trách chỉ có thể trách vi thần phụ thân cùng tổ phụ, không có cùng vi thần nói rõ tình huống. Nghe thấy lời này, Sở Thiên Hằng mặt rồng cực kỳ vui mừng, đúng, ngươi nói đúng, thì trách hai người bọn họ. Nói đến, hắn lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, như có điều suy nghĩ nói ra, bất quá, cũng không thể chỉ trách bọn hắn, ngươi tổ phụ cùng phụ thân, đối với chấm trung thành tuyệt đối, lại là võ tướng xuất thân, một số thời khắc không hiểu được biến báo. Ai, ngược lại là trời xui đất khiến, khổ ngươi. Tân Dạ nói, vậy hạ, vi thần không khổ, ngược lại là đã trải qua đây một phen tôi luyện về sau, để vi thần thành tựu không ít. Ân, nói có lý. Sở Thiên Hằng nhẹ gật đầu, nghĩ thầm nghe Tần Dạ nói chuyện, làm sao lại thư thái như vậy đâu? Minh hoàng tử, nếu như có giống Tần Dạ dạng này, cái kia còn về phần xoắn xuýt, lập ai là thái tử sao? Thật sự là tiện nghi Tần Thái Nhiên lão tiểu tử kia. Bất quá, nghe Tần Dạ nói xong đây một phen lời từ đáy lòng sau, càng chắc chắn Tần gia trung thành. Đồng thời, cũng rõ ràng lão lục cũng không có động ý đồ xấu. Đi, theo chấm ra ngoài thử một chút đây phục hợp cung. Chấp cố ý để thợ khéo tay phòng chế, mượn trước lấy mùa thu, thử một chút đây cung uy lực. Đợi đến thời điểm, lại hướng toàn quân phổ cập. Tiểu tử ngươi, lại dựng lên một kiện đại công a. Đang khi nói chuyện, Sở Thiên Hằng chậm rãi đứng dậy, hướng về ngự thư phòng đi ra ngoài. Chương 22, Benminslin chương 22, Benminslin vào đêm. Tần Dạ mới từ hoàng cung về đến trong nhà. Phục hợp cung cuối cùng vẫn là bị Sở Thiên Hằng cầm lấy đi giao cho công tượng phòng chế. Bất quá, cũng may là Sở Thiên Hằng đáp ứng Tần Dạ. Đợi đến mùa thu thời điểm, để Sở Lam sử dụng phục hợp cung nguyên kiện. Về phần ban thưởng một chuyện, Sở Thiên Hằng nhận lời, chỉ cần mùa thu bên trên, phục hợp cung có thể đại triển thần uy, nhất định trùng điệp có thưởng. Lời tuy nói như vậy, nhưng Tần Dạ luôn cảm giác là Sở Thiên Hằng đang cho hắn bánh vẽ. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt liền tới mùa thu đêm trước. Tần Dạ một mực không có đi lục hoàng tử phủ tìm Sở Lam. Tuy nói Sở Thiên Hằng không có phản đối mình cùng Sở Lam ở chung, nhưng mà ai biết lão hoàng đế có phải hay không thăm dò, có phải hay không còn đang hoài nghi. Lão nhân vốn là tâm cơ trọng, lòng dạ sâu, chớ nói chi là Sở Thiên Hằng cái này sống hơn 60 năm lão hoàng đế. Thiếu gia, không xong, lão thái gia sắp không được. Tần Dạ đang tại trong phòng ngủ nằm, đột nhiên nghe thấy ngoài phòng truyền đến lão quản gia phúc bá âm thanh. Cái gì? Tần Dạ trong lòng giật mình, đột nhiên một cái bậy dậy đứng dậy, bước nhanh xông ra phòng ngủ, bối rối nhìn đến cổng phúc bá hỏi, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lão gia tử cùng phụ thân không phải đang vì mùa thu đặc hơn sao? Làm sao biết nói không được thì không được? Một tuần trước ly gia thời điểm, thân thể còn long tinh hổ mạnh đâu. Nghe ngự y nói, lão gia tử là được hầu xa, bệnh bất trị a. Phúc Bá một mặt đau lòng nói đến, nước mắt ngăn không được chảy ra ngoài. Cả người vị lập trụ, thân thể cũng bắt đầu giật giật lấy. Hầu xa. Tần Dạ ngẩn ra một chút, trong đầu đột nhiên toát ra một cái tên, bệnh tinh hồng nhiệt. Đây là tan huyết tính tạ xích khuẩn, gây nên cấp tính đường hô hấp bệnh truyền nhiễm. Triệu chứng là nhiệt độ cao, toàn thân tràn ngập chứng phát ban, đặt ở đại càn đích xác có thể là bệnh bất trị. Nhưng mình có biện pháp. Hệ thống trong cửa hàng vừa vặn có penicillin, cái đồ chơi này lại gọi penicillin. Là bệnh tinh hồng nhiệt chọn lựa đầu tiên đặc hiệu dược, có thể cấp tốc khống chế cảm nhiễm, dự phòng nghiêm trọng bệnh biến chứng. Tần Dạ không chút do dự, tốn hao 10 điểm nhu lực trị tại hệ thống cửa hàng mua một hộp penicillin. Trước mắt có thể dùng nhu lực trị, 30 điểm lại tiêu hao 20 điểm nhu lực trị về sau, hệ thống thăng đến cấp 2 lão gia tử ở đâu? Mau dẫn ta đi. Tần Dạ một bên tra xét hộp thuốc bên trên nói rõ, một bên gấp giọng đối với Phúc Bá nói ra. Thiếu gia, cùng đi theo ta. Phúc Bá trầm giọng, miễn cưỡng lên tinh thần mang theo Tần Dạ đi gặp Tần Thái Nhiên. Chỉ chốc lát công phu, Tần Dạ đi tới Tần Thái Nhiên ngoài phòng ngủ. Chỉ thấy Tần Văn Sơn cùng Trầm Ngọc Nhạn vẻ mặt nghiêm túc canh giữ ở cổng. Dạ Nhi. Tần Văn Sơn thấy Tần Dạ đến, lập tức thở dài, muốn nói cái gì, còn không đợi nói xong, Tần Dạ liền trực tiếp đẩy cửa xông vào phòng ngủ. Hắn một đường thẳng đến giường, thấy mấy người mặc quan bào trung niên nam tử cùng một vị tóc hoa dâm lão giả canh giữ ở giường trước. Những người này đều là Sở Thiên Hằng an bài ngự y, thì Tần Dạ không để ý đến các ngự y, không nói hai lời, ba chân bốn cẳng đi tới giường trước. Tôn. Tần Thái Nhiên nhìn thấy Tần Dạ đến, chậm rãi đưa tay. Lão gia tử, có lời gì đợi lát nữa rồi nói sau, trước tiên đem cái này ăn. Tần Dạ không đợi Tần Thái Nhiên nói hết lời, liền cầm lấy bao con nhộng, nhét vào hắn miệng bên trong. Dầm, Tần Thái Nhiên bản năng ướt, đem bao con nhộng nuốt vào trong bụng. Thấy một màn này, đây phòng người đều ngốc ngay tại chỗ. Ngươi cho Tần lão gia tử ăn cái gì? Lão ngự y trước tiên lấy lại tinh thần đến, ngữ khí kinh ngạc hỏi. Tiếng nói vừa ra, cái khác ngự y nhao nhao mở miệng phụ họa. Hồ nháo, ngươi đây không phải hồ nháo sao? Tần lão gia tử nếu là xảy ra sự tình, ngươi đảm đương lên sao? Chư vị đồng liêu, các ngươi vừa rồi nhưng nhìn thấy, hắn cho Tần lão gia tử cho ăn đồ vật, ta hoài nghi là độc dược. Ta cũng hoài nghi là độc dược, đến lúc đó, chúng ta lẫn nhau bằng chứng, xác nhận hắn. Mấy cái này ngự y đến Tần phủ trước đó, Sở Thiên Hằng liền từng hạ lệnh, vô luận như thế nào cũng muốn chữa khỏi Tần Thái Nhiên, nếu không bắt bọn hắn là hỏi. Bọn hắn nhìn Sở Thiên Hằng sốt ruột nghiêm túc bộ dáng, tâm lý đều rõ ràng, nếu như chị không hết Tần Thái Nhiên, hạ chàng chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên bọn họ đánh lên 12 phần tinh thần, đến đây cho Tần Thái Nhiên xem bệnh. Ai ngờ đi qua thay phiên chẩn bệnh sau, lại phát hiện Tần Thái Nhiên đến là bệnh bất trị hầu xa. Chẩn đoán chính xác một khắc này, mấy cái ngự y treo lấy tâm rốt cục chết, đều đã bắt đầu muốn di ngôn. Suy nghĩ sau khi chết nên chôn cái nào. Kết quả, phong hồi lộ chuyện, Liễu Ám Hoa Minh lại có cái mao đầu tiểu tử chạy tới cho Tần lão gia tử mạnh mẽ cho ăn đồ vật. Liền tính cho ăn đến không phải độc dược, vậy cũng nhất định phải một ngụm tan chết, hắn cho ăn phải là độc dược. Như vậy, liền có thể họa thủy đông dẫn, đem hắn xem như dê thế tội. Ta nhất định phải báo cáo bệ hạ, trị ngươi tội. Tần lão gia tử nếu có chuyện bất trắc, ngươi liền chờ chết đi. Mấy cái ngự ý càng nói càng kích động. Tần Dạ một bên cho Tần Thái Nhiên mâm nước, một bên dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn các ngự ý đi. Vậy ta nếu là chữa khỏi nữa nha. Chữa khỏi? Dẫn đầu lão ngự ý khẽ hừ một tiếng, ngươi nếu có thể chữa khỏi Tần lão gia tử, lão phu liền theo ngươi xử trí. Từ xưa đến nay, hầu xa đều là bệnh bất trị, chỉ có thể dựa vào bệnh nhân mình chọi cứng. Vận khí tốt, vượt qua đi, có thể nhặt về một cái mạng. Vận khí không tốt, chỉ có một con đường chết, tuyệt không chữa khỏi khả năng. Mà Tần lão gia tử tuổi tác đã cao, lại sốt cao không lùi, đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Bởi vậy, không có chọi cứng khả năng, trừ phi là thần tiên hiển linh mới có thể biến nguy thành an. Chúng ta cùng theo người xử trí. Cái khác mấy cái ngự ý nhau nhau phụ họa. Đi qua chẩn bệnh về sau, bọn hắn đã chắc chắn Tần Thái Nhiên sống không quá đêm nay. Nguyên bản bọn hắn cũng nên sống không quá đêm nay, nhưng bây giờ có kẻ chết hay, tình huống liền không đồng dạng. Dạ Nhi, lão gia tử thế nào? Lúc này Thần Văn Sơn âm thanh truyền đến, hắn mang theo Trầm Ngọc Nhạn thăm dò đi vào trong phòng ngủ. Phúc Bá cũng theo sát phía sau. Cha, trước quan sát một đêm, nhìn xem có thể hay không hạ sốt, nếu như hạ sốt, lao ra tử liền không sao. Tần Dạ quay đầu nhìn về phía Tần Văn Sơn, nói ra. Lời này vừa nói ra, mấy cái ngự ý hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi tiểu tử này, gọi Tần tướng quân cái gì? Cha, hắn là Vinh Quốc công tôn tử. Chỉ một thoáng, mấy cái ngự ý trong mắt đều lóe lên một vẻ vẻ bối rối. Nhưng rất nhanh, liền lại kiên định xuống tới. Vinh Quốc công tôn tử lại như thế nào? Vương tử phạm pháp, còn cùng thứ dân cùng tội đâu? Chốc lát Tần lao tướng quân xảy ra chuyện, vẫn như cũ cắn chết là hắn tôn tử làm. Có đúng không? Quá tốt rồi. Nghe Tần Dạ nói như vậy, Tần Văn Sơn hai mắt tỏa sáng, thở dài nhẹ nhõm. Nhắc tới cung bên trong ngự y đó là lợi hại, thế mà ngay cả hầu xa đều có thể trị thật tốt. Trầm Ngọc Nhạn cũng là như chút được gánh nặng, vội vàng nhìn về phía mấy cái ngự y đi, cảm kích nói, đa tạ mấy vị. Nương, không có quan hệ gì với bọn họ, là ta cho lão gia tử ăn đặc hiệu dược. Tần Dạ ngắt lời nói, mấy lão già này mới vừa rồi còn muốn lừa ta đâu, đoán chừng là nhìn lão gia tử không được, muốn cầm ta làm kẻ chết hay. Đừng muốn nói bậy. Dẫn đầu lão ngự y quát lớn một tiếng. Ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía Tần Văn Sơn cùng Trầm Ngọc Nhạn, nói ra, Tần tướng quân, phu nhân, lời nói thật nói với các ngươi đi, Tần lão gia tử nguyên bản còn có trị, nhưng vừa rồi bị công tử này cho lão gia tử cho ăn một khóa độc dược, hiện tại lão gia tử chỉ sợ là sống không quá đêm nay. Chương 23, đại nội tổng quản đến. Chương 23, đại nội tổng quản đến. Lão ngự y vừa dứt lời, Tần Dạ liền không thể nhịn được nữa, một cước hướng bộ ngực hắn đạp tới, "Lại ra ngươi." Phanh một tiếng vang trầm. Lão ngự y trong nháy mắt bị đạp bay ra ngoài xa 2-3 mét, trùng điệp ném xuống đất. Ngay sau đó, Tần Dạ đi ra phía trước, chỉ vào lão ngự y cái mũi mắng, "Ngươi cái lao lang băm. Bệnh này chỉ không hết, ta không trách các ngươi, nhưng há miệng ngậm miệng nói hiệu nói vượng, ta có thể nhịn không được." Lão ngự y thấp thỏm nhìn Tần Dạ liếc mắt, lập tức né tránh ánh mắt, không dám cùng chi đối mặt. Đúng lúc này, một đạo lanh lảnh âm thanh truyền đến, "Vinh Quốc công thân thể, thế nào?" Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy là đại nội tổng quản Trầm Toàn đến. Còn không đợi cái khác người đáp lại, lão ngự y trước hết hướng đến Trầm Toàn bỏ qua, kích động nói, "Thẩm tổng quản, cứu mạng a, giết người, có người muốn giết lão phu." "Trương ngự y đi, ngươi làm sao?" Trầm Toàn mày nhăn lại, nhìn xuống lão ngự y đi, nghi hoặc hỏi, "Là hắn, hắn muốn hại ta." Lão ngự y đưa tay chỉ hướng Tần Dạng, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, hướng Trầm Toàn tố cáo. "Thần công tử, ngài vì sao muốn đánh Trương ngự y a?" Trầm Toàn sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dạng. Đang khi nói chuyện, trong lòng nổi lên một tia thấp thỏm chi ý, chẳng lẽ lại là lão Vinh Quốc công bệnh trì không tốt, Tần công tử dưới tình thế cấp bách mới. "Thẩm tổng quản, hắn chú ta tổ phụ chết, ngươi nói ta có thể không tức giận, có thể không đánh hắn?" Tần Dạ trầm giọng, lạnh giọng nói ra. Vừa dứt lời, lão ngự y lập tức cướp lời nói, "Tần lão gia tử đến là hầu sa, vốn là không còn sống lâu nữa, lão phu nói chẳng lẽ có vấn đề gì sao?" "Hầu sa?" Trầm Toàn hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng nhìn về phía trên giường Tần Thái Nhiên. "Ngươi cũng biết là hầu sa, vậy ngươi mới vừa nói, ngươi có thể trị?" Tần Dạ nhìn đến lão ngự y chất vấn, "Ngươi có thể trị không?" "Ta..." Lão ngự y muốn nói lại thôi, cuối cùng trầm giọng nói, "Vốn là có thể trị, nhưng bây giờ trị không được. Đại gia ngươi còn ở lại chỗ này nói hiệu nói vượng." Tần Dạ sầm mặt lại, tiếp lấy lại là một cước đi lên, đem lão ngự y đạp lăn trên mặt đất. "Thẩm tổng quản, ngươi nhìn hắn, lại đối lão phu đi lô mãng sự tình." Lão ngự y nằm trên mặt đất, mặt đầy oán khí nhìn đến Trầm Toàn cáo trạng. Trầm Toàn nhưng không có để ý tới, mà lại hỏi, "Vì sao hiện tại trị không được a?" "Bởi vì hắn cho Vinh Quốc công." Lão ngự y vốn định một mực chắc chắn Tần Dạ chứng cứ phạm tội, không nghĩ đến, không đợi hắn nói hết lời, Trầm Toàn lại mở miệng nói ra, "Bản tổng quản khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng lại nói. Ngươi nói, nơi này phát sinh sự tình, ta có thể là muốn chi tiết bẩm báo cho bệ hạ. Nếu như ngươi trong lời nói có lựa gạt, cái kia chính là tội khi quân." "Ta..." Lão ngự y tiếng nói líu lo, muốn nói toàn bộ đều nuốt trở về trong bụng. Bị một trận, đột nhiên, cái khác mấy cái ngự y không chịu nổi nội tâm dày vò, hướng đến Trầm Toàn quỳ xuống. "Thẩm tổng quản, tha mạng a. Hầu sa vốn là bệnh bất trị, chúng ta vô lực hồi thiên a. Trương ngự y vừa rồi cùng chúng ta nói, chỉ không hết Vinh Quốc công bệnh, liền sẽ bị bệ hạ đem tội, chẳng đem trách nhiệm lại cho Tần công tử, một mực chắc chắn Tần công tử cho Vinh Quốc công y độc dược." Mấy cái ngự y nhao nhao mở miệng, đem trách nhiệm toàn bộ đều đẩy lên lão ngự y trên thân. Nghe thấy lời này, lão ngự y người đều choáng váng, "Ngươi, các ngươi..." Lúc này, các ngươi ngược lại là ăn ý rất. Tần Dạ bị chọc giận quá mà cười lên, nhịn không được lắc đầu. "Ngươi là già nên hồ đồ rồi." Trầm Toàn chau mày, nhìn đến lão ngự y hỏi, "Còn muốn vu hãm Tần công tử?" "Tần công tử chính là Vinh Quốc công tôn tử, nào có tôn nhi yếu hại tổ phụ đạo lý. Ngay từ đầu, ta không biết Tần công tử thân phận." Lão ngự y mặt đầy đắng chát nói ra. "Cho nên, ngươi thừa nhận là ngươi vu hãm Tần công tử?" Trầm Toàn đôi mắt nhíu lại, âm thanh băng lãnh hỏi. "Ta..." Lão ngự y còn muốn rào biện vài câu. Trầm Toàn trực tiếp một cước đem đá băng, cút sang một bên. Nói xong, trực tiếp đi hướng giường, lo lắng xem xét lên Tần Thái Nhiên tình huống. Hắn thấy Tần Thái Nhiên sắc mặt đỏ lên, thân thể nóng lên, thỉnh thoảng hữu khí vô lực ho khan vài tiếng, tâm lý lo lắng tới cực điểm. Đây đích xác là hầu sa triệu chứng, bệnh bất trị. Thật không nghĩ tới, một đời lao tướng lại sẽ lấy loại phương thức này. Chốc lát Vinh Quốc công qua đời, đối với bệ hạ tới nói sẽ là cực lớn tiến công. Bây giờ bệ hạ tuổi già thể nhược, không lớn bằng lúc trước. Ai? Trầm Toàn thở dài, kìm lòng không được khiêng tay áo lau nước mắt. Trừ cái đó ra, Tần Văn Sơn cùng Trầm Ngọc Nhạn trên mặt cũng đều mang vẻ bi thống. Phúc Bá càng là nhịn không được chạy ra phòng ngủ, tại bên ngoài khóc lớn đứng lên. Lao ra tử hắn, Tần Dạ muốn nói gì, há to miệng lại muốn nói lại thôi. Thôi, lão gia tử thân thể chuyển biến tốt đẹp, so bây giờ nói 1000 câu, 10000 câu đều mạnh mẽ. Huống hồ bây giờ nói, bọn hắn cũng chưa chắc có thể hư. Tần tướng quân. Lúc này, lão ngự y bỏ tới Tần Văn Sơn bên chân, làm như có thật gạt ra mấy giọt nước mắt. Hắn nghĩ đến cầu Tần Văn Sơn tại Sở Thiên Hằng trước mặt nói vài lời hữu ích, bảo vệ hắn tính mạng. Mời nén bi thương. Vừa dứt lời, Tần Dạ lại là một cước đá ra, lão giả, cút sang một bên. Người một nhà tính cả mấy cái ngự y y, cùng Trầm Toàn, toàn bộ đều canh giữ ở giường trước. Lúc rạng sáng, đám người đều vây được mí mắt đánh nhau. Tần Dạ, Tần Văn Sơn, Trầm Ngọc Nhạn còn có Trầm Toàn gục xuống bàn nghỉ ngơi. Mấy cái ngựa y tức là ngồi dưới đất. Lão ngựa y bị gạt ngã về sau, tức là một mực nằm trên mặt đất, thật lâu không dám đứng lên. Đột nhiên, một đạo nghiêm khắc quát lớn tiếng vang lên, đem mọi người bừng tỉnh. Vương Bát Đản, dám nói xấu lão phu cháu ngoan. Chỉ thấy Tần Thái Nhiên từ trên giường nhảy xuống, sau khi nhìn quanh một vòng, thẳng đến lão ngựa y mà đi. Lão gia tử khỏi bệnh rồi. Tần Văn Sơn cùng Trầm Ngọc Nhạn nhìn nhau, trong đôi mắt đều là lộ ra một vẻ vui mừng. Mấy cái ngựa y tức là mặt lộ vẻ kinh ngạc, lộ ra gặp ủy đồng dạng biểu lộ. Tốt, thật sự là quá tốt. Trầm Toàn đấy mắt lóe lên một vẻ kích động. Vinh Quốc công lành bệnh, bệ hạ liền sẽ không vì chi lo lắng. Thật sự là thương thiên ban phúc. duy chỉ có Tần Dạ liền đội vàng đứng lên, bước nhanh đi tới Tần Thái Nhiên trước mặt, kéo hắn lại cánh tay, "Tổ phụ, bình tĩnh một chút. Cháu ngoan, lão phu đều nghe thấy được, tên Vương bắt đản này dám nói xấu ngươi." Tần Thái Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắn đã sớm muốn rời giường, thay Tần Dạ ra mặt. Làm sao thân thể một mực không nghe sai khiến? Hiện tại tốt, thân thể rốt cuộc khôi phục, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một cái đây lang băng mới được. "Tổ phụ, ngươi bệnh còn không có triệt để khỏi hẳn, vẫn là phải nghỉ ngơi mới được." Tần Dạ bất đắc dĩ khuyên. "Yên tâm đi cháu ngoan, lão phu hiện tại long tinh hổ mãnh, thân thể tốt." Khu khu cụ. Tần Thái Nhiên lời mới vừa nói một nửa, liền không nhịn được ho khan đứng lên. "Vinh Quốc công, ngài vẫn là nhanh nghỉ ngơi đi." Trầm Toàn đi tới, cười khổ đối với Tần Thái Nhiên nói ra. "Đúng vậy a phụ thân, thân thể quan trọng." Tần Văn Sơn cũng tới trước, đỡ Tần Thái Nhiên một căn khác cánh tay. Nằm trên mặt đất lão ngự y nhẹ nhàng thở ra, coi là có thể trốn qua một kiếp. Không nghĩ đến, Tần Văn Sơn lần nữa mở miệng nói, "Ta thay ngươi giáo huấn lao ra hỏa này là được rồi." Chương 24, Thần Tiên Hiển Linh. Chương 24, Thần Tiên Hiển Linh. "Cũng tốt." Tần Thái Nhiên nhẹ gật đầu, tại Tần Dạ nâng đỡ, hướng về giường đi đến. Lưu khẩu khí. Trầm Toàn liếc lão ngự y liếc mắt, đối với Tần Văn Sơn nói ra, "Yên tâm, ta ra tay có nặng nhẹ." Tần Văn Sơn nói đến, một thanh kéo lại lão ngự y cổ áo, hướng về ngoài phòng ngủ đi đến. Chỉ chốc lát công phu, ngoài phòng liền truyền đến mổ heo giống như tiếng kêu thảm thiết. Mấy cái ngự y nghe tiếng, toàn bộ đều câm như hến. Trầm Ngọc Nhạn đi qua, bình tĩnh đóng lại cửa phòng, phản phất sớm đã thành thói quen. "Vinh Quốc công bệnh nặng khỏi hẳn, quả thật trời xanh hàng phúc a." Trầm Toàn ngồi tại bên giường, cười mỉm nhìn đến Tần Thái Nhiên nói ra. Tần Thái Nhiên khoát tay áo, quay đầu nhìn về phía Tần Dạ, "Ở đâu là cái gì trời xanh hàng phúc, là ta cháu ngoan, thuốc đến bệnh trừ a." "A?" Trầm Toàn hai mắt tỏa sáng, quay đầu hỏi Tần Dạ nói, "Tần công tử, hẳn là có thể chữa trị hầu sa linh đan diệu dược." Nghe thấy lời này, mấy cái ngựa ý cũng đều mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Tần Dạ khẽ bước cằm, từ tay áo trong túi quần móc ra bẹn mình dư lìn hộp thuốc, làm như có thật nói ra, "Vừa rồi ta trong giấc mộng mơ tới một vị lao thần tiên. Lao thần tiên nói, cảm nghiệm ta Tần gia đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, hôm nay Tần gia có một kiếp khó, đặc biệt ban thưởng ta một phương thuốc hay hóa giải nguy cơ." Trong mộng lao thần tiên nói xong, ta liền được phúc bá âm thanh đánh thức, phát hiện bên giường nhiều hơn đây một quái dị dược vật. Nghe phúc bá nói, lão gia tử bệnh nặng, ta không kịp nghĩ nhiều, liền tranh thủ thời gian tới, cho lão gia tử ăn bảo dược. Đồng thời cầu nguyện đây dược có thể trị hết lao ra tử chứng bệnh. Không nghĩ tới, đây dược thật hữu dụng. Đừng nói là đầy thuốc, chỉ là đây hộp thuốc đóng gói đã viễn siêu thời đại. Thật muốn giải thích, cũng giải thích không thông. Nói hệ thống lại càng dễ để cho người ta mơ hồ. Chẳng, nói là lao thần tiên báo động. Vừa bạn, đại càng người cũng tin cái này. Thuận tiện còn có thể giúp đỡ Tần gia, tại hoàng đế trước mặt kéo một đợt hảo cảm. "Tần công tử, ta có thể nhìn xem đây dược sao?" Trầm Toán nghe được cảm xúc bành trướng, kích động hỏi Tần Dạ nói. "Đương nhiên." Tần Dạ đem hộp thuốc đưa tới. Trầm Toán tiếp nhận, cẩn thận chu đáo đứng lên. Chỉ chốc lát công phu, hắn liền kích động nói ra, "Đây dược khẳng định là thần tiên báo ngộng ban tặng. Phía trên tự cùng ta đại càn văn tự tương tự, nhưng lại có khác biệt, nhìn qua tựa hồ là giản hóa không ít. Hơn nữa còn có một chút kỳ dị vẽ bừa, không thể nghi ngờ là thần tiên sử dụng văn tự. Ta nhìn xem." Trần Ngọc Nhạn cầm qua hộp thuốc tra xét đứng lên. Nàng một bên nhìn đến, một bên gật đầu, đối với Tần Dạ nói tin tưởng không nghi ngờ. "Không nghĩ tới, thật đúng là trời xanh hàng phúc a." Tần Thái Nhiên nhịn không được cảm thán nói, "Phụ thân, cái này cũng may mắn mà có chúng ta Tần gia, đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối." Trầm Ngọc Nhạn cảm khái nói, "Bệ hạ chính là chân long tiên tử, tự nhiên sẽ đến thần tiên phù hộ." "Vinh Quốc công, chào ngươi sinh dưỡng bệnh, ta cái này đi cùng bệ hạ phục mệnh." Trầm Toàn đứng lên, kích động đối với Tần Thái Nhiên nói ra, "Vừa vặn, hôm nay chính là mùa thu, lao tướng quân còn muốn lớn dương thân thủ đâu." "Tốt." Tần Thái Nhiên trùng điệp nhẹ gật đầu, đáy mắt đồng dạng lóe ra kích động quan mang. Nghe thấy lời này, Tần Dạ nhíu mày. Lao đầu bệnh còn chưa hết lưu lắc đâu, chỗ nào chống lại dày vò. Tối thiểu còn phải ăn được mấy ngày dưỡng, tăng thêm tính dưỡng, mới có thể khỏi hẳn. Hiện tại vũ đao lộng thường, rất dễ dàng xuất hiện sơ suất, hậu quả khó mà lường được a. Không được, không thể để cho lão đầu lại tham gia mùa thu. Đến nghĩ biện pháp. Có. Mắt thấy Trầm Toàn muốn rời khỏi, Tần Dạ đột nhiên hô to, "Ấy, ta đột nhiên nhớ tới đến, lão thần tiên còn nói một câu." Tiếng nói vừa ra, Trầm Toàn lập tức dừng bước, thương phấn nhìn về phía Tần Dạ, "Tần công tử, lão thần tiên còn nói cái gì?" "Lão thần tiên còn nói, kiếp nạn này cần nhiều ngày mới có thể hóa giải." Tần Dạ chững chạc đàng hoàng phân tích nói, nhìn trong lời nói ý tứ, đoán chừng là dược còn cần ăn được mấy ngày mới có thể khỏi hẳn. Nghe thấy lời này, Trầm Ngọc Nhạn lập tức nói, "Phụ thân, ngài ngay tại trong nhà nghỉ ngơi, mùa thu sự tỉnh, để Văn Sơn đi làm liền tốt." Tần Dạ lập tức phụ họa, "Đúng, lao trang một mình hắn có thể làm." "Như vậy sao được? Lao phu bệnh rõ ràng đã tốt, vẫn chờ ra mặt, đại sát những cái kia cậu thí ô hoàn người đâu." Tần Thái Nhiên trực tiếp từ trên giường đứng lên đến, "Các ngươi nếu không tin, lão phu có thể đánh một bộ quyền pháp để chứng minh." Nói đến, hắn liền huy động lên thiết quyền, còn không có võ hơn mấy lần, liền lại ho khan đứng lên. Tần Dạ thở dài, "Lão thần tiên nói quả nhiên là thật." "Ta..." Tần Thái Nhiên mặt mo đỏ lên, còn muốn giải thích, vừa rồi không tính, chỉ là đột nhiên biết hầu ngứa mà thôi. "Lão phu..." "Vinh Quốc công, lão thần tiên nói, không thể không nghe a." Trầm Toàn thở dài nói, "Vạn nhất lại làm tức giận đến thiên uy, vậy phải làm thế nào cho phải?" "Đây..." Tần Thái Nhiên muốn nói lại thôi. "Vinh Quốc công, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi a." Trầm Toàn nói, "Bệ hạ khẳng định cũng có thể lý giải. Việc này quyết định như vậy đi, lão thân cái này trở về, hướng bệ hạ phục mệnh." Nói xong, hắn không đợi Tần Thái Nhiên lại trả lời, trực tiếp quay người rời đi. "Nương, đây dược lao gia tử còn phải ăn được mấy ngày, mỗi lần ăn 2 hạt, một ngày ăn." Tần Dạ cầm qua hộp thuốc, hướng Trầm Ngọc Nhạn dặn dò đứng lên. Hoàng cung, ngự thư phòng bên trong. Sở Thiên Hằng vì Tần Thái Nhiên ưu tâm một đêm, đều không làm sao ngủ ngon. Nhưng nghe xong Trầm Toàn báo cáo, lập tức cơn buồn ngủ hoàn toàn không có. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn đến Trầm Toàn, quả nhiên là chuyện như vậy. "Đúng vậy a bệ hạ, thiên chân bản sắc. Cái kia dược ta chưa bao giờ thấy qua, với lại phía trên văn tự là thần tiên dùng văn tự. Thậm chí, ngay cả cái kia hộp thuốc tự chất liệu đều không phải là phàm gian chi vật a." Trầm Toàn trùng điệp nhẹ gật đầu, đáy mắt khó nén vẻ hưng phấn. Chớ biết Tần gia trung tâm, Tần Thái Nhiên từ nhỏ cùng chấm cùng nhau lớn lên, chấm càng đem hắn trở thành huynh đệ. Sở Thiên Hằng kích động sau khi, nhịn không được thổ lộ lên tiếng lòng, nhưng không nghĩ tới, lao tiểu tử này, trung tâm đến loại tình trạng này, lại đem thần tiên đều cảm động. "Bệ hạ, điều này nói rõ, ngài là một đời minh quân, một đời hùng chủ a." Trầm Toàn cười mỉm nói ra, "Nếu không nói, thần tiên cũng sẽ không bởi vậy mà phù hộ Tần gia." "Ân." Sở Thiên Hằng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đợi đến mùa thu kết thúc về sau, chấm muốn tế bái thương thiên, cảm niệm trời xanh chi đức. "Đúng bệ hạ, còn có một chuyện." Trầm Toàn đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng đem lão ngự y sự tình toàn bộ nói ra. "Thật sự là lẽ nào lại như vậy?" Sở Thiên Hằng đôi mắt hung ác, tấm này ngự y đi, dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, lập tức đem hắn đánh vào thiên lao, thu hậu vấn trạng. "Không, thu được về lăng trì. Di tam tộc." Thần tiên việc này vừa ra tới, chứ ngự y coi như không chỉ là đơn thuần nói xấu Tần Dạ đơn giản như vậy. Phải biết, lao thần tiên thế nhưng là báo mộng cho Tần Dạ. Chứ ngự y nói xấu Tần Dạ, chẳng khác nào là nói xấu thần tiên. Nếu không nghiêm trị, nhân thần có phẫn. Trời vừa sáng, Tần Dạ liền xuất phát tiến đến mùa thu sân bãi, rốt cuộc lại gặp được Sở Lam. Chương 25, mùa thu bắt đầu. Chương 25, mùa thu bắt đầu. Tây giao khu vực săn bắn, lôi bảo. Sở Lam người khoác lượng ngân giáp, dưới hông hán huyết ngựa, trên thân còn đeo Tần Dạ cái kia đem phục hợp cung, khí khái hào hùng mười phần, rất có vài phần đại tướng phong phạm. Nàng vừa thấy được Tần Dạ, liền lập tức nhảy xuống chiến mã, bước nhanh đón, "Tần công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, mấy ngày nay ngươi đang bận cái gì?" Tần Dạ từ Sở Lam trong giọng nói nghe được một tia oán trách, rất có vài phần phản nản hương vị. Hắn đầu tiên là nhìn quanh một vòng, thấy bốn bề vắng lặng, mới thở dài nói, "Hôm đó không phải là bị Sở Thịnh cho hố, bị gọi đi hoàng cung sao? Bệ hạ hỏi ta, vì cái gì đi theo ngươi gần như vậy?" Tần Dạ đem ngự thư phòng bên trong phát sinh sự tình, toàn bộ cáo chi cho Sở Lam. Cuối cùng lại thở dài, "Ta lo lắng gây nên bệ hạ nghi kỵ, liền không có dám lại đi chỗ ở của ngươi. Vậy ngươi sẽ không kèm cái hạ nhân, nói cho ta biết tình huống a?" Sở Lam niết miệng, "Hại ta lo lắng vài ngày, đều muốn đi chỗ ở của ngươi tìm ngươi." Tần Dạ cười cười, "Sai người lại càng dễ gây nên hoài nghi, đây không phải cẩn thận lý do sao?" "Được thôi." Sở Lam khẽ khẽ thở dài, "Kỳ thực ta cũng biết chút tình huống, cũng nghe nói Sở Thịnh bị phạt quỷ sự tình." Nói đến, nàng quay đầu ngắm nhìn phục hợp cung, trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ, "Bất quá, đây phục hợp cung vẫn là bị cầm lấy đi phòng chế, hiện tại mấy cái hoàng tử, thế nhưng là nhân thủ một tấm. Đừng hoảng hốt, ta còn có át chủ bài." Tần Dạ nói đến, cùng Sở Lam hướng về tây giao khu vực săn bắn bên trong đi đến. Mới vừa đi không có mấy bước, đã nhìn thấy con phục hợp cung mấy cái hoàng tử đang tập hợp một chỗ trò chuyện. Trong đó, đếm Sở Thịnh giọng lớn nhất, "Nếu không phải ta, các ngươi có thể dùng tới đây phục hợp cung sao? Vì mọi người, ta tại Thái Miếu quỳ 3 ngày, mới thật không dễ dàng cảm động phụ hoàng, để phụ hoàng đáp ứng phòng chế đây bảo cung." Nghe thấy lời này, Tần Dạ nhịn cười không được. Sở Thịnh ra mặt này thật đúng là dày, có thể so với tường thành. Rõ ràng là bị phạt mất mặt sự tình, lại để hắn nói như thế đường đường chính chính, ngược lại thành lao khổ công cao. Nhìn, lục đệ cùng Tần công tử đến. Lúc này, Sở Hiên nhìn thấy hướng bên này đi tới Tần Dạ cùng Sở Lam, cao giọng nói, hắn thật sự là không muốn lại nghe Sở Thịnh thổi như bức. Một tìm tới cơ hội, liền vội vàng nói sang chuyện khác. Sở Thịnh sắc mặt cứng đờ, cùng những người khác cùng một chỗ, thuận theo Sở Hiên ánh mắt nhìn sang. Khi nhìn thấy Sở Lam nắm hán huyết ngựa một khắc này, Sở Thịnh đáy lòng trong nháy mắt dâng lên một đám lửa khí, nhịn không được hỏi, "Lục đệ, ta đây thất hán huyết ngựa, ngươi cưới còn thói quen?" Sở Lam mỉm cười, "Ta thất hán huyết ngựa, đích xác là thế gian khó được người lương thiện câu." Sở Thịnh nhíu mày, "Ngươi đây tớt. Tam hoàng tử, ngươi không phải đã đem hán huyết ngựa bại bởi Lục hoàng tử sao?" Tần Dạ cười nói, "Con ngựa này, hiện tại tự nhiên là thuộc về Lục hoàng tử a." "Tam ca, ngươi khi nào đem đây bảo mã bại bởi Lục đệ?" Lúc này, trong đám người tứ hoàng tử Sở Tranh nghi hoặc mở miệng hỏi. Sở Hiên trên mặt ý cười, lập tức giải thích nói, "Tứ ca ngươi có chỗ không biết, mấy ngày trước chúng ta tại Tây giao khu vực săn bắn luyện tập tiến thuật, Tam ca cùng Lục đệ." "Lão ngũ, dùng ngươi lắm miệng." Sở Thịnh lạnh giọng ngắt lời nói. Sở Hiên cười ngượng ngùng vài tiếng, bụng đều đi theo rung động mấy lần, "Tam ca, ta đây không phải vì tứ ca giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc sao? Không cần đến ngươi lắm miệng." Sở Thịnh liếc Sở Hiên liếc mắt, sau đó nhìn về phía Sở Tranh nói, "Mấy ngày trước đây, lão Lục cùng ta đánh cược tỉ thí tiến thuật, ta lấy han huyết ngựa làm tiền đặt cược, ai có thể nghĩ, lão Lục ra hỏa này, lại tư tàng trương bảo cùng, hại ta thua trận đấu, mất đi bảo mã." Sở Tranh nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, nhìn đến Sở Lam nói ra, "Lão Lục, ngươi cái này có chút không nhân nghĩa, sao có thể dùng bảo cùng cho Tam ca thiết sáo đâu?" "Ta..." Sở Lam vừa muốn giải thích, Sở Thịnh lại vượt lên trước một bước, khoát tay nói, "Được rồi, sự tình đều đã đi qua, ta cũng không so đo." Lời nói này đến, hiên ngang lâm liệt, không biết còn tưởng rằng là hắn lấy ơn báo oán đâu. "Đúng, ta cũng phải đa tạ lão Lục." Sở Thịnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem con phục hợp cung gỡ xuống, cười mỉm nói ra, không, hẳn là đa tạ Tần công tử mới phải. Nếu không phải hôm đó, Tần công tử cầm đây bảo cung đến Tây Giao khu vực sản bán, chúng ta hiện tại cũng không dùng được đây bảo cung à. Hãn huyết bảo mã đích sắc chân quý, nhưng kém xa mùa thu trọng yếu. Nếu như để Sở Lam độc hưởng phục hợp cung, Sở Lam chắc chắn tại mùa thu bên trên rực rỡ hào quang, chiếm được phụ hoàng niềm vui. Nó hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Lấy một thất hãn huyết ngựa, đổi lấy sử dụng phục hợp cung tư cách. Kế hoạch đứng lên, cũng không tính thua thiệt. Đương nhiên, nếu như không cần cho Sở Lam hãn huyết ngựa, liền không thể tốt hơn. Có thể thế gian sao có song toàn pháp, có bỏ mới có được. Mấu chốt nhất là, lấy mình tiến thuật, lại thêm phục hợp cung tương trợ. Mùa thu đoạt giải nhất, dễ như trở bàn tay. Tam hoàng tử, không cần phải khách khí. Tân dạ nói đến, dư quang đánh giá Sở Thịnh trong tay phòng chế phục hợp cung, nhếch miệng lên một vẻ ý vị sâu xa nụ cười. Sở Thịnh nhìn đến Tần Dạ, còn tưởng rằng Tần Dạ là tại miễn cưỡng vui cười. Giữa lúc hắn muốn lại mỉa mai vài câu thời điểm, đột nhiên nhìn thấy nơi xa nâng lên một mảnh khói bụi. Hoàng đế Long Liễn xuất hiện ở trong tầm mắt. Phu hoàng đến, chúng ta cũng đừng hàn huyên, nhanh đi nên điều khiển a. Sở Hiên phản ứng đầu tiên, hấp tấp hướng đến Long Liễn chạy tới. Sở Thịnh, Sở Tranh, còn có nhị hoàng tử theo sát phía sau. Tần Dạ cùng Sở Lam đi tại phía sau nhất. Sở Lam cau lại đại mi, ghé mắt nhìn đến Tần Dạ, hạ thấp giọng hỏi, "Tần công tử, ngươi át chủ bài là cái gì? Mùa thu lập tức bắt đầu, hiện tại có thể nói với ta à?" Nàng vừa rồi nhìn thấy Sở Thịnh, còn có mấy vị khác hoàng huynh con phục hợp cùng, bộ dáng cùng nguyên bản không khác chút nào. Hiện tại, vũ khí ưu thế không còn sót lại chút gì. Muốn tại mùa thu đoạt giải nhất, chỉ có thể dựa vào Tần Dạ át chủ bài. Lục hoàng tử đừng nội, át chủ bài sợ là không cần dùng. Tần Dạ nhìn chằm chằm phía trước mấy cái hoàng tử phục hợp cùng, cười nói, "Những cái kia hàng nhái, chỉ có hình, lại vô thần, thật sự dụng đến, không chừng còn không bằng đồng dạng cung." Không thể không bội phục, đại càn thợ khéo tay tay nghề tinh xảo. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền suy nghĩ ra nguyên lý, mô phỏng ra bộ dáng. Nhưng phục hợp cung đối với vật liệu yêu cầu cực cao. Hệ thống cửa hàng bán là áp dụng than sợi chế tạo hiện đại phục hợp cung, mà hàng nhái dùng tức là vật liệu gỗ. Vật liệu gỗ cường độ không đủ, tương tính không đủ, chế tạo ra phục hợp cung độ chính xác kém, càng thêm nặng nghề. Mấu chốt nhất là tổ hợp dòng dọc cần tiếp nhận to lớn dây cung áp, làm bằng gỗ cung phiến vô cùng có khả năng tại kéo căng hoặc phóng thích thì trong nháy mắt đứt gãy. Đầu gỗ làm phục hợp cung không chỉ có tính năng kém, với lại nguy hiểm hệ số cao. Phục hợp cung, hợp lại hai chữ, vốn là cao tính năng vật liệu tổ hợp được đến. Sở Thiên Hằng Long Liễn vừa mới dừng lại, đám người liền tiến lên tất cung tất kính hành lễ. Sau đó, theo Long Liễn cùng một chỗ, hướng tây ngoại ô khu vực săn bắn nội bộ đi đến. Rất nhanh liền đã tới một chỗ bằng phẳng rộng lớn địa điểm. Cung nhân nhóm dựng lên lọng tre, để lên cái bàn, còn tại trên bàn bày đầy rượu ngon món ngon. Sở Thiên Hằng ngồi tại lọng tre bên dưới trên long ỷ, nhìn quanh một vòng về sau, cau mày hỏi, "Ô hoàn sứ đoàn đâu, làm sao còn chưa tới?" "Bệ hạ, ta cái này sai người đi thúc." Trần Toàn nói đến, lập tức tiến đến an bài. Hoàng tử cùng đám đại thần hai mặt nhìn nhau, ở phía dưới nhỏ giọng nghị luận, "Đây Ô Hoàn sứ đoàn, thật sự là quá phết lối, lại để bệ hạ chờ bọn hắn. Theo ta thấy, bọn hắn có phải hay không là tại đại điện bên trên, ăn phải cái lô bốn, không dám tới à?" Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ầm bánh xe âm thanh, thỉnh thoảng còn có kim loại va chạm âm thanh vang lên. Tần Dạ theo tiếng kêu nhìn lại, con mắt lập tức trừng đến lớn trừng cái đấu. Chương 26, trong lồng mãnh hổ chương 26, trong lồng mãnh hổ Ô Hoàn sứ đoàn nhóm vây quanh một cái cực đại lồng sắt, chậm rãi hướng về lọng tre phương hướng đi tới. Lồng sắt phía dưới là chứa mấy chục cái bánh xe gỗ xe ba gác. Trong lồng, thình lình giam giữ một đầu điếu tinh trắng ngạch hổ dữ. Tiếng hổ gầm liên tiếp vang lên, cả kinh rừng bên trong bay điểu nổi lên một phía, chấn người trong lòng phát run. "Hộ giá!" Trầm Toàn lên tiếng kinh hô. Một đám đại nội thị vệ lập tức đem lọng tre bao bọc vây quanh. Núp trong bóng tối Tần Văn Sơn, dẫn đầu trăm tên hộ vệ thủ thế chờ đợi. Chốc lát mãnh hổ tới gần, bọn hắn liền sẽ giết ra, cầm mãnh hổ, chạm sát Ô Hoàn sứ đoàn. Nhưng mà, lồng sắt lại đang nơi xa dừng lại. Mấy cái Ô Hoàn sứ giả đứng tại chỗ cánh gác. Ô Hoàn quốc sư Mạc Nhật Căn mang theo mấy người còn lại, ngẩng đầu mà bước hướng về Sở Thiên Hằng chỗ phương hướng đi tới. Đám người thấy thế, đều là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tần Dạ nhíu mày, tâm lý có loại điểm xấu dự cảm. Mạc Nhật Căn, không phải là muốn đem đầu này lão hổ thả về núi rừng, để các hoàng tử săn giết ta. Con hổ này, hình thể so kiếp trước trong vườn thú gặp qua, lớn 2-3 vòng. Nói ít cũng phải nặng 600-700 cân. Một móng vuốt vỗ xuống, có thể đem người đỉnh đầu đều tung bay. Liền xem như võ tổng đến cũng quá sức a. Còn tốt, mình không cần tham gia mùa thu. Chỉ hy vọng Sở Lam cẩn thận một chút. Nếu quả thật muốn săn hổ, cái kia thắng thua liền không trọng yếu, an toàn mới là vị thứ nhất. Đoạt đích, vậy cũng phải có mệnh mới có thể đoạt đích. Ô Hoàn sứ đoàn gặp qua Càn Quốc hoàng đế. Mạc Nhật Căn tại Sở Thiên Hằng trước người xa 10 mét ngoại trạm định trụ bước chân, giống như cười mà không phải cười chắp tay. "Mạc Nhật Căn, ngươi đây là ý gì?" Sở Thiên Hằng đưa tay chỉ hướng nơi xa lồng sắt, lạnh giọng hỏi. "Đây là ta không xa bạn dặm, từ Ô Hoàn thần sơn mang đến lễ vật, riêng lần này mùa thu, tăng thêm một chút tặng thưởng." Mạc Nhật Căn đưa tay đặt ở trái tim vị trí, có chút túi đầu, mong rằng Càn Quốc hoàng đế bệ hạ vui vẻ nhận. Sở Thiên Hằng đôi mắt nhắm lại, ngươi ý là muốn đem đây mãnh hổ để vào núi rừng tiến hành săn giết? Mạc Nhật Căn khẽ gật đầu một cái, chính phải. Tiếng nói vừa ra, Tần Dạ ngầm thở dài, thật đúng là để cho mình cho đoán chúng. Đây Mạc Nhật Căn tâm tư thật là đủ độc. Còn lại đám người tức là một mảnh xôn xao. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Hung mãnh như vậy lão hổ làm sao có thể săn giết.
Bệ hạ, Ô Hoàn Quốc sư dụng ý khó dò, không được đáp ứng a.
Đúng vậy a bệ hạ, đây mãnh hổ đã thương người, vạn nhất làm bị thương hoàng tử, hậu quả khó mà lường được.
Đám đại thần nhao nhao mở miệng, hướng Sở Thiên Hàng góp lời.
Thậm chí có người đề nghị, lập tức đem Ô Hoàn sứ đoàn trục xuất đại càn.
Nghe đám người lòng đầy căm phẫn âm thanh, Mạc Nhật Căn chỉ là cười lạnh, nhìn đến Sở Thiên Hàng nói ra, Càn Quốc hoàng đế, bản quốc sư thường nghe đại càn tướng sĩ võ dung hơn người, Càn Quốc càng là tự xưng thiên triều thượng quốc, làm sao dưới mắt chỉ là một con hổ, liền đem các ngươi dọa đến trong lòng run sợ. Hẳn là những cái kia nghe đồn, đều là lời đồn nhảm. Lời này vừa nói ra, chúng đại thần trong nháy mắt im lặng. Tuy nói đều biết, Mạc Nhật Căn đây là Tân Quốc, có thể việc quan hệ quốc gia mặt mũi, dù là biết rõ có cái bẫy, cũng không thể phủ nhận.
Mạc Nhật Căn thấy Sở Thiên Hàng mặt lộ vẻ dao động chi sắc, lại rèn sắc khi còn nóng nói ra, Càn Quốc hoàng đế bệ hạ, bản quốc sư còn nghe nói, vậy hạ ngươi lúc tuổi còn trẻ, có vạn phu không làm chỉ dũng,
thân chinh mặc bắp, san bằng nam cương, liền ngay cả nam cương vu quốc thần nữ đều bị ngươi đặt vào hậu cung.
Càn Quốc có câu tục ngữ, gọi hổ phụ không có quyền tử, chắc hẳn bệ hạ ngươi những hoàng tử này cũng đều võ dung hơn người, san hổ đối bọn hắn đến nói cũng không chỉ nhấc lên.
Nói xong, Mạc Nhật Căn tự tin ngắm nhìn bốn phía, liệu định Sở Thiên Hàng tất nhiên sẽ đáp ứng.
Nếu là không đáp ứng, đó chính là thừa nhận đại càn cũng không phải là thiên triều thượng quốc,
càng thừa nhận tử không loại cha, hoàng tử vô năng.
Đây chuyến đi, Càn Quốc hoàng gia mặt mũi sẽ phải mất hết.
Mạc Nhật Căn a Mạc Nhật Căn, ngươi tuổi tác cùng chấm tương tự, số tuổi lại đều dùng đến dài tâm nhãn tử.
Sở Thiên Hằng nhìn đến Mạc Nhật Căn, lạnh giọng nói ra.
Mạc Nhật Căn cười cười, không đội không buồn chắc tay, đa tạ Càn Quốc hoàng đế khích lệ.
Hừ. Sở Thiên Hằng khẽ hừ một tiếng, từ trên long ỷ chậm rãi đứng dậy, trực tiếp hướng về lồng sắt đi đến.
Đại nội thị vệ thấy thế, vội vàng đuổi theo.
Trần Toàn cũng là bị dọa cho phát sợ, vậy hạ, mãnh hổ nguy hiểm, vẫn là không nên tới gần.
Không sao.
Sở Thiên Hằng khoát tay áo, rất nhanh liền đi tới lồng sắt bên cạnh.
Mấy vị hoàng tử theo sát phía sau,
lại đằng sau đi theo 10 cái đại thần, đều là triều đình nhất phẩm muốn đủ.
Giống.
Đột nhiên, mãnh hổ trừng mắt Sở Thiên Hằng gầm thét một tiếng.
Tiếng hổ gầm cực kỳ lực xuyên thấu, doa đến không ít văn thần run như run rẩy.
Thậm chí có người hai chân như nhũ ra, đặt mông ngồi trên mặt đất.
Nhưng mà Sở Thiên Hằng lại không nhúc nhích tí nào, ánh mắt vẫn như cũ như lúc, nhìn không ra bất kỳ ý sợ hãi.
Mạc Nhật Căn ở bên cạnh, lặng lẽ quan sát đến Sở Thiên Hằng.
Đáy mắt lóe lên một tia vẻ âm tàn.
Càn Quốc lao hoàng đế, quả thật lợi hại.
Cũng may là tuổi già sức yếu, không lớn bằng lúc trước.
Dù là trẻ lại cái năm tuổi, đối với Ô Hoàn đều là cực lớn uy hiếp.
Này hổ quả nhiên uy mãnh.
Thật lâu, Sở Thiên Hằng mở miệng, cảm thán một câu.
Đó là tự nhiên.
Mạc Nhật Căn bình tĩnh nói ra, dù sao cũng là ta Ô Hoàn thần sơn bên trong mãnh hổ, ta Ô Hoàn người, cũng phục làm sân thần.
Tốt.
Sở Thiên Hằng đột nhiên cười to một tiếng, nói, hôm nay, ta đại cản, liền đồ ngươi đây Ô Hoàn sân thần.
Mạc Nhật Căn sắc mặt đột nhiên cứng đờ.
Càn Quốc chúng đại thần sắc mặt, nhưng cũng đồng dạng nghiêm trọng.
Bọn hắn rõ ràng, Sở Thiên Hằng đây là đáp ứng Mạc Nhật Căn tình cầu, muốn đem mãnh hổ để vào khu vực săn bắn.
Mạc Nhật Căn, tuy nói săn giết mãnh hổ đối với ta đại cản tướng sĩ đến nói, không tính việc khó.
Sở Thiên Hằng nhìn về phía Mạc Nhật Căn, lần nữa mở miệng nói, nhưng dù sao ngươi cũng đã nói, đây mãnh hổ chính là ngươi Ô Hoàn sơn thần, ta đại cản tự nhiên muốn cho tôn trọng.
Như vậy đi, truyền chấm cầu dụ, mỗi vị hoàng tử, tướng sĩ, mùa thu thời điểm có thể mang cho một tên tùy tùng.
Săn được mãnh hổ giả, chính là lần này mùa thu khôi thủ.
Nói lời này, Trần Toàn lập tức thao lấy lanh lảnh âm thanh hô to, bệ hạ khẩu dụ, tham dự mùa thu hoàng tử, các tướng sĩ có thể mang cho một tên tùy tùng.
Săn đến mãnh hổ giả, vì mùa thu khôi thủ.
Nghe thấy lời này, một đám các hoàng tử lập tức bắt đầu chọn lựa riêng phần mình tùy tùng.
Sở Thịnh trực tiếp tìm được hắn làm tể tướng cứu phụ Từ Quốc Vừa, cứu phụ, đây tùy tùng ngài nhìn.
Từ Quốc Vừa luốt luốt sợi râu, bình chân như bại nói ra, tam hoàng tử yên tâm, việc này ta đến an bài.
Hoàng tử khác cũng đều nhao nhao tìm người thương lượng đứng lên.
Sở Lam tức là nhìn về phía Tần Dạ, nói, Tần công tử, ngươi theo ta cùng nhau tham gia a.
Ta.
Tần Dạ sững sờ, chợt đưa tay chỉ mình, xấu hổ nói ra, Lục hoàng tử, ngươi không có nói đùa chớ.
Ta có thể một chút công sức đều không có, cung đều kéo không ra, đây.
Sở Lam trịnh trọng việc nói ra, không cần ngươi làm cái gì, mang theo ngươi, ta an tâm.
Không phải.
Tần Dạ muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa lồng sắt.
Ngươi là an tâm.
Ta không an lòng a.
Chương 27, là hoàng tử liền không dám làm ngươi.
Chương 27, là hoàng tử liền không dám làm ngươi.
Đoạt đích nhiệm vụ mở ra.
Mời túc chủ trợ giúp Sở Lam, tại mùa thu bên trên thu hoạch được 3 vị trí đầu, sau khi thành công, ban thưởng mưu lược trị 20 điểm, kèm theo nhiệm vụ mở ra. San giết rừng bên trong mãnh hổ, sau khi thành công, ban thưởng lưu lược trị 10 điểm, Tần Dạ nghe thấy trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thái độ trong nháy mắt 180 độ xoay chuyển, thần sắc cũng biến thành nghiêm chỉnh đứng lên.
"Ai, thật bắt ngươi không có biện pháp."
Nhận được điện hạ không bỏ, Tần Mỗ chắc chắn sống chết có nhau.
Tần Dạ ghé mắt nhìn đến Sở Lam, thâm tình chậm rãi nói ra.
Nghe thấy lời này, Sở Lam trong lòng dâng lên một trận cảm động.
Suýt nữa tại trước mặt mọi người, lộ ra tiểu nữ nhân thẹn thùng.
Trong lồng mãnh hổ, tại Ô Hoàn Dũng sĩ cùng đại cản tướng sĩ hộ tổng dưới, tiến nhập núi rừng.
Tần Dạ cùng Sở Lam tổ đội nhanh nhất, dẫn đầu đi vào khu vực săn bắn lối vào chờ đợi.
Chỉ chốc lát công phu,
Sở Thịnh mang theo một tên người xuyên áo giáp, cao lớn uy mạnh thanh niên nam tử đi tới. Hai người riêng phần mình nắm một thất chiến mã, đi đường hổ hổ sinh phong, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng.
Khi nhìn thấy Tần Dạ một khắc này, Sở Thịnh đáy mắt lập tức lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lục đệ, ngươi sẽ không tìm Tần công tử làm tùy tùng a?
Tam ca, có vấn đề gì không?
Sở Lam hỏi ngược một câu.
Lục đệ muốn mang ai đi, liền mang ai đi, đương nhiên không có vấn đề.
Sở Thịnh khoát tay áo, khó nén trên mặt ý cười.
Tần Dạ tiểu tử này, ngay cả tiễn thuật đều sẽ không.
Lão Lục để Tần Dạ tương trợ, có thể giúp hiểu chưa?
Bất quá, hắn cũng lười nói thêm cái gì.
Ước gì Sở Lam hạng chót đâu.
Lục hoàng tử, các ngươi vì sao cũng chỉ có một thất chiến mã a?
Lúc này, Sở Thịnh bên người thanh niên, nhịn không được hỏi.
Chúng ta.
Sở Lam muốn nói lại thôi.
Tần Dạ sẽ không cưỡi ngựa, tự nhiên cùng cưỡi một ngựa.
Nhưng lời này, khó tránh khỏi có chút khó mà mở miệng.
Các ngươi cưỡi phải là phổ thông chiến mã, tự nhiên muốn một người một thất.
Tần Dạ cười cười, nhìn đến thanh niên nói ra, mà Lục hoàng tử đây thất, chính là Tây vực Hán huyết bảo mã, một thất càng so sáu thất mạnh mẽ, cho nên chúng ta ngồi chung một thất là đủ rồi.
Thì ra là thế.
Thanh niên nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Sở Thịnh, Tam hoàng tử, mặt tướng nghe nói ngài.
Không đợi nói xong, thanh niên đột nhiên thấy Sở Thịnh sắc mặt tái xanh, vội vàng lời nói xoay chuyển, lo lắng hỏi, Tam hoàng tử điện hạ, ngài sắc mặt vì sao như thế chi kém?
Muốn hay không gọi ngựa y đi?
Lời còn chưa dứt, liền bị Sở Thịnh khoát tay đánh gãy.
Sở Thịnh nhìn đến Tần Dạ, nghiến răng nghiến lợi nói ra, Tần công tử, ngươi bất thiện cưỡi ngựa liền bất thiện cưỡi ngựa, cớ gì tìm ngựa khi lấy cớ?
Võ tướng thế gia, lại bất thiện cưỡi ngựa, chuyến đi cũng không sợ làm trò hề cho thiên hạ.
Rõ ràng Vinh Quốc công cùng Tần tướng quân đều là năng chinh thiện chiến thế hệ,
làm sao hết lần này tới lần khác đến ngươi đây, ngay cả cưỡi ngựa đều sẽ không?
A, ta hiểu được, chẳng lẽ lại ngươi không phải Tần gia loại, là cái con hoang?
Nói xong lời này, Sở Thịnh tâm lý trong nháy mắt đã thoải mái không ít,
cùng ai không biết nghĩa mai giống như,
lao tử còn có thể để ngươi chiếm tiện nghi.
Tam ca, ngươi nói như vậy liền quá mức a.
Sở Lam nhíu chặt lấy lại mi, âm thanh nhận ẩn lộ ra vẻ tức giận.
Ta nói có vấn đề gì không?
Sở Thịnh cười cười, vừa nhìn về phía Tần Dạ nói, Tần công tử, đừng coi là thật, nói đùa mà thôi sao?
Tần Dạ nhìn đến Sở Thịnh, đáy mắt lóe lên một tia sắc cơ, trong lòng càng là lửa giận ngập trời.
Chửi mình thì cũng thôi đi,
lại dám nhục mạ mình người nhà,
thật sự cho rằng ngươi là hoàng tử,
liền không dám làm ngươi.
Nghĩ cho đến đây, Tần Dạ khe khẽ thở dài, chững chạc đàng hoàng đối với Sở Thịnh nói, không dám giấu giếm Tam hoàng tử điện hạ, Tần mộ đích xác là bất thiện với ngựa.
Nếu không, Tam hoàng tử điện hạ, chỉ điểm một hai.
Ân.
Sở Thịnh nhíu mày, quan sát tỉ mỉ lên Tần Dạ, Tần công tử, ngươi đây trong hồ lô là bán cái gì dược?
Mắng hắn ác như vậy, thái độ thế mà còn như thế khách khí.
Sự tình ra khác thường tất có yêu a.
Nghe nói Tam hoàng tử tiễn thuật cao minh, cưỡi ngựa càng là cao siêu, ta lúc này mới muốn cho Tam hoàng tử chỉ điểm một chút.
Tần Dạ lắc đầu, làm như có thật nói ra, thôi, đã Tam hoàng tử không nguyện ý chỉ điểm, quên đi.
Được thôi, khoảng cách mùa thu còn có một đoạn thời gian mới bắt đầu, vậy bổn điện bên dưới liền chỉ điểm một chút ngươi.
Sở Thịnh cau mày, nửa tin nửa ngờ hướng đến Tần Dạ vẫy vẫy tay, ngươi qua đây, ta nói với ngươi mấy điểm yếu lĩnh, ngươi cẩn thận đi lại.
Hắn nghĩ thầm, Tần Dạ nhất định là bị hắn chấn nhất rồi.
Nhắc tới cũng là, dù sao hoàng tử thân phận bày ở nơi này, Tần Dạ cũng không dám lỗ mãng.
Chỉ có hắn mắng chửi người phần, ai dám mắng trở về.
Xem ở Tần Dạ coi như thức thời phân thượng, liền chỉ điểm hắn một cái.
Bất kể nói thế nào, tiểu tử này cũng coi là một nhân tài.
Nếu như có thể lôi kéo tới, có lợi mà vô hại.
Đa tạ Tam hoàng tử.
Tần Dạ chắp tay, hướng đến Sở Thịnh đi đến.
Sở Lam thấy thế, cau lại lên đại mi, trong lòng không hiểu có chút ghen ghét.
Nhưng nàng cũng không có biểu lộ ra.
Chỉ là ở một bên yên tĩnh quan sát.
Yếu điểm có ba.
Người tạm nhớ cho kỹ, khống chế ngựa làm đầu, mượn lực vọt lên, rơi xuống đất nhẹ ổn.
Sở Thịnh một bên lên ngựa, vừa nói, trước dùng tay trái nắm chặt dây cương, khống chế lại đầu ngựa phương hướng, phòng ngựa ngựa di động. Chân trái dẫm đăng, tay phải nâng yên, mượn đạp địa chi lực xoay người mà lên, động tác cần trôi chảy ăn khớp.
Lên ngựa sau cấp tốc điều chỉnh tư thế ngồi, tránh cho tái phát kinh mã, nhớ lấy muốn thủy trùng kéo căng dây cương, lấy thuận tiện khống chế phương hướng.
Tiếng nói vừa ra, Sở Thịnh đã ngồi ở lưng ngựa bên trên.
Toàn bộ động tác chút nào không dây dưa dài dòng, vô cùng tơ lụa.
Không hổ là Tam hoàng tử, Tần Mỗ bội phục.
Tần Dạ chắp tay, nói ra,
ngươi đến thử xem a.
Sở Thịnh nhảy xuống ngựa tốt, đối với Tần Dạ nói,
tốt.
Tần Dạ nhẹ gật đầu, đi ra phía trước. Hắn dựa theo Sở Thịnh dạy quá trình tiến hành, lại cắm ở bước thứ hai.
Làm sao dẫm mã đang đều nhảy không đến lưng ngựa bên trên?
Tần công tử, nếu không vẫn là thôi đi.
Sở Lam nhìn tâm lý một trận sốt ruột, tiến lên khuyên Tần Dạ từ bỏ.
Chiến mã sợ người lạ, vạn nhất xảy ra nguy hiểm gì, vậy coi như nguy rồi.
Sở Thịnh nghiêng người sang, ngăn tại Sở Lam trước mặt, ai, lão lục ngươi đừng nổi à, Tần công tử đây không phải học thật tốt sao?
Nói xong, hắn lại tiến lên, chuẩn bị đẩy Tần Dạ một thanh, cười mỉm nói ra, Tần công tử, ta tới giúp ngươi.
Có thể vừa vươn tay, còn không có chạm đến Tần Dạ thân thể.
Đột nhiên, Tần Dạ một cái lảo đảo, thân thể từ lưng ngựa bên trên lật qua, trực tiếp lăn đến một bên khác, bịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất.
Tần công tử.
Sở Lam giật mình, vội vàng bước nhanh chạy tới Tần Dạ bên người, lo lắng dò hỏi, Tần công tử, ngươi không sao chứ?
Ôi, đau.
Tần Dạ nhe răng trợn mắt, tại Sở Lam nâng đỡ, chậm rãi đứng lên đến.
Thân thể lại một mực còng lưng, tay còn bị eo.
Sở Lam quay đầu nhìn về phía Sở Thịnh, tức giận nói, Sở Thịnh, ngươi đơn giản khinh người quá đáng.
Sở Thịnh trợn to mắt, sững sờ nói ra, ta đều không đụng phải hắn a.
Sở Lam chất vấn, còn nói không có đụng phải, ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả.
Sở Thịnh trầm giọng, nhìn về phía thanh niên nói ra, Trình tướng quân, ngươi đến vì ta làm chứng, ta vừa rồi.
Còn không chờ hắn nói hết lời, thanh niên liền xấu hổ khoát tay áo, Tam hoàng tử, mặt tướng vừa rồi không thấy cẩn thận.
Hai cái hoàng tử nổi tranh chấp, hắn nào dám đi theo lẫn bảo, đắc tội với ai cũng không dễ chịu.
Ngươi.
Sở Thịnh nhất thời nghẹn lời. Lúc này, Sở Thiên Hằng mang theo một đám đại thần đi tới, tao mày hỏi, ta ở phía xa chỉ nghe thấy bên này tại ầm ĩ, Lao Tam lão lục, xảy ra chuyện gì?
Sở Lam lập tức nói, phu hoàng, Sở Thịnh vừa rồi đem Tần công tử từ trên ngựa đẩy tới đến.
Sở Thịnh giật mình, phu hoàng, ta không có.
Im ngay.
Sở Thiên Hằng quát lớn đánh gãy.
Sau đó, vội vàng lo lắng nhìn về phía Tần Dạ, Tần Dạ, ngươi cùng chấm nói, đến cùng xảy ra chuyện gì?
Vậy hạ.
Tần Dạ muốn nói lại thôi, ra vẻ khó xử nói ra, không, không phải Tam hoàng tử, là vi thần không cẩn thận từ trên ngựa rơi xuống.
Sở Thịnh hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, phu hoàng, ngài nhìn, ngay cả Tần Dạ đều.
Sở Thiên Hằng mặt rồng giận dữ, chấm nói, để ngươi im ngay.
Chương 28, Từ Quốc vừa ra mặt chương 28, Từ Quốc vừa ra mặt Sở Thịnh câm như hến, buông xuống bên dưới đầu, không còn dám nói nhiều một câu.
Ngự Y Y, nhanh đi cho Tần Dạ nhìn xem.
Sở Thiên Hằng trước phân phó Ngự Y Y, sau đó mới cùng đối với Sở Thịnh nói, ngươi thật sự là chết cũng không hối cải.
Xem ra vẫn là phạt không đủ.
Mùa thu ngươi cũng đừng tham gia, đại càn cũng không kém ngươi đây một cái, cho chấm đi thải miếu, lại quỳ bên trên 7 ngày.
Vừa dứt lời, Tể tướng Từ Quốc vừa liền đứng dậy, khuyên, bệ hạ, không thể a.
Vì sao?
Sở Thiên Hằng đôi mắt nheo lại, nhìn về phía Từ Quốc vừa chất vấn.
Hắn tự nhiên là biết, Từ Quốc vừa cùng Sở Thịnh quan hệ.
Từ Quốc vừa từ trước đến nay lấy lao luyện, cẩn thận lấy xương, muốn tìm hắn được điểm, cũng không tìm tới.
Không nghĩ tới, lần này hắn thế mà chủ động nhảy ra ngoài.
Bệ hạ, nguyên nhân có 3.
Từ Quốc vừa chắp tay nói, vừa đến, Ô Hoàn sứ đoàn vẫn còn, Tam hoàng tử tuy là có lỗi, cũng nên thẩm kín trách phạt, để tránh để ngoại nhân chê cười.
Thứ hai, Tam hoàng tử tiến thuật, võ nghệ cao siêu, nếu như hắn không thể tham gia mùa thu, ta đại càn đem thiếu một thành thắng tính.
Thứ ba, sự tình còn chưa triệt để điều tra rõ ràng, liền tự tiện hạ phạt, khó tránh khỏi không ổn. Huống hồ Tần công tử mới nói, là chính hắn vô ý trượt chân rơi.
Nghe Từ Quốc vừa nói như vậy, Sở Thiên Hằng trùng điệp trầm giọng.
Tần Dạ ở một bên, bí mật quan sát đứng lên.
Không thể không nói, Từ Quốc vừa lão hồ ly này, vẫn là khôn khéo.
Những lời này, nói có lý có cứ, liền tính hoàng đế phải phạt Sở Thịnh, chỉ sợ cũng phải đợi đến mùa thu sau.
Quả nhiên, Sở Thiên Hằng nhìn về phía Sở Thịnh, nói ra, nể tình tể tướng nói với ngươi tình phân thượng, chấm tạm thời không phạt ngươi, đợi đến mùa thu sau đó, ngươi lại đến lãnh phạt.
Tạ phụ hoàng.
Sở Thịnh kinh sợ đáp ứng nói.
Tần Dạ tình huống như thế nào?
Sở Thiên Hằng nhìn về phía Ngự Y Y, hỏi.
Ngự Y hồi đáp, hồi bệ hạ, Tần công tử mặt ngoài nhìn qua, nên là không có gì đáng ngại.
Nên.
Sở Thiên Hằng âm thanh lạnh lùng nói, chấm phải rõ ràng trả lời chắc chắn.
Ngự Y thân thể run lên, rũ cụp lấy đầu không biết nên nói cái gì.
Hắn thật sự là không nhìn ra cái gì, cũng không bài trừ có ám thương khả năng.
Chỉ là Sở Thiên Hằng hiện tại để hắn trả lời, cũng đáp không lên cái như thế về sau.
Đáp, rất dễ dàng nói nhầm a.
Bệ hạ, vi thần không có gì đáng ngại, không chậm trễ mùa thu.
Lúc này, Tần Dạ chủ động mở miệng, đối với Sở Thiên Hằng nói ra.
Sở Thiên Hằng lo lắng nói, cũng không nên miễn cưỡng a.
Yên tâm đi bệ hạ, vi thần không miễn cưỡng.
Tần Dạ chắp tay, âm thanh nâng lên vài lần, trời phù hộ ta đại càn, với tư cách đại càn thần tử, sẽ bị trời cao chiếu cố, dù là gặp nguy hiểm, cũng nhất định có thể biến nguy thành an.
Nghe thấy lời này, Sở Thiên Hằng nhớ tới thần tiên báo ngậm một chuyện, tâm lý trong nháy mắt an ổn không ít.
Tốt, trời phù hộ đại càn.
Sở Thiên Hằng âm thầm nhẹ gật đầu, khoe miệng nâng lên một vệt vui mừng đường cong.
Sau đó, hắn nhìn quanh một đám hoàng tử cùng tham gia mùa thu tướng sĩ, cao giọng nói ra, ta đại càn tướng sĩ, nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu.
Thấy Sở Thiên Hằng mang theo một đám đại thần rời đi,
Sở Thịnh tìm một cơ hội tiến lên, gọi lại Từ Quốc vừa.
Cứu phụ, đa tạ mở miệng tương trợ.
Sở Thịnh xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh.
Giờ phút này vẫn như cũng là chưa tỉnh hồn,
kém chút liền bỏ lỡ tham gia mùa thu tư cách.
Từ Quốc vừa hướng đến Sở Thiên Hằng chỗ phương hướng nhìn thoáng qua, thấy đối phương đã đi xa, mới bất đắc dĩ mở miệng nói ra, hiện tại là lập cất chữ thời khắc mấu chốt, ta trước đó không phải đã nói với ngươi, bệ hạ khẳng định sẽ ở 2 năm này đem thái tử chi vị định ra đến, để ngươi biểu hiện tốt một chút sao?
Ngươi làm sao lại như vậy không giữ được bình tĩnh, vì sao muốn đẩy cái kia Tần Dạ xuống ngựa?
Việc này nói nhỏ thì cũng nhỏ, nhưng nói đại cũng lớn, liền nhìn bệ hạ bên kia làm sao suy tính.
Sở Thịnh một mặt đắng chát nói ra, "Cứu phụ, thật không phải ta đẩy, là cái kia Tần Dạ mình rơi, muốn hãm hại ta à?"
"Hắn hãm hại ngươi?"
Từ Quốc vừa nửa tin nửa ngờ hỏi.
"Đúng vậy a cứu phụ."
Sở Thịnh thở dài, còn muốn nói nhiều cái gì?
Từ Quốc vừa lại ngắt lời nói, "Thôi, việc này quá khứ liền đi qua, mấu chốt là ngươi muốn tại mùa thu bên trên biểu hiện tốt một chút,
nắm chặt cơ hội lần này.
Phải biết, lần trước tại triều đình bên trên, Tần Dạ đã đi ra một lần danh tiếng."
Nói đến, Từ Quốc vừa nghĩ tới điều gì, lại vội vàng dặn dò, "Đúng, mặc kệ là ngươi chủ động trêu chọc Tần Dạ, vẫn là Tần Dạ trêu chọc ngươi, ngươi hiện tại nhất định phải có thể nhịn được thì nhịn."
Từ lúc Tần Dạ thắng nổi Mạc Nhật Căn sau đó, vậy hạ liền đối với hắn vô cùng chú ý.
Tại thời gian này, tìm Tần Dạ phiền phức, chính là cho mình tìm phiền toái.
"Bất quá ngươi cứ yên tâm, ngươi không có ngàn ngày tốt, Tần Dạ được sủng ái cũng lâu không được. Nhẫn qua đây nhất thời, gió êm sóng lặng.
Cái khác, ta tới cấp cho ngươi an bài."
Nói xong, Từ Quốc vừa không đợi Sở Thịnh đáp lại, liền quay người rời đi.
"Ai?"
Sở Thịnh thở dài, răng hàm cắn khanh khách rung động.
Thân là hoàng tử, lại phải nhẫn một cái ngũ phẩm hồng lư tự thiếu khanh,
thật sự là khinh người quá đáng.
Nhưng đối với Từ Quốc vừa nói, hắn từ trước đến nay vẫn là nghe theo.
"Mẹ,
vì thái tử vị trí,
nhẫn lại có làm sao? Chờ làm tới hoàng đế, lại báo thủ cũng không muộn. Sau khi lên ngôi, tìm lý do diệt Tần gia cả nhà. Tần công tử, người không sao chứ? Một bên khác, Sở Lam lo lắng hỏi đến Tần Dạ. Điện hạ yên tâm, ta không có gì đáng ngại. Tần Dạ bình tĩnh nói ra. Vốn chính là mình rơi, có thể có chuyện gì? Lại giả thuyết, với tư cách Tần gia nam nhi, làm sao có thể không biết cưỡi ngựa? Tuy nói tiên thuật không tinh, cũng không chút luyện võ qua. Nhưng cưỡi ngựa loại này trụ cột nhất công phu, vẫn là từ nhỏ đã học tập. Tìm Sở Thịnh học thuật cưỡi ngựa, cũng chỉ là mượn cơ hội gài bẫy mà thôi. Chỉ tiếc, đệ tử quốc vừa lão gia hỏa kia quấy vung nước đủ. Bệ hạ, mãnh hổ đã thả về núi rừng. Chỉ chốc lát công phu, lúc trước lôi kéo lồng sắt đi núi bên trong tướng sĩ trở về phục mệnh. Tốt. Sở Thiên Hằng vung tay lên, mùa thu lập tức bắt đầu. Giá, giá. Chỉ một thoáng, một đám tham dự mùa thu hoàng tử, tướng sĩ đều là cưỡi ngựa hướng về núi rừng khu vực săn bắn mà đi. Hai người một đội, một người một ngựa. Duy chỉ có Tần Dạ cùng Sở Lam ngồi chung một tớt. Tần công tử, ngươi quả thực không ngại. Sở Lam cưỡi ngựa, ánh mắt quan sát đến con ngồi, còn thỉnh thoảng lo lắng hỏi thăm một tiếng, sợ Tần Dạ thân thể ôm bực gì. Phía sau lưng ít nhiều có chút đau, ta phải ôm chặt ngươi mới được. Tần Dạ nói đến, ôm thật chặt ôm lấy Sở Lam eo nhỏ, đem đầu tựa vào Sở Lam phía sau lưng bên trên. Chóp mũi cảm thụ được khi thì lướt qua mái tóc, còn có thể nghe đến từng sợi mùi thơm cơ thể. Thoải mái, thoải mái. Thế này sao lại là đi săn? Rõ ràng đó là dạo chơi ngoại thành a. Đương nhiên, Sở Lam nhìn thấy phía trước có một cái hiệu sao bước nhanh chạy qua. Nàng đôi mắt siết chặt, lập tức dương cung cài tên. Siêu. Mũi tên vạch phá bầu trời, tinh chuẩn bắn trúng hiệu sao cái cổ, đem bắn ngã trên mặt đất. Giá. Sở Lam lập tức thúc ngựa tiến lên, chuẩn bị nhận lấy trước mắt con mồi. Nhưng vào lúc này, phu cận rừng bên trong thoát ra một đạo cưỡi ngựa thân ảnh, đối phương trước nàng một bước, đi tới hiệu sao trước người. Nhìn kỹ, không phải Sở Thịnh còn có thể là ai?